Chương 221 phản công, chương 221 phản công là ma vật khó lòng chống đỡ tấn công sao? Jolene nhíu chặt mày, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt cảnh giác với đồng bạn, sau đó cầm lấy thanh kiếm dài mịt dịu bên tay, siết chặt chuôi kiếm, sải bước đi ra ngoài liều trại. Đây không phải hắn phản ứng thái quá. Trong những ngày ở quân doanh, tuy cũng từng gặp phải ma vật xâm lấn, nhưng cơ sở phòng ngự hoàn chỉnh luôn có thể nhanh chóng hóa giải nguy cơ, hiếm khi gây ra sự náo động lớn. Thường thì Jolene vừa nhận ra điều bất thường, những ma vật kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà sự náo động ồn ào như lúc này, kèm theo những tiếng kêu kinh hãi, kể từ khi hắn đến quân doanh, đây vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng cảnh giác tăng vọt, Jolene nhanh nhẹn vén rèm cửa, ánh mắt sắc bén lập tức phóng về hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt không phải là đàn ma vật dữ tợn như dự đoán, mà là một dòng người tan tác. Hàng trăm binh sĩ dịu đỡ nhau tràn vào cửa chính quân doanh, bước chân lảo đảo, giáp trụ vỡ nát, vũ khí gãy hoặc mất, trên mặt dính đầy máu và sự hoảng sợ khó che giấu. Trên người bọn họ dính đầy bùn đất và vết máu đỏ sẫm, rõ ràng là đã trải qua một trận bại trận thảm khốc, chật vật trốn về pháo đài tạm thời này. Ánh mắt Jolene nhanh chóng quét qua đám tàn binh này, cuối cùng dừng lại ở phía trước nhất của đội ngũ. Một bóng người đang cố gắng duy trì trật tự. Động tác của hắn mang theo một sự chính xác và hiệu quả gần như im lặng, dù mệt mỏi cũng không thể che giấu hoàn toàn sự nhanh nhẹn đã ăn sâu vào xương thủy. Bộ giáp bảo vệ thân màu tối trên người đầy vết rách, nhưng đáng sợ nhất không phải là những vết thương vật lý này. Vài vết thương sâu đến tận xương, mép da hiện lên màu xám xịt và tím sẫm không tự nhiên, như thể bị đông cứng tức thì bởi cực hàn rồi lại từ từ thối rữa, mơ hồ vương vấn luồng hàn khí đen có như không. Không có áo choàng, chỉ có những mảnh vải rách nát dính chặt vào cơ bắp vai và lưng khô héo. Đó là âm năng lượng. Sau khi nhận ra luồng khí tức quen thuộc này, đôi mắt Jolene không khỏi mở to hơn một chút. Đúng lúc này, người kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như dao găm tẩm độc quét qua quân doanh hỗn loạn. Động tác này cũng khiến Jolene nhìn rõ khuôn mặt hắn. Đó là một khuôn mặt đường nét lạnh lùng, như thể có thể hòa vào bóng tối. Nhưng trên khuôn mặt cương nghị này, lúc này lại lộ ra vẻ mệt mỏi và một nỗi đau sâu thẳm từ linh hồn, khiến đôi môi hắn mím chặt khẽ run rẩy. Tuy nhiên, dù vậy, đôi mắt ấy vẫn cực kỳ sáng, sắc bén đến chói mắt. Sâu bên trong cuộn trào sát ý lạnh lẽo và một tia cảnh giác gần như dã thú, giống như một kẻ săn mồi hàng đầu bị buộc phải phơi bày dưới ánh mặt trời. Đó là nhìn thấy khuôn mặt hơi quen thuộc kia, lông mày Jolene nhíu chặt hơn. Hắn cẩn thận nhớ lại một lát, cuối cùng xác nhận thân phận đối phương. Chính là bóng người năm xưa khi đi thuyền đến các nước vùng Diver, gặp ma vật trên biển, một mình tiêu diệt mối đe dọa khổng lồ ở vùng biển xa. Nếu không nhớ nhầm thì Jolene thu lại ánh mắt dò xét. Hắn tên Jasso. Gavit đã nhắc đến, hắn cũng là một thành viên của xã đảo đầy. Nhận ra thân phận đối phương, lòng Jolene chợt trùng xuống. Hắn nhớ rõ, Gơ Dạ Hem từng đề cập, Jasso chính là một trong hai chỉ huy của hai đội quân khác đã tiến sâu vào vùng sương mù. Quan trọng hơn là, đây là một siêu phàm giả. Có thể làm bị thương một siêu phàm giả đến mức này còn dùng âm năng lượng ánh mắt Jolene lướt qua vết thương trên lưng Jasso đang vương vấn hàn khí bất tưởng, một dự cảm nguy hiểm như mũi băng đâm vào sống lưng. Điều này có nghĩa đối thủ ít nhất cũng cùng cấp độ. Pháp sư. Những ghi chép về pháp sư mạnh mẽ trong cổ tịch lập tức tràn vào đầu óc. So với kỵ sĩ dựa vào sức mạnh thể chất và đấu khí để chiến đấu, cùng là siêu phàm giả, pháp sư có thể không có ưu thế rõ ràng về sức mạnh tuyệt đối, nhưng những pháp thuật quỷ dị khó lường của bọn họ lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu nói chiến đấu với kỵ sĩ còn có thể chết một cách rõ ràng, thì đối đầu với pháp sư, chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể còn không biết mình chết như thế nào. Đây cũng là lý do Jolene sau khi xuyên qua và hiểu rõ thế giới này, đã cố gắng tránh giao chiến với ma vật có khả năng thi pháp. Chỉ một con mỉn phở leo bị Gở Dạ Hẻm tùy tiện chém giết, còn suýt khiến hắn chôn thân dưới biển sâu, vậy một pháp sư có thực lực ngang Gở Dạ Hẻm, nắm giữ siêu phàm thần lực thì sao? Nghĩ đến đây, Jolene khẽ thở phào một hơi, để nén tâm trạng sao động trong lòng, nhanh chóng quét mắt nhìn đám đông hỗn loạn xung quanh. Khi không tìm thấy bóng dáng của chỉ huy khác là Fisher, tâm trạng vừa trùng xuống của hắn lại càng rơi xuống vực sâu hơn. Siêu phàm giả Fisher còn lại đâu? Vẫn đang trên đường đến hay là Jolene cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng trong đầu đã hiện lên khả năng tồi tệ nhất. Hít sâu một hơi, hắn siết chặt chuôi kiếm bên hông. Một pháp sư có thể vận dụng thuần thủ gâm năng lượng xuất hiện, có nghĩa là dù ở bên cạnh Gở Dạ Hẻm cũng không còn an toàn tuyệt đối nữa. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn muốn tách khỏi đội quân do Gở Dạ Hẻm dẫn dắt để hành động riêng. Đó là việc mà chỉ kẻ ngu ngốc mới làm. Chỉ là hắn phải thông báo thông tin này cho đồng bạn và cố gắng chuẩn bị vẹn toàn nhất có thể. Đúng lúc Jolene đang âm thầm tính toán trong lòng, Jasso đã an trí xong binh sĩ, bước vào lều trại trung quân. Nghe xong báo cáo của sát thủ nổi tiếng của tổ chức xạ đảo này, lều trại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ta chuẩn bị cơn đau nhói ở vai phải và trạng thái thảm hại của Jasso trước mắt khiến giọng nói của Gở Dạ Hẻm mang theo một chút khàn khàn. Sẽ nhanh chóng rút khỏi khu vực này, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu. Jasso nghe vậy, khẽ lắc đầu. Không thể rút lui. Giọng nói khàn khàn của sát thủ vang lên, đôi mắt lạnh lùng của hắn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên bàn. Viện trưởng Gở Dạ Hẻm, ngay hẳn cũng đã nhận ra sự bất thường của địa hình xung quanh, hắn đưa cánh tay bị âm năng lượng ăn mòn nghiêm trọng, gần như khô héo ra, nhẹ nhàng chỉ vào bản đồ. Theo ta điều tra, vùng sương mù này đã bị những ngọn núi cao chót vót bao quanh hoàn toàn. Giờ đây chúng ta mặc dù tình hình trình bày vô cùng khẩn cấp, nhưng giọng điệu của Jasso lại không hề gợn sóng. Đã là thú bị nhốt trong lồng, còn về độ vững chắc của ngọn núi đó, xin lỗi, viện trưởng Gở Dạ Hẻm, trừ phi có thể mời vị vua của vương quốc Golden Valley đến, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của ngài, tuyệt đối không thể mở ra một con đường cho quân đội đi qua. Chợt Gở Dạ Hẻm không hề nghi ngờ lời Jasso. Hắn biết rõ tính cách của sát thủ này, không bao giờ nói quá. Sau một hồi im lặng, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vậy ý của ngươi là hai lựa chọn sát thủ khoác áo choàng đen rách nát khó khăn đưa ra hai ngón tay. Trước khi xuất phát, để phòng bị tình huống xấu nhất, ta đã nhận được sự cho phép chính thức của đại nhân đệ dị, nếu hành động trinh phạt vùng sương mù kéo dài hơn 3 tháng, thì điều đó chứng tỏ tình hình ở đây không phải ngài, ta và phi sơ nhắc đến người đồng đội đã chết thảm. Một tia đau đớn lướt qua đôi mắt lạnh lùng của Giặc Sổ. Vợ Dạ Hẻm cũng thở dài một tiếng nặng nề, khuôn mặt lộ vẻ bi thương. Nhưng Giặc Sổ không vì thế mà dao động, tiếp tục nói: "Có thể đối phó. Vì vậy đến lúc đó đại nhân đệ dịch sẽ phái đại quân đến tiếp ứng và viện trợ, tính toán thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đội quân này hẳn đã áp sát nơi đây, nhưng ta cho rằng giọng nói của hắn ngày càng yếu ớt, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, ngã ngồi xuống ghế. Mặc dù mục đích của đối phương còn chưa rõ ràng, nhưng nó tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội yên tâm chờ đợi cứu viện. Vậy ý của ngươi là phản công?" Chương 222 Vu Yêu, chương 222 Vu Yêu gỡ dạ hẻm biệt trường, ta cũng không phải là đang mở trò đùa. Nhìn thấy trước mắt tên đô con trong mắt do dự, Giặc Sổ trọng trọng ho khan vài tiếng, sau đó đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một khối tuyệt đẹp khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệng rỉ ra máu tươi. Đối phương mặc dù là một cái người thi pháp, Giặc Sổ giọng nói chậm chạp, mang theo rõ ràng không xác định. Xem như một cái siêu phàm nghề nghiệp giả, hắn đối với trung mặt năm đầu phía trước điện tịch có chỗ đọc lướt qua, trong đó tự nhiên bao gồm phù thủy hoặc pháp sư cái này siêu phàm giả. Nhưng hồi tưởng lại trước đây không lâu cùng đạo kia áo bào đen thân ảnh giao thủ, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Cứ việc đối phương phương thức chiến đấu cùng cổ tịch bên trong miêu tả người thi pháp có chút tương tự, thế nhưng cố cùng tử vong bản thân cực độ tới gần năng lượng, lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Suy nghĩ đến nước này, Giặc Sổ ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên cánh tay của mình. Thích khách nghề nghiệp đục thể sức mạnh mặc dù thua xa tại kỵ sĩ, nhưng vết thương tốc độ khép lại vẫn như cũ viễn siêu thường nhân. Mà giờ khắc này, trên cánh tay cái kia mấy đạo hôi bại vết thương không những không có chút nào khép lại dấu hiệu, thậm chí kèm theo thời gian rời đổi, bọn chúng đang chậm rãi hướng cơ thể những bộ vị khác lan tràn, giống như một loại quỷ dị ôn dịch, tham lam cắn nuốt hết thể tượng trưng sinh mệnh sự vật. Cưỡng chế cánh tay truyền đến, giống như băng truy rét thấu xương một dạng từng trận đau nhức. Giặc Sổ có chút nhíu mày, tiếp tục mở miệng. Nhưng đối phương cũng không phải là không thể chiến thắng, ta cùng phiền sơ bại trận, chỉ vì đã rơi vào đối phương tỉ mỉ bố trí cạm bẫy đầu góc bên trong thoáng qua pháp thuật loạn vũ, năng lượng kích động chẳng diện. Giặc Sổ mí môi, bỏ qua một bên những cái kia quỷ quyệt khó lường pháp thuật không nói, thân thể của hắn cực kỳ không đầy đủ, cận thân bác đấu càng là vụng về không chịu nổi. Hơn nữa, uy lực pháp thuật của hắn tuy mạnh, thi pháp lúc lại tồn tại rõ ràng khoảng cách, nếu không phải lúc đó ta phát giác được một tên khác thực lực không tầm thường địch nhân đang tại tới gần, thích khách bàn tay vô ý thức xoa lên bên hông dao găm, trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ cần lại cho ta mấy hơi thời gian, ta liền có thể đem hắn giết chết. Cứ việc trên thân Giặc Sổ nghiêm trọng thương thế để cho hắn lời nói nghe không còn làm cho người tin phục, gỡ dạ hẻm nhưng lại không chất vấn chân thực tính chất. Cái này vị trí tại ảnh xa trong tổ chức nổi tiếng lâu đời thích khách, hắn sức phán đoán chưa từng sẽ bởi vì cá nhân cảm xúc mà dao động. Trầm mặc một lát sau, gỡ dạ hẻm làm ra quyết đoán. Chính như Giặc Sổ lời nói, bọn hắn đường lui là đức. Cùng cố thủ tại chỗ bị động ứng đối tập kích, không bằng chủ động xuất kích, đoạt lại quyền chủ động của chiến trường. Trải qua phiến địa vực này thời kỳ đầu dung chuyển 5 tháng gỡ dạ hẻm, tuyệt không phải không quả quyết người. Ngươi nâng lên tại ngươi cùng người làm phép kia lúc giao thủ tới gần địch nhân gỡ dạ hẻm nói, chút bỏ giáp bay, lộ ra cùng Giặc Sổ không có sai biệt hồi bại vết thương. Hẳn là ta lúc trước tao ngộ qua, nắm giữ vô hạn phục sinh đặc tính người. Bất quá, ngoại trừ loại kia quỷ dị năng lượng thủ đoạn, người này thực lực thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ cần thêm chút lưu ý, cho dù lại đến mấy cái địch nhân như vậy, ta cũng có thể ứng phó. Đến nỗi vị kia người thi pháp gỡ dạ hẻm đứng lên, áo giáp tâm vang vang rồi, hướng đi thô giáp bàn gỗ. Liền giao cho ngươi. Để tâm, gỡ dạ hẻm biệt trưởng. Giặc Sổ hai mắt híp lại, bình thản trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ta đang muốn xem, bộ kia bộ xương khô bị triệt để ép thành bụi phân sau, còn có thể hay không bỏ dậy lần nữa. Gỡ dạ hẻm có chút gật đầu, hai người lập tức tiến đến địa đồ phía trước, bắt đầu chế định hành quân kế hoạch. Căn cứ vào ngươi truyền đi tình báo cùng ta gần nhất điều động trinh sát dò xét kết quả, đối phương hẳn là lúc trước tại Hà Bực gia quốc hiện thân làm loạn chân lý giáo hội nhặt bảo thủ lĩnh. Bọn hắn cứ điểm gỡ dạ hẻm ngón tay trọng trọng đập vào địa đồ một chỗ. Ngay tại toái thạch hạp gốc, đó là một mảnh thung lũng. Giặc Sổ nhìn chăm chú đường cong lạo thảo địa đồ tiếp lời nói. Bốn phía bị thấp bé gò núi vây quanh, nhưng dải đất trung tâm địa thế mở rộng bằng thẳng. Chỉ cần cẩn thận dò xét, liền có thể ngăn chặn đối phương sớm bố trí pháp thuật bẫy dập khả năng. Đã như vậy mặt trời chậm rãi chìm vào đường chân trời, trong doanh trướng nói nhỏ lại chưa từng ngừng. Mà tại bọn hắn đã định hành quân chi tiết đồng thời, Jolen sớm đã trở về doanh trướng của mình, đem hắn phát hiện cáo chi đồng bạn. Theo tiếng nói rơi xuống, trong doanh trướng lâm vào một hồi đè nén trầm mặc. Mạ Sần hoang mang nhíu chặt lông mày. Đối với vị này trường kỳ sống trong nhung lụa quý tộc cậu chủ mà nói, Jolen trong miệng siêu phàm nghề nghiệp giả, người thi pháp cái này khái niệm, thực sự quá xa xôi lạ lẫm. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn hiểu những thứ này thuật ngữ, nhưng Jolen trong lời nói truyền đạt khí tức nguy hiểm lại có thể thấy rõ. Bóng ma sợ hãi lặng yên bò lên trên đôi mắt của hắn. So sánh dưới, Officer D rõ ràng biết được nhiều hơn một chút. Nhưng thiên tính thẳng thắn giản dị lại nói năng không thiện hắn, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cái kia chợt kéo căng, như là bản thạch khôi ngô thân thể, im lặng tiết lộ nội tâm hắn khẩn trương. Mà trong doanh trướng còn lại hai người, rõ ràng cũng không bị Jolen miêu tả tình cảnh chấn nhiếp. Người thi pháp, phụ năng lượng. A Dịu vung lên mảnh khảnh lông mày, ánh mắt nhìn về phía một bên cơ hồ cùng nàng đồng thời phát ra nghi vấn văn xạ. Có thể đem phụ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng người thi pháp tóc tím nữ vu vẫn không để ý tới tinh linh cô gái trẻ ánh mắt, chỉ là nhiều hứng thú nói nhỏ lấy, trong mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu dị sắc. hẳn chính là Vũ Yêu. Vũ Yêu sao đúng? Không đợi Văn Sa mở miệng tường thuật, A Liễu liền vượt lên trước nhận lấy câu chuyện. Đó là thông qua cấm kỵ nghi thức, đem tự thân chuyển hóa làm bất hủ bất tử sinh vật người thi pháp. Bọn chúng hoạch tâm nhất bí mật ở chỗ mệnh hạp, một cái bị cường đại pháp thuật ẩn giấu linh hồn vật chứa, chỉ cần mệnh hạp hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù phá hủy thân thể nó cũng có thể lại độ chúng sinh. Hơn nữa Văn Sa lúc này mới chuyển hướng tinh linh cô gái trẻ, hoạt bát mà chớp chớp mắt, tiếp lời giải thích đạo. Bọn chúng trời sinh có điều khiển phụ năng lượng tài năng, cực kỳ nguy hiểm lại khó mà bị chân chính trừ tận gốc, phá hủy mệnh hạp là kết thúc loại này vĩnh hằng nguyên rủa tạo vật đường tắt duy nhất. Hai người lộ ra tin tức, cũng không để cho Jolen cảm thấy kinh ngạc. Xem như một cái từng dạo chơi qua sơn khẩu sơn người chơi, hắn đối với Vũ Yêu loại sinh vật này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nguyên nhân chính là hiểu rõ, hắn mới cảm thấy hết sức khó giải quyết. Cùng với những cái khác vong linh sinh vật khác biệt, thân là người thi pháp Vũ Yêu, tại bất tử bất diệt đặc tính đồng thời, kỳ thần trí cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ý vị này nó bảo lưu lấy khi còn sống toàn bộ trí tuệ cùng thi pháp năng lực. Cùng dạng này một vị tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó kẻ địch mạnh mẽ là địch, tuyệt không phải chuyện may mắn. Cho nên, Mr. Jolen, Văn Sạ từ trên ghế nhẹ nhàng đứng dậy, vòng qua đứng nghiêm án hiệu, đi tới Jolen bên cạnh. Khoe miệng nàng ngậm lấy một vòng cảm thấy hứng thú mỉm cười, tím Jolen sắc trong đôi mắt đựng đầy thuần túy tò mò. Ngươi là muốn đi cùng một vị Vũ Yêu giao thủ sao? Đây thật là quá thú vị. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay vô ý thức quấn vòng quanh bên thai rủ xuống tóc tím. Có thể mang theo ta cùng nhau đi tới sao? Chương 223 tín đồ trung thành, chương 223 tín đồ trung thành. Tiếng nói sau khi rơi xuống, Jolen ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái. Văn Sạ lúc trước câu kia nói nhỏ đúng lúc đó ở trong lòng vang vọng. Tử vong tại ta mà nói, cũng không phải là kết thúc, xem ra cái này người là thực sự không sợ chết. Jolen âm thầm đoán thầm, khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Văn Sạ tiểu thư, ta nói cho các ngươi biết những tin tức này, là hy vọng các ngươi sớm làm tốt phòng bị, đến nỗi cùng một cái Vũ Yêu là địch." Hắn rũa ra ngón tay, chỉ hướng chính mình. "Ngươi cảm thấy đến lúc đó, ta sống trở về tỷ lệ lớn bao nhiêu?" Cái kia có thể nói không tốt đâu, tóc tím nữ Vu khẽ cười một tiếng, cặp kia hạt quả hạnh một dạng đôi mắt tại trên thân Jolen lưu chuyển, mang theo vài phần ngoạn vị tìm tòi nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, hai người giữa hai người tràn ngập ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không khí. Tốt đang lúc gã dịu muốn lên tiếng đánh gãy không khí vi diệu này lúc, bên ngoài doanh trướng chuyển đến một đạo hỏi thăm. Mới hỏi: "A dịu ảnh sử ở bên trong à?" "Ta tại." A dịu cất giọng đáp lại, lập tức cùng Jolen trao đổi ánh mắt một cái. Nàng bung lên nằm đấm, mang theo ý cảnh cáo tại trước mặt Jolen lung lay, lúc này mới quay người vén rèm mà ra. Jolen nhìn xem tinh linh cô gái trẻ động tác, có chút hoang mang gãi đầu một cái, tiếp đó chuyển hướng bên cạnh đồng bạn. "Ma Sẩn, phần đi, các ngươi về trước doanh trướng của mình thu thập nhu yếu phẩm, sau đó tới ta chỗ này tụ hợp. Trong khoảng thời gian này hắn tin tưởng phương pháp kia đối với chống cự chân chính nguy cơ hiệu quả có hạn, nhưng dưới mắt cũng sách không ra phương án tốt hơn. Các ngươi tạm thời chuyển tới, cùng ta ở cùng một chỗ." "Là." Từ đối với Jolen tín nhiệm, trẻ tuổi quý tộc cùng ngọc chiến sĩ không chút do dự, gật đầu đáp ứng sau liền rời đi doanh trướng. "Đến nỗi ngươi, Văn Sạ tiểu thư ta không cần cái gì dọn đẹp, Jolen tiên sinh." Nữ Vu đoạt trước nói: "Ta biết." Jolen lui lại nửa bước, phất tay xua tan chót mũi quanh quẩn, thuộc về nàng Ú Hương, tiếp tục nói: "Chờ A Diệu trở về, ta sẽ cùng nàng thuyết minh ăn bài. Mấy ngày nay ngươi trước hết cùng nàng lời còn chưa dứt." Văn Sạ liền phát ra một tiếng cười khẽ, khoát tay cự tuyệt: "Jolen tiên sinh, ta cùng cái kia bà già có thể không hợp." "Bà già?" Nghe được xưng hô thế này, Jolen khỏe mắt khó mà nhận ra mà có quắc một cái. Phụ nữ đối với niên linh mất cảm, hắn bao nhiêu là biết đến. Bởi vậy cho dù từ gạn vẹt nơi đó biết được A Diệu chân thực tuổi, hắn cũng không hề để cập tới. Mà trước mắt vị này nữ Vu, nàng thật đúng là không sợ chết. Jolen lần nữa phát ra cảm khái giống nhau, có chút vô lực thở dài. Đã như vậy hắn vừa mở miệng, nhưng lại bị Văn Sạ đánh gãy. "Như vậy, ta liền cùng Mạ Sần cùng với vị kia địa ngục gào thét hậu duệ như thế, chuyển đến cùng ngươi cùng ở đi, như thế nào?" Nàng đề nghị, mắt phải hoạt bát mà chớp chớp. "Có hai vị đồng bạn ở bên, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không sinh ra cái gì kỳ quái tâm tư đi." "Jolen tiên sinh." Nhìn xem nữ Vu giảo hoạt ánh mắt, Jolen nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc phút chốc, hắn phất phất tay. "Tùy theo ngươi, Văn Sạ tiểu thư." Bất quá ở trước đó hắn hít sâu một hơi, quả quyết rời đi chủ đề. "Ta còn có chút chuyện nghĩ mời dạy." Nói xong, Jolen tập trung ý chí, ngừng thở, ngừng thần tinh khí. Rất nhanh, cái kia cỗ tên là linh năng sức mạnh, như đồng nguyên từ sâu trong linh hồn mát lạnh dòng suối, bắt đầu chậm rãi phun trào. Nó hơi có vẻ trệ sắp mà chuyển tới bàn tay của hắn. Cùng còn có thể miễn cưỡng cảm giác tinh thần lực khác biệt, linh năng hình thái gần như hư vô mờ mịt. Jolen chỉ có thể thông qua nó chạm đến da thịt lúc mang tới loại kia đặc biệt, xúc cảm lạnh như băng xúc cảm, tới xác nhận tồn tại. Vì ứng đối có thể nguy hiểm, ta muốn học tập chút linh năng kỹ xảo sử dụng, hắn mở miệng nói, đồng thời vô vô bên hông hầu bao. "Ta có thể dùng khống chế bảo thạch xem như trao đổi." Lúc trước tóc tím nữ Vu uống vào bình kia xuất từ đoạn tâm ma nghiên cứu dược tề sau bình yên vô sự chẳng cảnh, Jolen thấy mười phần rõ ràng. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nàng có thể nắm giữ lấy linh năng tương quan kỹ xảo. So sánh cùng nhau, cứ việc Jolen có thể cảm nhận được khống chế bảo thạch phi phàm chỗ, nhưng khổ vì quyết thiếu tương quan tri thức, tảng đá kia đối với hắn không dùng được. Dùng một kiện đối với chính mình vô dụng đồ vật, trao đổi có thể thiết thực tăng cao thực lực linh năng kỹ xảo, đối với Jolen mà nói, là nét bút tính toán giao dịch. Mà nghe được khống chế bảo thạch cái tên này, nữ Vu nguyên bản lạnh nhạt đôi mắt có chút chớp động, nhưng nàng lập tức khẽ khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, Jolen tiên sinh, có lẽ là ta nhận bà ước trước uống vào dược tề cử động nhường ngươi sinh ra hiểu lầm, trên thực tế Văn Xạ ưu nhã ngồi xuống ghế. Đối với linh năng cái này thần bí sức mạnh, ta biết rất ít. Nhìn thấy Jolene trong mắt lo nghĩ, tóc tím nữ vu khẽ cười một tiếng, tiếp tục giải thích. Ta sở dĩ có thể hấp thu. Ách, loại kia linh năng, toàn do tại phía trước tín ngưỡng bên trong một vị nào đó thần linh ban cho vĩ lực. Vĩ lực? Jolene nhíu mày. Ngươi là một vị thần quyến giả? Không, không, không. Văn Xạ nhẹ nhàng lung lay ngón tay, ưu nhã bên cạnh tựa tại bàn gỗ bên dưới. Ta bất quá là thông qua tín ngưỡng thu hoạch một chút chúc phúc, thành kính tín đồ thôi. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ môi son, suy tư mà nhẹ trao lại lông mày. Có thể hấp thu linh năng năng lực, tựa như là đến từ duy tập tư. Vẫn là mật tư lạc. Xin lỗi, Jolene tiên sinh, ta có chút không nhớ rõ. Nữ vu nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Đối với ta mà nói, nếu như cái gọi là thần linh không cách nào đáp lại nhu cầu của ta, đó cũng không có thờ phụng cần thiết. Ngươi nói đúng không, Jolene tiên sinh? Văn Xạ trong miệng cái kia thành tính tín ngưỡng cùng nàng thay đổi thần linh tùy ý thái độ lệnh trong lòng Jolene nhịn không được nổi lên một tia vi diệu cảm giác không tốt, nhưng hắn cũng không ở trên cái đề tài này xoắn xuýt, ngược lại hỏi. Theo lý thuyết, Văn Xạ tiểu thư, ngươi chỉ là nắm giữ hấp thu linh năng năng lực, lại cũng không thông hiểu như thế nào vận dụng nó. Đúng, cho dù là tại trung mạn kỷ nguyên phía trước tóc tím nữ vu biến hóa tư thế, ưu nhã vén lên hai chân, ngón tay dài nhọn vô ý thức nhẹ nhàng đập tay vịn của cái ghế. Cái kia uy hoàng nhất niên đại, có thể chân chính chạm đến tâm linh chi hải, phiêu động linh năng huyền bí tồn tại, cũng là vạn người không được một. Nó không giống những pháp sư kia nghiên cứu áo thuật hoặc các mục sư cầu nguyện có được thần thuật. Nàng có chút ngừng lại rồi một lần, phản phất tại châm trước từ ngữ. Linh năng là thuần túy ý chí kéo dài, là tâm linh bền bỉ đến đủ để tạo hình thực tế bản thân chứng minh muốn nắm giữ nó, cần tài năng. Hà khắc tới cực điểm, cũng không phải là chỉ là thông minh tài trí hoặc tinh thần tập trung liền có thể với tới, vậy cần một loại tiên thiên, linh hồn trên bản chất của mình. Cho nên, Jolene tiên sinh. Nàng lời nói xoay chuyển, bên môi lần nữa câu lên cái kia xóa đã tưởng, mang theo ngoạn vị ý cười. Ở thời đại này, trừ phi ngươi có thể ngoài ý muốn tao ngộ một cái thông tình đạt lý đoạt tâm ma nguyện ý nhập học dạy học trò, bằng không một câu cuối cùng mang theo rõ ràng đùa giỡn nước, phản phất tại trêu chọc đây cơ hồ không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Chương 224 trước khi đi giao phó, chương 224 trước khi đi giao phó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể du lịch đại lục, dây vào thử vật khí. Tóc tím nữ vu tựa hồ có chút buồn ngủ, giơ tay lên, ngáp một cái. Linh năng sức mạnh cường đại như thế, dù cho khó mà nắm giữ, vẫn có đông đảo linh năng sư cùng học giả đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Bọn hắn đem linh năng kỹ xảo sử dụng phân loại, phân ra mấy cái chủ yếu chủng loại: tư tố, tiên đoán, truyền tống, sáng tạo, điều khiển, phù ma, chuyển hóa các loại, còn nhiều nữa. Những thứ này thành quả nghiên cứu, lúc đó đều bị thu nhận tại các đại thư khố bên trong, bất quá Văn Xạ bước lên trên làn váy nhăm nheo. Mấy trăm năm qua khứ, những cái kia từng nắm giữ đại thư khố thành thị sớm đã hóa thành bụi đất, chỉ còn lại một chút tường đổ. Nếu như ngươi vận may đủ tốt, có lẽ có thể từ những cái kia trong phế tích may mắn tìm được mấy quyển ghi chép linh năng cổ tịch, khi đó, ngươi tự nhiên là có thể từ trung học tập đến tương quan linh năng kỹ xảo vận may tốt. May mắn. Nghe được mấy cái từ này, Jolene lắc đầu bất đắc dĩ. Không nói đến có thể hay không tìm được những cái kia gì tích cổ, chỉ là những cái kia ghi lại linh năng kỹ xảo sách vợ có thể hay không tại dài rằng giặc năm tháng bên trong bảo tồn hoàn hảo, cũng là ẩn số. Xem ra muốn thông qua nắm giữ linh năng đến để thăng thực lực, cần thảo luận kỹ bất quá. Nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm, Jolene tiên sinh. Đang lúc Jolene trầm tư lúc, Văn Xạ mở miệng lần nữa. Vị này tóc tím nữ bu giống con lười biếng con mèo giống như ghé vào trên mặt bàn, trong mắt tràn đầy tò mò. Ngươi mới vừa rồi là dùng linh năng gia trì tự thân sức mạnh đi. Ngươi làm như thế nào? Jolene đang cân nhắc trả lời như thế nào, bên ngoài doanh trướng truyền đến một tiếng kêu gọi. Jolene. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy Á Hựu nhanh chóng xốc lên vải mảnh đi đến. Tinh linh cô gái trẻ ánh mắt tại Jolene cùng Văn Xạ ở giữa dao động rồi một lần, mới tiến đến Jolene bên cạnh, có chút cau mày nói: "Vợ dạ hẹn viện trưởng nhờ ngươi quá khứ, là muốn rút lui sao?" Jolene một bên sửa sang ăn mặc, một bên hỏi. Không, Hạ Dịu khẽ gật đầu một cái. Vợ dạ hẹn viện trưởng cùng giả tu đại nhân sau khi thương nghị quyết định, đối với Lang Vương, cũng chính là cái kia Vu Yêu, khởi xướng phản công. Phản công? Nghe được cái từ này, Jolene thật sâu nhíu mày. Giả tu thân bị thương nặng, phi sợ sinh tử chưa biết. Lúc này, vợ dạ hẹn vậy mà quyết định phản công. Hắn âm thầm suy nghĩ, rất nhanh hiểu rồi vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng suy tính. Chính là bởi vì thực lực bị hao tổn, mới càng phải tranh thủ chủ động. Nếu như giả tu cùng phỉ sở hoàn hảo không chút tổn hại, ba vị siêu phàm giả tọa trấn quân doanh, mặc cho cái kia Vu Yêu như thế nào nhặt bà hẻo ăn loạn, cũng không nổi lên được quá gió to lãng. Mà hiện tại, ta hiểu rồi. Thở dài, Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy, hắn đem vừa rồi đám người thương nghị quyết định cùng ở một cái doanh trướng an bài cáo tri Á Hựu. Khi Á Hựu nghe nói Văn Xạ cũng muốn ở tại cái này doanh trướng lúc, lập tức đưa ra chính mình cũng muốn chuyển tới. Jolene đối với cái này sớm đã có đoán trước, tự nhiên gật đầu đồng ý lại dặn dò vài câu sau, hắn liền xốc lên vải mảnh, hướng chủ soái doanh trướng đi đến. Có lẽ là thích khách giả tu đã đi nghỉ ngơi, chủ soái trong doanh trướng trống rỗng, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt mùi máu tươi cùng từng sợi cũng không còn cách nào áp chế phụ năng lượng khí tức tại trong doanh trướng tràn ngập. Nhìn thấy vợ dạ hẻm đem so với phía trước càng sắc mặt tái nhợt, Jolene trong lòng lập tức có ngờ tới. Xem ra phía trước cùng cái kia nắm giữ bất tử đặc tính địch nhân giao thủ, không hề giống chính hắn nói nhẹ nhàng như vậy, bất quá Jolene hồi tưởng lại vợ dạ hẻm miêu tả cùng địch nhân kia giao chiến thời gian điểm, cùng với giả tu đến quân doanh thời gian, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ có thể điều khiển phụ năng lượng địch nhân, không chỉ cái kia Vu Yêu một cái? Jolene vừa ra hẻm tiếng nói có chút khàn khàn. Nhìn thấy Jolen đi vào doanh trướng, tên này tên đô con chậm rãi mở miệng nói. Liên quan tới kế hoạch tiếp theo, ta nghĩ ạ ảnh sử đã nói cho người biết đi. Gặp thanh niên trước mắt gật đầu, vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng tiếp tục nói. Ta cùng giả tu thương nghị, chuẩn bị ngày mai liền lên đường đi tới Toái Thạch Hắc Cốc, nhưng mà đờ dẹt cái kia lão giả phái tới viện quân, đại khái trong vòng vài ngày sẽ đến, cho nên ở đây cần phải có người lưu thủ và viện quân thiết lập liên hệ. Ta cùng giả tu đã quyết định, a ủy ảnh sử đem xem như quan chỉ huy tạm thời, xuất lĩnh một số nhỏ quân đội đóng giữ nơi đây. Đến nỗi ngươi gở dạ hẻm nhìn mình hết sức coi trọng người học sinh này, tiếp tục nói, ngươi chỉ là bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc đến nước này, cũng không có thanh trừ mê vụ châu nghĩa vụ, cho nên ngươi cũng lưu tại nơi này, chờ đợi viện quân đi. Cái này nghe được lời nói này, nguyên bản túi thấp xuống ánh mắt Jolen ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt tên đồ con. Gở dạ hẻm không có nói rõ, nhưng hắn hiểu được đối phương là đang tận lực bảo vệ mình. Dù sao muốn đi đối kháng một cái cường đại người thi pháp, mặc dù có gở dạ hẻm cùng giả tu hai vị siêu phàm giả tọa chấn, chiến đấu cũng cực kỳ nguy hiểm. Để cho hắn lưu lại, hiển nhiên là vì để cho hắn rời xa trận này hung hiểm tranh đấu. Nghĩ tới những thứ này, Jolen nhìn về phía gở dạ hẻm trong ánh mắt không khỏi lưu toát ra mấy phần cảm kích. Thực lực của hắn như thế nào, thường xuyên cùng hắn đối luyện gở dạ hẻm lại quá là rõ ràng. So với những cái kia chưa đột phá nhân gian hạn binh sĩ, Jolen muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Có hắn gia nhập vào chiến trường, ít nhất có thể tăng thêm một chút phần thắng. Hơn nữa gở dạ hẻm hoàn toàn có quyền mệnh lệnh hắn tham chiến, nhưng đối phương lại lựa chọn. Tốt, nhóc con. Gở dạ hẻm nhẹ nhàng vỗ Jolen bả vai, ho khan vài tiếng, giọng nói có chút suy yếu. Lưu tại nơi này cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, có trời mới biết địch nhân có thể hay không vòng qua bộ đội chủ lực tới tập kích ở đây, triệt để chặt đứt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên nếu quả thật gặp phải loại tình huống kia, hắn dừng một chút, bờ môi mấp máy mấy lần, mới thấp giọng nói, nếu như thực sự không cách nào ngăn cản, ưu tiên cam đoan an toàn của mình rút lui, hiểu chưa? Là ai nhìn thấy Jolen trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, gỡ ra hẻm khẽ cười một tiếng. Ta truyền thụ cho ngươi môn kia hô hấp pháp, bây giờ tập luyện đến thế nào? Tiến triển mặc dù chậm chạp nhưng lại mười phần thuận lợi. Vậy là tốt rồi, gỡ ra hẻm thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó có chút túi người tới gần, âm thanh ép tới thấp hơn. Ghi chép hô hấp pháp cái kia cuốn quyển trục, ta để tại ngay chính giữa căn phòng cái kia bàn gỗ bên trái đếm ngược cái thứ ba ngăn kéo hốt tối bên trong. Nếu như kỵ sĩ học viện viện trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như ta lần này không có thể trở về tới, liền làm phiền ngươi giúp ta đem nó lấy ra, giao cho hắn. Cao mày, ánh mắt đột nhiên để khoảng không, phản phất lâm vào một loại nào đó hồi ức. Một lát sau mới đột nhiên khoát tay áo, quên đi, không cần giao cho bất luận kẻ nào, cho dù là đờ dẹt hoặc mạ sẩn cái kia hai cái lao già hướng ngươi hỏi thăm, cũng tuyệt không thể nói cho bọn hắn. Nếu như gặp phải tất yếu tình huống, gở dạ hẻm cắn răng, liền đem nó hủy đi, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, gở dạ hẻm đại nhân. Chương 225 tinh lộ, chương 225 tinh lộ. Hôm sau tảng sáng, yên lặng quân doanh giống như thức tỉnh như cự thú ù ù vận chuyển lại. Làm bằng gỗ trên đài cao, gở dạ hẻm người khoác giáp trụ, khí thế uy nghiêm. Hôm qua trong doanh trường cái kia hư nhược tiếng nói sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hắn to hữu lực, vang vọng toàn trường trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Các binh sĩ, nghe cho kỹ. Địch nhân liền chiếm cứ tại đá vụn trong hạp gốc. Gở dạ hẻm âm thanh giống như chiến truy, đập vỡ sáng sớm yên tĩnh. Bọn chúng trà đạp thổ địa của chúng ta, đồ sát chúng ta người thân. Hôm nay hắn hít sâu một hơi, tiếng giống như sấm bên hai. Không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta vong. Vì gia biên, nghiền nát bọn chúng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, quân doanh ầm vang bộc phát. Vũ khí mãnh liệt đụng chạm lấy tấm chắn, vang lên tiếng sấm nổ một dạng gào thét. Nghiền nát bọn chúng. Vì gia biên. Gở dạ hẻm. Cùng nhiệt tiếng giống hội tụ thành thủy triều, quét sạch toàn bộ doanh địa. Gở dạ hẻm bi danh. Xua tan các binh sĩ mấy ngày liên tiếp bởi vì ma vật thường xuyên tập kích quấy rối mà góp nhặt mọi mệnh cùng khủng hoảng. Mỗi một tấm ngẩng gương mặt đều thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Liền ngay cả những thứ kia lây nhiễm pha lên nuốt chửng tật bệnh binh sĩ, cùng với hôm qua theo giả tu mà đến tàn binh, cũng nâng cao vũ khí, phát ra trận trận gào thét. Bây giờ gờ ra hẻm đi xuống đài cao, lật trên thân mã. Theo tọa kỵ một tiếng hí dài, hắn nâng cao trường kiếm. Y theo tối hôm qua ban bố kế hoạch tác chiến, toàn quân xuất phát. Tuân mệnh. Theo kỵ sĩ học viện viện trưởng ra lệnh một tiếng, các binh sĩ tại riêng phần mình quan chỉ huy hiệu lệnh phía dưới cấp tốc xếp hàng, theo thứ tự hướng bên ngoài trại lính tiến lên mà đi. Cái kia khí thế bừng bừng cảnh tượng, nếu để người bên ngoài trông thấy, tất nhiên sẽ cho là đây là một chi chiến thắng chi sư. Nhưng mà biết được nội tình Jolen, trong lòng lại bị kín một tầng trầm trọng bóng tối. Hôm qua gở dạ hẻm ngoại trừ trước khi đi căn dặn, còn tiết lộ một cái mấu chốt tin tức. Phía địa vực này có thể chưa từng tồn tại cái gọi là Lang Vương, hết thể kẻ đầu tê, vô cùng có khả năng chính là cái kia thao túng chân lý giáo hội hấp thụ sau màn. Cũng chính là ạ tự cùng bản xạ trong miệng Vũ Yêu. Chân lý giáo hội chủ sử sau màn. Vũ Yêu sao? Hồi tưởng lại tại Viễn Dương Cảng tao ngộ, Jolen vừa cảm thấy một trận hoảng sợ, lại tràn đầy hoang mang. Hắn thực sự không cách nào hiểu vị này Vũ Yêu chân chính mục đích. Hắn nắm trong tay chân lý giáo hội, tại Kim Cốc Vương quốc cùng Hà Bực gia quốc liên tiếp nhấc lên loạn lạc, chẳng lẽ vẹn vẹn vì phá hư hai quốc gia này trật tự? Chẳng lẽ tên này Vũ Yêu cùng hai nước người cầm quyền ở giữa tồn tại cái gì thâm cừu đại hận? Hắn khẽ gật đầu một cái, đem những thứ này phân loạn ý niệm tạm thời đè xuống, ngược lại nhớ tới hôm qua gở dạ hẻm cái kia kỳ quái mời cầu. Tại sao muốn ta hủy đi phần kia hô hấp pháp? Kể từ thu được vô danh hô hấp pháp sau, Jolen ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ buông lỏng. Trong lúc đó hắn đã từng bởi vì cùng gở dạ hẻm giao hảo, có thể xem kỵ sĩ học viện cất giữ khác hô hấp pháp, nhưng lại không từ trong phát hiện bản chất khác biệt. Bọn chúng tập luyện phương thức cơ bản giống nhau, chỉ ở chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt. nhưng khác biệt hô hấp pháp ở giữa tồn tại khác biệt vốn là chuyện thường, không coi là đặc thù. Chẳng lẽ vô danh hô hấp pháp là gờ dạ hẻm gia tộc bí truyền, bởi vậy hắn mới không muốn dẫn ra ngoài. Thế nhưng là khổ tư không có kết quả sau, Jolen dứt khoát không còn xoắn xuýt, ngược lại xem kỹ thu hút ở dưới tình cảnh. Gờ dạ hẻm hôm qua cơ hồ không cách nào che giấu suy yếu vẫn rõ mồn một trước mắt, cái này cho thấy thương thế của hắn cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng tuyệt đối không nhẹ. Chớ đừng nhắc tới một vị khác siêu phàm giả giả tu. Nhìn xem tên thích khách kia so hôm qua càng thêm sắc mặt tái nhợt, Jolen thật sâu nhíu mày. Lấy trạng thái như vậy đi đối kháng một cái Vu yêu, hơn nữa đối với phương cực có thể tồn tại giúp đỡ, cho dù có thể thắng, cũng nhất định đem trả giá đánh đổi nặng nề. Huống chi, hắn đem hiện lên trong đầu cái kia kết quả xấu nhất tạm thời ép xuống. Mắt thấy số lớn quân đội đã rời đi quân doanh, Jolen quay người hướng đi doanh trướng của mình. Xốc lên vải mảnh, chỉ thấy tóc tím nữ Vu Văn Xạ còn tại không biết mệnh mọi nghiên cứu viên kia đoạt tâm ma đầu người, phản phất muốn khai quật ra nó cuối cùng một tia bí mật. Đến nỗi Fuzzy đi cùng Mã Sẫn, bởi vì đại lượng cơ tầng sĩ quan bị gỡ ra hẻm điều mang đi, trong quân doanh ở lại giữ mấy trăm tên binh sĩ khuyết thiếu hữu hiệu quản lý. Thế là A Diệu liền đem hai người này tạm thời điều động, kéo đi xử lý hỗn tạp sự vụ ngày thường. Thúy Ti Jolen nhẹ nhàng gõ một chút đang nằm ở trên mặt bàn, tò mò mà đánh giá Văn Xạ tỉ trệ tinh cái đầu nhỏ, thấp giọng hỏi: "Ngươi tối hôm qua nói cho ta biết, ngươi đã có thể chính xác cảm giác được đồng bạn tin tức, đây là thật sao?" "Đương nhiên." Nghe được hỏi thăm, Thúy Ti lập tức thu hồi ánh mắt dò xét, xoay người lại dùng sức gật gật đầu. Hơn nữa cách ở đây rất gần, chỉ cần hai ngày, không Thúy Ti vừa nói, một bên có chút nheo mắt lại, xinh xắn mũi thở hít hít, phản phất tại bắt giữ trong không khí vô hình nào đó khí tức. Sau một lát, nàng mới tiếp tục nói: "Chỉ cần một ngày thời gian." Một ngày thời gian sao Jolen chỉ ngắn ngủi suy tư phút chốc, liền lập tức bắt đầu thu thập bọc hành lý. Gờ dạ hẻm rời đi, lại thêm Vu yêu hiện thân, mang ý nghĩa mảnh này quân doanh đã không an toàn nữa. Bởi vậy muốn thuận lợi rời đi mảnh này nguy hiểm mê vụ chỗ, cũng trong nháy mắt trở thành hy vọng xa vời. Cũng ở đây bị động chờ đợi gờ dạ hẻm trong miệng đờ dẹt vô cùng có khả năng phái tới Việt Vân, không bằng nhân cơ hội này nếm thử thay sinh lộ. Thú hổ. Jolen vừa đem còn lại áp xúc thuốc dinh dưỡng nhét vào hầu bao, một bên tại trong đầu tính toán rất nhanh. Cho dù đờ dẹt thật sự phái tới Việt quân, những quân đội kia phải nên làm như thế nào vượt qua ngoại vi đạo kia cao vút sơn mạch. Mặc dù Thúy Ti nâng lên thời không pháp thuật vẫn còn tồn tại nghi vấn, nhưng vô luận như thế nào đều đáng giá thử một lần. Vừa đi vừa về bất quá 2 ngày thời gian, có vằn xạ phòng hộ phụ năng lượng dự thủy, u hồn không đáng sợ, bình thường ma vật cũng không phải ta đi thủ, chỉ cần cẩn thận làm việc, ngắn như vậy đường hành trình, nên sẽ không có vấn đề gì nghĩ đến nơi đây, Jolen hướng vằn xạ thuyết minh tình huống. Ngoài ý liệu là, mọi khi 10 phần nữa thích góp tham gia náo nhiệt tóc tím lưa bu, lúc này đã bị đoạt tâm ma đầu người hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, bởi vậy nghe được Jolen lời nói sau, nàng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, liền lại độ đầu nhập vào nghiên cứu ở trong. Mắt thấy cảnh này, Jolen cũng không nói gì nhiều. Lần này đi tới tìm kiếm tỉ trệ tinh đồng bạn đường xá 10 phần ngắn ngủi, cho nên hắn quyết định lên đường gọn gàng, tự mình đi tới. Vội vàng hướng trong doanh trướng A Dịu, bị văn thư chìm ngập mạ sần cùng với đang tại bốn phía tuần tra phật đi tạm biệt, thuyết minh mục đích chuyến đi này cùng đại khái ngày về sau, hắn liền lặng lẽ rời đi quân doanh, thân ảnh cấp tốc không có vào quần quần màu xám trong sương mù dày đặc. Tại tỉ trệ tinh Thúy Ti cái kia giống như đom đóm giống như lóe lên ánh sáng nhạt dưới sự chỉ dẫn, Jolen mặc đi tại cánh rừng bên trong. Thúy Ti thân ảnh xinh xắn khi thì bay múa tại phía trước, khi thì rơi vào hắn đầu vai, dùng nàng cái kia tế như văn nhuế lại dị thường âm thanh rõ ràng chỉ dẫn phương hướng. Đường đi cũng không phải là đường bằng thẳng, nhưng ở Jolen cẩn thận cùng thực lực cường đại phía dưới, đến đây xâm nhập mấy cái ma vật đều bị nhẹ nhõm chém giết. Không biết qua bao lâu, Thúy Ti bỗng nhiên ngừng đi tới động tác. Ngay ở phía trước, Jolen. Thanh âm của nàng mang theo không ức chế được hưng phấn. Sau lưng cánh bướm có chút rung động, bay cao một chút, chỉ hướng hoàn toàn mông lung bên trong mơ hồ có thể thấy được, không giống với chung quanh hôi bại sắc điệu kỳ dị khu vực. Mặc qua cái kia phiến sáng lên dây leo, chính là sao lộ trong rừng điệp. Nhà của ta, ngươi có thể cảm giác được sao? Cái kia ấm áp sinh mệnh khí tức Jolen ngưng thần nhìn lại. Phía trước sương mù tựa hồ bị vô hình nào đó sức mạnh ngăn cản cùng pha loãng, hiện lộ ra một cái khu vực hình dáng. Hắn quả thật có thể từ trong cảm thấy một tia yếu ớt nhưng khác xa năng lượng ba động, giống như là trong ngày xuân luồng thứ nhất xuyên thấu trời đông giá rét dương quang, mang theo tươi mát cùng sức sống. Cùng mảnh này tĩnh mịch mê vụ chỗ không hợp nhau. Khẽ gật đầu một cái sau, Jolen liền đi theo Thúy Ti chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Mà dường như là bởi vì sắp đến gia viên của mình, nhỏ nhắn xinh xắn tỉ trệ tình cũng càng sinh động đứng lên, ríu rít tại Jolen bên tai nói không ngừng. Nhưng mà theo bọn hắn càng ngày càng gần, Thúy Ti trong miệng ấm áp sinh mệnh khí tức nhưng lại không giống như mong muốn tăng cường. Tương phản, một cỗ khó mà hình dung hàn ý lặng yên leo lên Jolen lưng. Nguyên bản ở mức nóng bức trong không khí, tựa hồ lẫn vào một tia như có như không hư mùi. Thúy Ti cũng phát giác khác thường. Nàng vui sướng vụ vụ âm thanh im bặt mà dừng, thân thể nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, cánh vỗ tần suất rõ ràng chậm lại, lộ ra một tia chần chừ cùng bất an. Kỳ quái, nàng lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy hoang mang. Thủ hộ dây leo, bọn chúng tia sáng như thế nào ảm đạm như vậy? Nghe được Thúy Ti trong miệng nghi vấn, Jolen không có lên tiếng, chỉ là yên lặng siết chặt chuôi kiếm trong tay. Khi đẩy ra trước mắt hơi có vẻ tạp nhạt bụi cây sau, cảnh tượng trước mắt để cho Thúy mái tóc như tơ ra một tiếng khó có thể tin nhỏ bé rên rỉ. Sáng lên loài nấm hơn phân nửa khô héo tàn lụi, giống như bị long đong đèn lồng. Còn sót lại mấy đóa cũng lập lòe bệnh trạng, lúc sáng lúc tối u quang. Quấn quanh cổ thụ trên dây leo, nguyên bản chạy sao huy bị mảng lớn giống như nấm mốc ban một dạng ám tử sắc vết bẩn bao trùm, có nhiều chỗ thậm chí hiện ra một loại khô cạn nám đen hoại tử trạng thái. suối nước trở nên bẩn đục xên xệ, chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh. Trong rừng không có vui sướng bù bù, không có nhỏ vụn cười nói, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Ngay cả gió tựa hồ cũng ở đây dừng lại. Không, đây không có khả năng. Thúy chút thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng thân thể nho nhỏ bởi vì khiếp sợ cùng sợ hãi mà có chút run rẩy, cơ hồ muốn từ trên không rơi xuống. Sao lộ trong rừng điện, làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta bạn nhóm. Tiên sau nàng hốt hoảng nhìn chung quanh, tính toán tại tĩnh mịch trong rừng tìm kiếm quen thuộc đồng bạn thân ảnh. Mà Jolen ánh mắt nhưng là cấp tốc quét mắt mảnh này khó khăn cánh rừng. Bất quá phút chốc, liền tại một cái cây da giống như màu bạc lân phiến một dạng cổ thụ gốc, phát hiện một bãi sớm đã ngưng kết, màu sắc cám trầm. Chất lỏng. Loại này chất lỏng, hắn cũng không lạ lắm. Thúy Ti. Jolen âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, băng lãnh mũi kiếm tại ánh sáng mờ tối phía dưới lập lòe hàn mang. Xem ra nhà của ngươi gặp phải phiền toái. Chương 225 hư không phủ du, chương 225 hư không phủ du, TESGSR lơ lửng ở giữa không trung, không có trả lời. Nàng cứng ngắc trên không trung, khó có thể tin nhìn chăm chú trước mắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi quê hương, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Đột nhiên, nhỏ nhắn xinh xắn TES thân thể chấn động mạnh một cái, giống như người chết chìm bắt được gỗ nổi, thật nhỏ trong thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Chờ đã, ta cảm thấy nàng. TESGSR âm thanh gấp rút mà yếu ớt. Là phi dị quỷ. Khí tức của nàng rất yếu ớt, vô cùng yếu ớt. Nhưng còn tại, ngay tại cánh rừng chỗ sâu, tới gần sao lệ hồ phương hướng. Tỉnh táo, GSD. Jolen dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn cản muốn không kịp chờ đợi bay ra ngoài MDS, trầm giọng nói. Ta biết rõ tâm tình của ngươi, nhưng kinh hoàng không giải quyết được vấn đề gì, hiểu chưa? Ta đã biết, Jolen. GSD nức nở, nhẹ giọng thần cầu. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Đương nhiên Jolen nhẹ nhàng gật đầu. Không nói đến con đường đi tới này, DES đối với hắn có nhiều trợ giúp, hai người cũng chung đụng được 10 phần hòa thuận. Chỉ nói hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm vị dị quỷ, mong đợi mượn nhờ nàng thời không pháp thuật thoát ly vùng đất nguy hiểm này. Về tình về lý, hắn đều nên thân xuất biệt thủ. Thúng chi, Jolen ánh mắt đảo qua cây cối gốc còn tại chậm chạp chảy chất lỏng. Hắn đã biết được đem phiến địa vực này trả đạp đến đây ma vật thân phận. Mặc dù năng lực của nó có chút khó giải quyết, nhưng đối với đã nắm giữ hắn nhược điểm hắn mà nói, đem hắn đánh bại không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Jolen lại nhẹ giọng trấn an chị Esther vài câu. DES dùng sức gật đầu, cố gắng áp chế nội tâm khủng hoảng. Tỉnh lại tinh thần sau, nàng thu liêm tự thân kia sáng, im lặng tại thấp bé phát sáng lùm cây cùng bạn bèo thân cây ở giữa xuyên thẳng qua, vì Jolen dẫn đường. Theo bọn hắn cẩn thận xâm nhập, quanh mình âm thanh dần dần trở nên rõ ràng đông đúc, còn kèm theo một loại giận người, phảng phất cường toàn ăn mòn một dạng từ tư thanh. Ngay ở phía trước chỉ Esther âm thanh yếu đốt dây tóc, nho nhỏ cánh cao tần chấn động lấy, dừng ở Jolen đầu bay, chỉ hướng một mảnh bị cực lớn khô héo loài nấm vòng quanh trong rừng đất trống. Jolen mượn vài quặng còn tại yếu đốt lóe lên phát sáng loài nấm bỏ ra thảm đạm tia sáng, thấy rõ giữa đất trống cảnh tượng. Chiến đấu đang ở trên diễn, nhưng cũng không phải là lực lượng tương đương. Một phe là vô số điên cuồng vũ động dây leo, chính là trước kia nhìn thấy những cái kia bao trùm lấy ám tử sắc nấm mốc ban dây leo. Bọn chúng bây giờ giống như vùng vẫy dây chết cự mãng, từ trung quanh cổ thụ, hủ bại trong đất nô ra, điên cuồng quật, cuốn quanh, mặc đông. Nhưng loại trình độ công kích này đối với bọn nó đối thủ không hề có tác dụng. Đó là một đám hình thái vặn bẹo ma vật, giống như là ô trọc ám tử sắc cùng màu xanh nâu dịch nhẫn tụ hợp thể, không ngừng nhúc nhích biến hóa. Khi thì nứt ra đầy răng nhọn rất hút, khi thì nhô lên lấp lóe hỗn độn tia sáng mắt ép, khi thì dọc theo mang theo gai ngược cùng rác hút xúc tu. Ám tử sắc chất lỏng như thủy triều tại người phía dưới lan tràn. Những nơi đi qua, cỏ xỉ rêu cùng thực vật trong nháy mắt hóa thành nám đen cặn bã, khiến cho trong không khí tràn ngập mãnh liệt ăn mòn mùi. Thưa không phủ du xác nhận phán đoán của mình không sai, Jolen trên mặt không thấy khẩn trương chút nào, chỉ là đôi lông mày khẽ nhếch, nhớ lại từng tại đang đi đường tao nộ qua loại này ma vật. Giống như phía trước gặp sự lạc tiềm, căn cứ văn xã lời nói, thưa không phủ du đồng dạng nguồn gốc từ ngoại tầng bị diện, là hỗn độn sinh vật một loại. Phương thức công kích của bọn nó đơn nhất, uy hiếp lớn nhất ở chỗ cùng bề ngoài không hợp tốc độ kinh người, cùng với trí mạng kia dịch nhẫn. Cái kia dịch nhẫn đối với bất kỳ cái gì sự vật đều có tính ăn mòn cực mạnh, một khi bị hắn phun trúng, kết quả mười phần nghiêm trọng. Nhưng mà chỉ nếu có thể tránh đi dịch nhẫn, phá hư bọn chúng nơi trọng yếu phụ trách cảm giác cùng chỉ huy mắt trôi kết cấu, liền có thể hiệu quả đánh chết. Mà tại Jolen phân tích thời điểm, đất chống bên trong hư không phủ du đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Từ dịch nhẫn tạo thành xúc tu dễ dàng cuốn lấy cuồng vũ dây leo, phát ra rợn người tư tư tiếng hủ thực. Ám tử sắc ô nhiễm dọc theo dây leo cấp tốc lan tràn, khiến cho cấp tốc trở nên khô cạn yếu ớt. Mà hắn nơi trọng yếu nứt ra rất hút, nhưng là tham lam cắn nuốt dây leo chố gậy chạy ra, mang theo yếu ớt sao quang chất lỏng. Dây leo quật càng ngày càng bất lực, vũ động phạm vi cũng tại bị không ngừng áp xúc. Mà ở trên không mà chỗ càng sâu, xuyên thấu qua ma vật ngoạ ngoại khe hở cùng sắp chết dây leo khoảng cách, Jolen mơ hồ liếc thấy một mảnh nho nhỏ thủy vực, trong suốt giống như tinh khiết nhất thủy tinh. Ven bờ hồ, một đoàn yếu ớt đến cực điểm, cơ hồ bị ma vật tán phát hỗn độn khí tức bao phủ hoàn toàn nhu hòa ngân quang, đang tại ngoan cường mà lấp lóe. Vì gì quỳ bệ hạ? Ngay tại bên hồ, chỉ Esther âm thanh phá lệ vội vàng. Nhưng Jolen tâm tư lại không có bị quấy rầy, chỉ là ánh mắt giống như băng lãnh lưỡi dao, cấp tốc đảo qua chiến trường. 12 con, số lượng cũng không tính là quá nhiều. Jolen rút ra bên hông mịt dịu trường kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đó một cái hình thể hơi lớn, trên thân ngọ nghệ càng nhiều hỗn độn ánh mắt hư không phủ du. Ngay tại hắn chẳng có mục đích mà liếc nhìn chung quanh, chưa khóa chặt bọn hắn chỗ ẩn thân mấy mắt. Chỉ Esther, tránh xong. Khẽ quát một tiếng sau, Dỗ lên động. Hắn không chút do dự, tay trái trên ngón tay viên kia không đáng chú ý giới chỉ trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt. Một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng trong nháy mắt tại trước người hắn mở ra. Cùng lúc đó, một cô nóng bỏng khí lưu từ hắn thể nội đột nhiên dâng lên, giống như thức tỉnh dung nham, dọc theo đặc định mạch lạc đường đi cao tốc lưu chuyển toàn thân. Hư không phủ du tốc độ cực nhanh. Phía trước Jolen cùng giao chiến lúc, cũng là mở ra chiến ý sôi trào sau, dựa vào cùng phật đi phối hợp với nhau, mới có thể đem kỳ thành công kích giết. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Một cỗ băng lãnh trong suốt, phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dòng năng lượng chợt rót vào Jolen ý thức, lập tức lan tràn đến toàn thân. Tâm linh tự tố cố này linh năng giống một cái sông băng giống như chảy xuôi, cùng hô hấp pháp thúc dục nóng bỏng đấu khí phân biệt rõ ràng, nhưng lại tại tầng sâu hơn mặt hoàn mỹ hiệp đồng, tinh chuẩn cường hóa lấy thần kinh của hắn phản ứng cùng cơ bắp cân đối. Cùng chiến ý sôi trào cần kéo dài chiến đấu tới điệp gia thuộc tính khác biệt, cỗ này từ linh năng mang tới tăng phúc chớp mắt trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Trong chốc lát, thế giới chung quanh phảng phất chậm lại. Hư không phủ du cái kia nguyên bản mau lẹ đến khó mà bắt giữ động tác, tại Jolen bị linh năng duệ hóa trong cảm giác trở nên có thể thấy rõ. Ngay tại lúc này, phát giác được hư không phủ du nhóm bởi vì thôn vệ dây leo mà lờ mờ có tụ hợp quanh hướng sau, Jolen thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, đón hắn đang muốn phun ra dịch nhẫn xúc tu phóng đi. Ánh kiếm như điện. Tại hư không phủ du hỗn độn ánh mắt bởi vì kinh ngạc mà kịch liệt co rút lại trong nấy mắt, Jolen trường kiếm đã hóa thành một đạo chí mạng ngân tuyến, vô cùng tinh chuẩn sâu mặc nó nơi trọng yếu cái kia lập lòe hồng quang yếu ớt mắt trôi. Tê giác, một tiếng sắc bén khe thé, phản phất vô số pha lê ma sát chù chéo vang lên. Hư không phủ du thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức kịch liệt run rẩy, sụp đổ, mãi đến hòa tan. Cấu thành thân thể hỗn độn vật chất đã mất đi hạch tâm ý chí gò bó, cấp tốc hóa thành một bãi bốc lên mặc khí, phát ra hôi thối nước bùn. Nhất kích biểu sát, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Jolen động tác không có chút đình trệ nào. Tại tâm linh tự tố gia trì, cảm giác của hắn giống như mạng nhện bao trùm chiến trường, hô hấp pháp mang tới sức mạnh tại cân đối dưới phát huy đến cực hạn. Nghiêng người, hộ thuẫn thuật ánh sáng nhạt lóe lên, cắt xéo phía bên phải một cái phù du phun ra mà đến dịch nhiệt lưu. Tính ăn mòn chất lỏng lau màng mỏng biên giới bay qua, dậm chân vọt tới trước. Trường kiếm vạch ra một đạo nóng bỏng hồ quang, đấu khí khuấy động, đem một cái tính toán quấn quanh chân hắn mắt cá chân phù du từ trong bộ ra. Xoay người quét ngang, mượn nhờ xoay tròn lực ly tâm, mũi kiếm mang theo xé rách không khí rít lên, đem một cái khác từ phía sau lưng đánh tới phù du tính cả nó nứt ra rác hút cùng nhau chặt đứt. Chiến đấu tại trong chớp mắt bùng phát, lại tại ngắn hơn thời điểm chuẩn bị kết thúc. Jolen thân ảnh tại mười mấy cái hư không phù du ở giữa cao tốc xuyên thẳng qua, né tránh, chạm kích. Mỗi một lần di động đều tinh chuẩn tránh đi dịch nhờn quy tích, mỗi một lần xuất kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, hoặc là yếu ớt mắt trôi, hoặc là liền tiếp xúc tay tọa độ mấu chốt. Tâm linh tự tố mang tới vượt xa bình thường phản ứng hòa hợp điều lực, để cho hắn có thể dễ dàng dự phán những thứ này lấy tốc độ sở trường ma vật công kích, hô hấp pháp cung cấp lực bộc phát thì bảo đảm mỗi một kích đều có thể tạo thành chí mạng phá hư. Không đến nửa phút, cuối cùng một cái hư không phủ du tại trong tuyệt vọng tê mình, bị Jolen thành công mau né hắn phun ra dịch nhẫn, ngay sau đó lấn người mà lên, trường kiếm giống như rắn độc đâm vào hắn hạch tâm, xoắn nát đoạn kia hỏa ngoại hỗn độn ý thức. Giữa đất trống chỉ còn lại tư tư vang dội, cấp tốc mục nát hòa tan dịch nhẫn xác, cùng với những cái kia đã mất đi công kích mục tiêu sau, giống như hao hết cuối cùng sức lực giống như sủi lơ rủ xuống thủ hộ dây leo. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tanh hôi cùng mùi khét lẹt, Jolen có chút thở hổn hển, đình chỉ hô hấp pháp vận chuyển. Theo nóng bỏng khí lưu trở nên bình lặng, cái kia cố băng lãnh linh năng lưu cũng lặng yên tối lui, chỉ để lại một loại tinh thần độ cao tập trung sau cảm giác mệt mỏi. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn giới chỉ, hộ thuẫn thuật tia sáng đã ảm đạm tiêu thất. Jolen chỉ Esther run rẩy âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Nàng thân ảnh nho nhỏ bay tới, rơi vào đầu vai của hắn, vội vàng chỉ hướng sau nước mắt hồ phương hướng. Phi dị quỷ, nhanh. Chương 226 tiên sau chương 226 tiên sau cứ việc chỉ Esther thần sắc lộ ra phá lệ lo lắng, nhưng Jolen lại không có lập tức tiến lên. Hắn trước tiên cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót hư không phụ du sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem mịt như trường kiếm trở vào bao. Dies thấy thế, cũng sẽ không gấp gáp thúc giục, chỉ là rung động sau lưng cảnh bướm, ánh mắt một mực khóa chặt ở bên hồ đoàn kia lập lòe ánh sáng nhạt chỗ. Còn đối với Jolen tới nói, sau khi chiến đấu kết thúc công việc vừa mới bắt đầu. Hắn cất bước hướng đi những cái kia đang chậm rãi tiêu tán hư không phủ du sát phụ cận. Giống như mỗi lần triệt để kết thúc địch nhân sau tất nhiên phát sinh như thế, cướp bóc sức mạnh sớm đã vô thanh vô tức hoàn thành vận hành. Vô hình pháp tắc chi thủ tinh chuẩn tách ra những thứ này dị giới sinh vật sâu trong linh hồn quý nhất xem hoặc giá trị cao nhất vật tùy thân, đồng thời đem hắn cụ hiện hóa đi ra. Trên mặt đất, tản mát lấy mười mấy nơi ánh sáng nhạt. Tuyệt đại đa số là nhỏ vụn, giống như sao cắt một dạng vật chất, lập lòe yếu ớt mà tinh khiết u quang, tại cánh rừng ánh sáng mờ tối phía dưới cửa hàng mở một mảnh nhỏ ngộng ảo ngân hà. Những thứ này vật chất Jolen trước đây chém giết hư không phủ du lúc đã từng chiếm được. Vạn xạ gọi hắn là sao trần. Nhưng bởi vì tác dụng cụ thể tựa hồ chạm đến điểm mù kiến thức nguyên nhân, vị tia tóc tím nữ vu cũng không có thể đưa ra càng nhiều giải thích. Mà tại những ngày quen thuộc sao trần bên trong, còn kèm theo mấy quả trước đây Jolen chưa từng thấy qua màu xanh đậm nửa trong suốt kết tinh, ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ. Kết tinh nội bộ có ánh sáng sợi thô chầm chậm lưu động, tản ra so sao trần càng ngưng thực năng lượng ba động. Những thứ này hư không phủ du, thật là cùng sử lạp thiệp như thế hỗn độn sinh vật sao? Jolen túi người, dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng đụng vào những thứ này nửa trong suốt kết tinh, xác nhận hắn vô hại sau, mới đem nhặt lên. Cảm thụ được trong đó năng lượng tinh thuần, hắn có chút nhíu mày. Hắn bản chất đặc tính, tựa hồ cùng linh năng có chút tương tự, khe khẽ lắc đầu, cấp tốc đem sao trần cùng nửa trong suốt kết tinh thu thập lại. Khi ánh mắt đảo qua đầu kia cường tráng nhất, bị hắn một kiếm sâu mặc hư không phủ du sát lúc, dỗ lên động tác không khỏi dừng lại. Tại đống kia sắp triệt để tiêu tán sát bên cạnh, tiên tính nằm một khối ước chừng trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình thái bất quy tắc kim loại. Nó cũng không phải là bình thường thể rắn, càng giống là một bãi ngưng kết nhưng lại phảng phất có di động xu thế thể lỏng vật chất. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tia sáng, hiện ra một loại xen vào thực chất cùng hư vô ở giữa ánh sáng kỳ dị, làm cho chung quanh tia sáng đều xảy ra vặn vẹo cùng chết sạng. Tại tài liệu thông cảm giác gia trì, Jolen từ bên trên cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ trên thế giới này cảm giác qua năng lượng ba động, hắn cường độ xa không phải trên mặt đất những cái kia sao trần hoặc kết tinh có thể so sánh. Bất quá, kim loại bên trên truyền đến nói nhỏ đổ cùng trong tay hắn mịt dự trường kiếm giống nhau đến mấy phần. Nhưng bất đồng chính là, hắn không thể từ khối này tương tự kim loại trên vật chất cảm nhận được bất luận cái gì nguyên tố cộng minh. Mang theo tò mò tra xét rõ ràng một phen, xác nhận hắn không có bất kỳ cái gì khác thường sau, Jolen mới dùng vải bố đem hắn bọc lại, nhét vào bên hông một bên khác bao khỏa bên trong. Kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau, hắn lúc này mới đi theo chị Esther, hướng bên bờ hồ đi đến. Dường như là bởi vì hư không phủ du bị đều tiêu diệt, đoàn kia nguyên bản yếu ớt màu bạc quan đoàn, bây giờ càng long lánh, thậm chí ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài khuyết trương quy hướng. Đợi đến Jolen cùng chị Esther đến gần lúc, quan đoàn đã bành trướng đến ước chừng hai người cao thể tích. Tùy theo mà đến, còn có một hồi dịu rít tiếng ồn ào vang dội. Cái kia cũng không phải là hỗn loạn tạp âm, mà là vô số nhỏ bé, thanh thúy, âm thanh tràn đầy sức sống hội tụ thành tiếng gầm, giống như trăm ngàn con vi hình linh đang tại đồng thời rung vang. Quan đoàn mặt ngoài như là sóng nước dạo dực, hòa tan, lộ ra hiển lộ ra nội bộ cảnh tượng. Đó là một cái từ vô số chi tiết tơ bạc bệnh thành, cực lớn dạng kén che chắn, bây giờ đang chậm rãi hướng vào phía trong co bảo, tiêu tan. Che chắn bên trong, lít nhít lơ lửng đến không hết DES. Bọn hắn hình thể nhỏ bé, phần lớn chỉ có Jolen bàn tay lớn nhỏ, giống như phiên bản thu nhỏ chỉ Esther. Sau lưng các loại tia sáng cánh bướm lấy tần số kinh người chấn động lấy, phát ra ông khẽ đều. Nhét chung một chỗ lúc, giống từng đoàn lập lòe thất thải quang mang sao mây. Là phí gì quyển che chở chi kén. Chỉ Esther kích động bay múa, âm thanh mang theo như chút được gánh nặng bụi sướng. Theo chỉ Esther lời nói, cái kia to lớn màu bạc dạng kén che chắn giống như băng tuyết bị tan chảy giống như cấp tốc tan rã, hóa thành điểm điểm sao mảnh chạy xuôi tiêu tan. Bị nốt trong đó thì ES nhóm trùng hoạch tự do, lập tức giống như nổ tung pháo đông phân tán bốn phía bay múa ra. Nhưng bọn hắn tiêu điểm lại cấp tốc tập trung vào đứng tại bên bờ trên thân Jolen. Trong chốc lát, cái kia dịu rít tiếng ồn ào lãng đông nhiên cất cao, trở nên vô cùng rõ ràng cùng nhiệt liệt, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm kích. Nhìn, là hắn, cái kia cầm kiếm nhân loại, ta thấy được. Hắn như gió nhanh, bá, bá, bá. Những cái kia đáng sợ côn trùng liền đều ngã xuống. Thật mạnh. So trong rừng rậm mau lẹ nhất báo săn còn muốn mạnh. Hắn cứu được phi dị quỷ, đã cứu chúng ta mọi người. Cảm ơn ngươi, cường đại chiến sĩ. Anh hùng. Hắn là anh hùng của chúng ta. Vô số thật nhỏ điểm sáng vây quanh hắn, hương phấn mà xoay quanh bay múa, tạo thành một đạo lưu động quang hoàn. Ca ngợi lời nói không che giấu chút nào, tràn đầy thẳng thắn cùng nhiệt tình, đem hắn chém giết hư không phủ du lưu loát thân thủ truyền tụng như truyền kỳ. Mắt thấy cảnh này, Jolen khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như gạn vẹt ở chỗ này, chắc chắn có thể cùng những thứ này nhóc con có không ít tiếng nói chung suy nghĩ bay xa lúc, tại đông đảo bay múa điểm sáng trung tâm, một cái càng thêm sáng tỏ, hình thái cũng càng ưu nhã rõ ràng thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nàng so thông thường thì ES hơi lớn, ước chừng cao cỡ nửa người, quanh thân tản ra yên lặng ma lực cường đại quan huy, đầu đội một đỉnh từ nhỏ bé hoa đằng cùng rõ xương bệnh thành nhỏ bé mũ miệng. Rõ ràng, đây chính là DES nhóm trong miệng vị dị quỷ. Tinh tế khuôn mặt hiện ra vẻ bề bại, nhưng nhìn về phía Jolen ánh mắt lại tràn đầy thâm trầm cảm kích cùng tán thành. Nàng có chút đưa tay, trong chốc lát, trung quanh nguyên bản hơi có vẻ huyên náo DES nhóm liền an tĩnh lại, chỉ là nhìn về phía Jolen trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tò mò. Cảm ơn ngài trợ giúp, nhân loại dũng sĩ. Vị dị quỷ phiêu phủ ở giữa không trung, hành một cái yêu nhã lễ tiết. Nàng tiếng nói giống như suối chảy thanh tịnh, truyền vào trong tai, lại để cho Jolen bởi vì vừa mới chiến đấu mà sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi đều tựa như tiêu tán không ít. Ta tên là ạ sở giờ ALE, không biết Jolen. Ngài khỏe, Jolen quý ngài. Nhẹ nhàng gật đầu sau, ạ sở giờ ALE đang muốn tiếp tục mở miệng, một bên chỉ Esther đã không kịp chờ đợi bỏ ra. Nàng giống như một cái nóng lòng về tổ chim non, một đầu đâm vào ạ sở giờ ALE ôm ấp hoài bão. Vì gì quỷ? Còn tốt ngài không có việc gì. A, chị Esther, ta đứa bé ngoan ạ sở giờ ALE đầu tiên là đối với Jolen lộ ra một cái áy náy vẻ mặt, sau đó mới đưa tay ra, em ái mơn trốn chỉ Esther trên trán sợi tóc. Xem ra, ngươi thành công hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Đúng. Chị Esther tại ạ sở giờ ALE trong ngực dùng sức cọ sát, mới kiêu ngạo mà ưỡn ngực tuyên bố. Jolen chính là ta tìm đến cứu vớt gia viên anh hùng. Ta đều nhìn thấy, chị Esther. Ạ sở giờ ALE thân mật điểm một chút chị Esther ngóc lên đầu, dương mắt con mắt nhìn về phía Jolen. Jolen quý ngài, DES nhất tộc tuy dài lâu tự do ở trần thế bên ngoài, nhưng cũng am hiểu sâu có ơn tất báo lý lẽ, ngài đã cứu chúng ta quê hương. Ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía tàn phá cảnh tượng, thật sâu thở dài, mới tiếp tục nói. Như vậy, chúng ta nên hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Không biết ngài có gì nhu cầu? Phàm chúng ta đủ khả năng, nhất định kiệt lực thỏa mãn. Chương 227 ma đều giải chương 227 ma đều giải nhìn thấy vị này DES phỉ dị quỷ khéo hiểu lòng người như thế, Jolen tự nhiên cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, đi tới nơi này mục đích đủ số nói ra. Thời không pháp thuật sao nghe được Jolen nhu cầu sau, ạ sờ giờ ALE lông mày nhẹ trao lại, sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi Jolen quý ngài, chính như chị Esther nói tới, ta chính xác nắm giữ lấy một loại tại không gian hoặc trong thời gian gãy vọt pháp thuật, nhưng mà nàng nhìn về phía chung quanh tản ra không đi mê vụ, khe khẽ thở dài. Chung quanh những thứ này tràn ngập ma lực nguyên tố mê vụ, nghiêm trọng ấy nhiễu cảm giác của ta. Cho nên cho dù ta có thể thi triển loại pháp thuật kia, nhưng lại không cách nào phán đoán hoặc phân biệt xuất cụ thể tọa độ cùng phương vị, cho nên dường như là bởi vì vừa mới bảo hộ đông đảo TES lúc, tiêu hao sức mạnh quá nhiều. Cho nên vị này nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung vị dị bình, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Nếu như ta đối với ngài hoặc ngài đồng bạn thi triển loại pháp thuật này, kết quả có thể là nàng dừng một chút. Ngài có thể sẽ xuất hiện ở mảnh này đại lục bất kỳ địa phương nào lại hoặc là. À sờ giờ ALE ánh mắt di động hướng vừa mới hư không phủ du nơi biến mất. Xuất hiện tại chủ vật chất vị diện bên ngoài vị diện khác, còn có thể. Trên hướng hiện thế, xuất hiện tại lâu đời quá khứ hoặc là tương lai. Nghe được lời nói này, Jolen lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, DES nhất tộc nắm giữ thời không pháp thuật, hiệu dụng vậy mà lại cường đại như vậy. Không chỉ có thể không nhìn khoảng cách, hơn nữa lại còn có thể không nhìn thời gian pháp tắc, có thể đến quá khứ hoặc là tương lai. Đối với trước mắt tại pháp thuật một đường, chỉ nắm giữ ảo thuật hắn mà nói, nghe thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi khiếp sợ đi qua, hắn thở dài. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng từ TES nhóm tập tính đến xem, phí gì quyển ạ sở giờ ALE không cần thiết lựa gạt hắn. Điều này cũng làm cho thuyết minh, dựa vào đối phương thời không pháp thuật thoát đi vùng đất nguy hiểm này phương pháp, hiển nhiên đã không cách nào có hiệu quả. Như vậy tập trung ý chí sau, Jolen ngồi xổm người xuống, khiến cho tầm mắt của mình cùng phí gì quyển nhìn thẳng. Để bày tỏ tôn kính ý sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Ngài biết còn có cái gì phương pháp hoặc đường tắt, có thể rời đi phiến địa vực này sao? Nghe được hỏi thăm, ạ sờ giờ ALE chậm rãi hai mắt nhắm lại, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, nhà thổ lộ miệng bên trong chữ từ. Chờ đợi, chờ đợi. Nghe được cái này ngắn gọn đáp án, Jolen lông mày thật sâu nhăn lại. Đúng, Jolen quý ngài, có lẽ ngài không rõ ràng ạ sờ giờ ALE mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức vẻ mặt. Bây giờ ngài dưới chân mảnh đất này, tại mấy trăm năm trước, tên là Ma Đô Giải. DESP dị quyển âm thanh mang theo một tia xà xăm vang vọng. Trung mặt năm đầu phía trước, nó bị ca tụng là ma pháp minh châu, là tri thức cùng áo thuật trí cao địa đường. Vô số pháp sư tháp đâm thủng vân tiêu, học giả tụ tập, thăm dò đa nguyên vũ trụ huyền bí, cũng tỉ như ánh mắt của nàng đỗng nhiên rơi vào Jolen bên hông. Ngài đeo trôi này mịt dịu trường kiếm, chính là Ma Đô Giải thời kỳ cường thịnh tạo vật. Vận mệnh đem ngài dẫn tới nơi đây, Jolen quý ngài. Ma Đô Giải. Cái này xa lạ tục danh để cho Jolen nhất thời mở mịt. Hắn tại đầu góc bên trong kiệt lực tìm kiếm, nhớ lại từng tại trong bờ dọn sần tàng thư đã học qua cổ tịch, lại vẫn luôn tìm không thấy liên quan tới tòa này Ma Đô bất kỳ ghi lại nào. Điều này làm hắn lâm vào sâu đậm hoang mang. Nếu như tòa này đô thành đúng như ạ sở giờ ALE nói tới như vậy huy hoàng, tuyệt đối không thể tại cổ tịch bên trong không có chút nào dấu vết. Là bờ dọn sân tàng thư trùng hợp bỏ sót nó, vẫn là mảnh này ma pháp thánh địa bởi vì một loại nào đó duyên cớ, lặng yên chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Ngay tại Jolen trầm tư lúc, ạ sở giờ ALE lời nói cũng không dừng lại. Jolen quý ngài, có người đang cố gắng khởi động lại tòa này cổ lão đô thành. Ngài miêu tả cái kia phiến cao ngất sân mạch, kỳ thực chính là Ma Đô Giải tường thành, chỉ bất quá bây giờ bọn chúng chưa lộ ra hiện lộ ra tướng mạo chân thật, bởi vậy không biết nhớ lại cái gì. À sờ giờ ALE ánh mắt có chút bừng tỉnh. Nếu ngài muốn rời đi nơi đây, chỉ có chờ đợi Ma Đô Giải tái hiện tại thế. Đến lúc đó, ngài có lẽ có thể từ các nơi cửa thành rời đi. Tiếng nói rơi xuống, bầu không khí lâm vào yên lặng, chỉ còn lại bốn phía TES nhóm cánh bướm rung động nhỏ bé bù bù. Thật lâu, Jolen mới thở dài ra một hơi, có chút gật đầu. Cảm ơn ngài chỉ điểm, à sờ giờ ALE tiểu thư. Không cần phải khách khí, Jolen quý ngài. Trên thực tế, ta cũng không có thể chân chính đến giúp ngài. Cho nên có lẽ là ngắn ngủi nghỉ ngơi để cho vị này TES phỉ dị quyển khôi phục một chút khí lực, nàng một lần nữa từ mặt đất chậm rãi bồng bền, đầu ngón tay nhảy nhót lấy nu hòa ánh sáng nhạt. Cho ta bày tỏ lòng biết ơn, ta có thể vì ngươi sinh hạ ban thưởng á giọng thanh thúy im bặt mà dừng. À sờ giờ ALE sáng tỏ đôi mắt chợt trở nên trống rỗng vô thần. Qua trong giây lát, sâu sắc khủng hoảng giống như thủy triều ở trong đó tràn đầy ra. Jolen quý ngài. Ngài. Không. Khách nhân tôn quý nàng hướng về Jolen bên cạnh thân phương hướng có chút hạ thấp người, nguyên bản ưu nhã dáng người bắt đầu không ngăn được run rẩy. Ta không biết hắn là người nhà của ngài, bạn mong khoan dung ta lỗ mãng. À sờ giờ ALE cái này đột ngột cử động để cho Jolen không rõ ràng cho lắm. Trong lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, lại đống nhiên cảm thấy một tia cực kỳ phức tạp, băng lãnh bên trong xen lẫn ấm áp xúc cảm từ hắn chỗ cổ lặng yên lướt qua. Sau đó một đường lan tràn lên phía trên, cuối cùng dừng lại ở trên má của hắn. Cảm giác kia, phản phất có một bàn tay vô hình đang mang theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được thân mật, nhẹ nhàng vuốt hắn. Xa. Trong thời gian trước mắt, Jolen liền nghĩ đến cố này kỳ dị cảm giác đầu vườn. Toàn thân cứng đờ đồng thời, vô danh hô hấp pháp giống như là bị kích thích giống như, tự động tại thể nội hối hạ vận chuyển lại. Phản phất cảm giác được chạy trốn tán loạn nóng bỏng khí lưu, cái kia bàn tay lạnh như băng bàn tay giống như tại tán tỉnh, lại như đang oán trách, tại trên gò má hắn béo nhẹ một chút. Lập tức, nó tựa như đồng xuất hiện nay như vậy, không có dấu hiệu nào biến mất vô tung vô ảnh. Chờ cố này sức mạnh triệt để tiêu tan, lại qua phút chốc, ạ sờ giờ ALE mới run rẩy ngồi dậy. Nguyên bản lạnh nhạt trên khuôn mặt lưu toát ra một nụ cười khổ. Mr. Jolen, xem ra ta không cách nào vì ngài sinh hạ chúc phúc. Đã như vậy, ánh mắt của nàng tại trên thân Jolene lưu chuyển, cuối cùng rơi vào cái hông của hắn. Không bằng để cho ta vì ngài vũ khí trong tay giải trừ nguyền rủa đi. Nghe được lời nói này, Jolene cũng không lập tức trả lời. Thân thể của hắn căng cứng, cẩn thận cảm thụ được toàn thân các nơi, xác nhận cái kia cố thuộc về xạ sức mạnh cũng không tại thể nội lưu lại bất kỳ khác thường gì sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, thấy lạnh cả người lặng yên leo lên lưng của hắn, đồng thời một cái ý niệm không bị khống chế xông ra. Chẳng lẽ vị này tử vong nữ thần? Một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên ta. Thế nhưng là hắn dùng bàn tay hung hăng lau mặt một cái gò má, thẳng đến lưu lại khắc thường cảm giác hoàn toàn biến mất, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị cảm giác. Nàng không phải một vị thần linh sao? Chẳng lẽ bình thường đều như vậy? Không có việc gì. Ý nghĩ này vừa mới lên, cái kia cố quen thuộc khắc thường cảm giác lại độ từ trong không khí tràn ngập mà đến. Bất quá lần này cực kỳ ngắn ngủi, vẻn vẹn cái chán hắn lưu lại một vòng nhỏ nhẹ, trừng trị một dạng nhói nhói cảm giác. Liên liên phảng phất. Vị yêu tử vong nữ thần tại trên nó hắn cong ngón tay gậy nhẹ rồi một lần. Phát giác được cảnh cáo, Jolene cấp tốc tập trung ý chí, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tại ạ sở giờ a l e lời nói. Nguyên rủa. Hắn rút ra bên hông mịt dịu trường kiếm. Lưỡi kiếm chảy xuôi nguyện hoa giống như lạnh lùng lộng lẫy, cho dù trải qua mấy chục lần chiến đấu, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn chăm chú thân kiếm, Jolene chậm rãi nhíu mày. Chương 228 bảo cụ chương 228 bảo cụ căn cứ Jolene tại cổ tịch bên trong biết, nguyên rủa bản chất chính là thấm ướt ác ý hoặc mãnh liệt tâm tình tiêu cực năng lượng ma pháp. Thi chú giả bằng vào ý chí, nghi thức hoặc năng lực đặc thù, đem cố năng lượng này cưỡng ép lạc ấn tại mục tiêu trên thân. Nó biểu hiện bình thường là cưỡng ép vận mẹo mục tiêu hình thái, năng lực, vận mệnh hoặc tồn tại trạng thái, vi phạm với sinh vật tự nhiên lớn lên quy luật cùng thế giới cơ bản phát tác. Không chỉ có như thế, nguyên rủa còn có thể tại thi chú giả cùng chịu rủa giả ở giữa thiết lập một loại siêu tự nhiên kết nối, vì nguyên rủa kéo dài có hiệu lực cung cấp năng lượng. Thông tục mà nói, một khi cùng nguyên rủa sinh ra liên quan, cho dù là trải qua dài dằng dặc năm tháng, cái kia dày vò cùng đau đớn cũng đem như bóng với hình, không giờ khắc nào không tại gặm nhắm bị nguyên rủa tồn tại. Nhưng mà nhớ lại đầu góc bên trong liên quan tới nguyên rủa học thức, Jolene hai mắt híp lại, cẩn thận xem kỹ lên vũ khí trong tay. Trôi này mịt dịu trường kiếm là hắn tại Viễn Dương càng lúc tại Mã Liên Quốc Vương chủ trì diễn võ bên trong đánh bại gần đạn giành được ban thưởng. Tính toán thời gian, cái kia đã là gần tới chuyện của nửa năm trước. Nhưng cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Jolene chưa bao giờ ở trên đó cảm nhận được mảy may khác thường, càng không nói đến là cái gọi là nguyên rủa. Jolene quý ngài, em ấy tiếng nói gọi trở về Jolene suy nghĩ. Nhìn xem trước mặt vẻ mặt đã khôi phục lạnh nhạt tạ sờ giờ ALE, Jolene cũng không lập tức trả lời. Hắn tinh tế trở về chỗ cùng tỷ Esther gặp nhau tình cảnh, cùng với một đường đi mảnh này tên là sao lộ trong rừng mà kinh nghiệm. Suy tư thật lâu, xác nhận ở giữa cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc sau, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay nâng lên trường kiếm, chậm rãi đẩy hướng phía trước. Đã như vậy, liền làm phiền ngài vì ta giải trừ trôi này lợi khí bên trên nguyên rủa. Đây là vinh hạnh của ta. À sờ giờ ALE cũng không tiếp kiếm, mà là lui về sau một bước, ánh mắt nhìn về phía sau lưng tĩnh mịch sao nước mắt hồ. Theo đầu ngón tay nhẹ dẫn, mặt hồ lập tức nổi lên vô số thật nhỏ gợn sóng. Điểm điểm ngân bạch quang hoa từ giữa hồ dâng lên, hóa thành từng sợi sợi tơ, cuốn lên Jolene trong tay mịt dịu trường kiếm. Thân kiếm ngân huy đột nhiên hiện ra, lập tức phát ra chói tai vụ vụ. Tại sao nước mắt hồ nước tinh hoa chiếu dọi xuống, từng sợi giữ tận màu đen bụi gai mạch lạc trong nháy mắt hiện lên ở kiếm thể phía trên, bộc phát ra viễn siêu dự liệu băng lãnh ác ý cùng sền sệt lực cản, phản phất đã cùng kiếm kim loại hạch tâm hòa làm một thể. Mắt thấy cảnh này, ạ sợ giờ ALE thanh lệ khuôn mặt trong nháy mắt kéo căng. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng ngâm tụng cổ áo âm tiết đột nhiên cất cao, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Càng nhiều hồ nước tinh hoa bị cương ép dẫn động, tia sáng ngưng kết thành cứng cỏi xanh thẳm thủy liên, đem kịch liệt rung động trường kiếm gắt gao bao khỏa, nắm cách Jolene hai tay, treo ở trên mặt hồ. Tinh khiết mênh mông hồ nước lực cọ rửa nguyền rủa bụi gai. Cái tia liên tiếp lấy không biết ngọn nguồn năng lượng mối quan hệ tại sao nước mắt hồ tự nhiên vĩ lực phía dưới phát ra vô hình chu chéo, mãi đến đứt thành từng khúc, chôn bụi. Jolene nín hơi ngưng thị. Hắn có thể cảm giác được cả sở giờ ALE khí tức tại kịch liệt tiêu hao. Hắn thân thể tinh tế tại trong vầng sáng mông lung lộ ra dị thường đơn bạc, thái dương thậm chí chảy ra mồ hôi mịn. Tại sao nước mắt hồ quang chiếu rọi giống như nhỏ bé sao thần? Nguyên rủa này ngoan cố trình độ, rõ ràng vượt ra khỏi nàng mong muốn. Cuối cùng, kèm theo một tiếng phảng phất đến từ vực sâu, chỉ có linh hồn mới có thể nghe tiếng vỡ vụn, màu đen bụi gai tại trong xanh thẳm quang kén triệt để vỡ vụn. Trường kiếm phát ra một tiếng như được giải thoát réo rắt dài, thân kiếm chảy ra trước nay chưa có ôn nhuận tinh khiết quang huy. À sợ giờ ALE căng thẳng thân hình chợt buông lỏng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thân hình có chút lung lay một chút, lập tức đưa tay đỡ lấy bên cạnh một gốc cổ thụ thân cây mới đứng vững thân hình. Sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Vừa rồi cái kia linh hoạt kỳ ảo thoát tục trong dòng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một loại sức mạnh quá độ tiêu hao sau hư thoát cảm giác. Vị này tỷ phỉ dị quỷ nhắm mắt điều tức phút chốc, mới miễn cưỡng đè xuống phần kia suy yếu. Khi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lơ lửng trường kiếm. Sau đó nhẹ nhàng phất tay, tán đi trên đó quang kén cùng thủy liên. Trường kiếm rơi xuống, bị nàng hơi có vẻ vô lực tay tiếp lấy. À sờ giờ ALE đầu ngón tay phất qua quang hoa nội liễm lưỡi kiếm, động tác dị thường nhu hòa, phản phất tại đụng vào một kiện đồ dễ bể. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kinh nghi cùng ngưng trọng. Tốt, Jolene quý ngài. Thanh âm của nàng hiện ra vẻ bề bài, đem kiếm đưa trả. Sao nước mắt hồ chi thủy đã rửa đi nỗi thống khổ của nó là cấn. Nàng dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia tinh khiết thân kiếm, nói nhỏ: "Chỉ là, chịu tại như thế nguyên rủa mà không hiện dị tượng, chuôi kiếm này bản thân năng lượng so bên trong tưởng tượng ta phải cường đại hơn nhiều." Jolene nhìn xem ạ sở giờ ALE sắc mặt tái nhợt cùng mệt mỏi ánh mắt, nghi vấn trong lòng giống như dây leo giống như sinh trưởng tốt. Chuôi này mịt dị trường kiếm đến tột cùng là lai lịch ra sao? Có thể để cho một vị nắm giữ lấy cao hoàn pháp thuật TES phi dị quỷ, giải trừ nguyên rủa đều như vậy phí sức. Nghĩ như vậy hắn tiếp nhận kiếm, tài liệu thông cảm giác trong nháy mắt kích hoạt. Thân kiếm truyền đến lắng đọng phong phú cảm giác, viễn siêu di vãng. Nhưng càng làm cho Jolene cảm thấy bất ngờ là thân kiếm bên trên đạo kia lần đầu thức tỉnh tài liệu thông cảm giác đặc tính lúc phát hiện dấu vết tu bổ, bây giờ lại biến mất không còn tâm tích. Kỳ dị hơn là bên trên truyền đến nói nhỏ. Phong nguyên tố ngâm khẽ vẫn như cũ, nhưng một cô ấm áp, kiên định, tràn ngập an ủi cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác năng lượng đang từ kiếm thể hạch tâm tản mắt ra. Cái này năng lượng cùng nguyên rủa âm u lạnh lẽo hoàn toàn tương phản, cường đại mà lạ lẫm. À sở giờ ALE tiểu thư phát giác được khác thường sau, Jolene nhìn về phía hư nhược ạ sở giờ ALE, chậm rãi mở miệng hỏi: "Cô này xa lạ sức mạnh, là ngài gia chỉ chúc phúc sao?" "Không." Jolene quý ngài ạ sở giờ ALE tựa ở trên cây, sắc mặt tái nhợt. "Đó là thần thánh lực." Nàng làm sơ thở dốc, tiếp tục giải thích đạo: "Thần thánh lực bình thường nguồn gốc từ chư thần ân trạch hoặc chí cao thần thánh thể ước, hắn bản chất là thuần túy chính năng lượng, cùng tử vong, tà ác, nguyên rủa trở phụ năng lượng tự nhiên đối lập. Hắn rõ rệt nhất đặc tính chính là an ủi sinh linh đau khổ, xua tan hắc ám cùng ô uế, cùng với thanh lọc tà ác ăn mòn." Nàng nhìn về phía chuôi kiếm này, ánh mắt mang theo thuần túy tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không dễ dàng phát giác suy nghĩ sâu sắc. Một thanh vũ khí có thể ẩn chứa thuần túy như vậy thần thánh lực, bản thân liền tương đương hiếm thấy lại đáng giá xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, đến nỗi nó vì cái gì bị nguyên rủa quấn quanh nàng có chút lắc đầu. "Cái này liền không phải ta có khả năng biết được." À sở giờ ALE ánh mắt tại ôn nhuận kiếm trên thân dừng lại chốc lát, tựa hồ xuyên thấu mịt dịu huy quang, chạm đến tầng sâu hơn đồ vật. Nàng đôi môi tái nhợt khẽ nhúc đích, phản phất cân nhắc từ ngữ, cuối cùng mang theo một tia không xác định ý vị, nói khẽ: "Chỉ là thuần túy như vậy mà cường đại thần thánh lực, như thế vừa dày vừa nặng tồn tại cảm, để cho ta nghĩ lên một chút truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết, những cái kia cũng không phải là vẹn vẹn vũ khí tồn tại, bọn chúng thường thường cùng đặc định linh hồn hoặc cổ lão khế ước chặt chẽ tương liên, ngoài chân chính vĩ lực. Có lẽ cần kêu gọi hắn tên thật mới có thể hiện ra tên thật." Hiện ra Jolene suy tư mà trong mắt, chỉ bụng lần nữa phất qua ôn nhuận kiếm xuống lưng. Hai chữ này, để cho hắn hồi tưởng lại xuyên qua phía trước, từng tiếp xúc qua nào đó bộ ạ niệm tác phẩm. Mà ạ sở giờ ALE lời nói vẫn còn tiếp tục: "Loại này vũ khí được xưng bảo cụ." Chương 229 viện quân, chương 229 viện quân. Bởi vì phỉ dị quỷ muốn một lần nữa thiết lập bảo hộ che chắn, Jolene cũng không tại sao lộ trong rừng mà ở lâu. Hướng ạ sở giờ ALE hỏi thăm xong muốn biết chuyện sau, hắn liền chậm rãi rời đi cái kia phiến đầy sao trần quang huy xâm lâm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phiến nguyên bản tại tầm mắt bên trong dạng người rực rỡ, cùng chung quanh phiền muộn vùng đất ngập nước cùng đầm lầy hoàn toàn khác biệt khu vực, theo bảo hộ ma pháp một lần nữa mở ra, lại độ trở nên yên nắng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, đã nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Phản phất TES quê hương, đã lặng yên ẩn nút tại một mảnh khác trong thời không. Khe khẽ lắc đầu, Jolene vuốt ve chuôi kiếm trong tay, bước lên đường về. Chuyến này dù chưa tìm được thuận lợi rời đi mảnh này mê vụ chi địa phương pháp, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn hiểu đến khu này địa vực tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng bộ phận nguyên do. Ma đều giải tại thời kỳ cường thịnh, từng tại trong thành thiết lập hai tòa giếng ma, xem như cả tòa thành phố tinh khiết ma lực cung cấp chi nguyên. Bây giờ phiến địa vực này sở dĩ tràn ngập bao hàm ma lực mê vụ, chính là có người dùng thô bạo phương pháp khởi động lại giếng ma sở trí. Trở về chỗ ạ sở giờ ALE trước khi chia tay lời nói, Jolene không khỏi nhíu chặt lông mày. Như vậy xem ra, khởi động lại ma đều giải người, tất nhiên là tên kia Vu Yêu không thể nghi ngờ, nhưng hắn mục đích là cái gì đâu? Vì tìm kiếm tiềm ẩn ở tòa này cổ lao trong đô thị ma pháp tân bí cùng mênh mông học thức sao? Nhưng nếu thật sự là như thế, hắn đều có thể tự mình bí mật tiến hành, vì cái gì lại muốn cố ý thích để ý, dẫn dụ thêm chị Esop Di vợ đến đây tiến ánh. Lần nữa khẽ gật đầu một cái, Jolene ánh mắt trở xuống bên hông mịt dịp trên trường kiếm. Bảo cụ, không nghĩ tới trước đây Mã Lĩnh Quốc Vương tiện tay ban thưởng đồ vật, càng là loại bảo vật này, như vậy. Vị kia Mã Lĩnh Quốc Vương, phải chăng biết được trôi này vũ khí bảo cụ thân phận đâu? Đang lúc Jolene lâm vào suy nghĩ lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy mà vui thích kêu gọi. Jolene. D.E.S.G.S.T.R. giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp, linh xảo vòng quanh Jolene xoay quanh bay múa. Từ nàng cái kia nhẹ nhàng nhảy nhót quy tích, liền có thể nhìn ra nàng bây giờ tâm tình rất tốt. Nhanh một chút nha, Jolene. A Diệu nói xong rồi sẽ cho ta lưu chút bánh mì đen. Nhìn xem trước mắt vui sướng D.E.S., Jolene mỉm cười cười. Lần này lữ trình thu hoạch, cũng bao gồm vị này đồng bạn. Sao lộ trong rừng mà nguy cơ giải trừ sau, Jolene vốn cho rằng vị này hoặc bắt D.E.S. chọn lưu lại cố thổ. Nhưng không biết nàng cùng ạ sợ giờ ALE nói chuyện cái gì, tóm lại làm Jolene lúc rời đi. Vị này nhỏ nhắn xinh xắn tinh loại liền lần nữa theo sau. Dùng chính nàng lời mà nói: "Jolene, phi dị quỷ nói ngươi là người tốt, nhiều đi theo ngươi ra ngoài được thêm kiến thức chuẩn đúng." Hồi tưởng lại chị Esther lúc đó hai tay chống nạnh, bộ dáng nghiêm trang, Jolene lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với chị Esther gia nhập vào, hắn ngược lại cũng không bài xích. Lại bất luận nàng tương lai phải chăng có thể nắm giữ như phi dị quỷ một dạng thi pháp năng lực, riêng là nàng kèm theo cái chủng loại kia có thể sinh động bốn phía nguyên tố năng lực, liền đối với Jolene thi pháp rất có ích lợi. Duy nhất để cho Jolene cảm thấy một chút hoang mang chính là: "Chị Esther, ngươi cứ như vậy thích ăn bánh mì đen." Loại này từ lúa mì đen cùng với những cái khác ngũ cốc thô mài phối hợp chế thành đồ ăn, cảm giác thực sự thô lệ, nuốt lúc thậm chí có thể cảm thấy hạt tròn ma sát cổ họng. Cho dù Jolen tại trên ẩm thực xưa nay không soi mói, cũng khó có thể chịu được loại này khó mà nuốt xuống tư vị. Nhưng chỉ Esther lại là một ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ thưởng thức qua nhân loại đồ ăn nguyên nhân, tại hưởng qua một lần bánh mì đen sau, nàng càng đem hắn phục làm vô thượng mỹ vị. Nghĩ tới đây, Jolen nhìn về phía trên vai tỷ Es ánh mắt, không khỏi mang tới một chút thương hại. Jolen phát giác được ánh mắt của hắn, chị Esther khả ái nhăn nhăn cái mũi nhỏ, bất mãn lẩm bẩm: người đang suy nghĩ gì? Ánh mắt dễ thất lễ. Xin lỗi xin lỗi, Jolen tùy ý khoát tay áo, một bên tra xét rõ ràng lấy bốn phía hoàn cảnh, vừa tiếp tục tiến lên: ta chỉ là đang nghĩ, chờ trở lại thêm chị Esther vợ vương đô sau, nên chuẩn bị cho ngươi thứ gì phong phú mỹ thực. Phong phú mỹ thực nghe được câu này, nguyên bản nhẹ nhàng bay múa tỷ Es lập tức rơi vào Jolen đầu vai, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Cũng là các ngươi nhân loại thường ăn sao? Đều có thứ gì nha? Rất nhiều, tỷ như một người nhất tinh tán gẫu, nhịp bước dưới chân lại không có chút nào ngừng. Theo mặt trời dâng lên, xuyên thấu qua mê vụ xua tan bóng tối của màn đêm, lại độ lặn về tây, tung xuống màu da cam vầng sáng. Cuối cùng tại ngày thứ hai lúc chạm vào tối, quân doanh hình dáng dần dần hiện ra tại Jolen tầm mắt phần cuối. Nhưng mà, cùng lúc rời đi cái kia hơi có vẻ yên lặng không khí khác biệt, thời khắc này trong quân doanh lại truyền tới từng trận ồn ào náo động. Phát giác được khác thường, Jolen cau mày, ra hiệu đầu vai tỷ Es im lặng, lập tức đè thấp thân hình, cẩn thận hướng về phía trước tiến hành. Nhưng kèm theo khoảng cách rút ngắn, hắn nhíu chặt lông mày nhưng dần dần giãn ra. Bởi vì cái kêu nào náo động cũng không phải là thất kinh gọi, mà là đinh hai nhức óc gieo họ. A, xác nhận chính mình không có nghe lầm, Jolen cùng chị Esther trao đổi một cái hoang mang ánh mắt. Chẳng lẽ là gờ ra hẹn mẹ đã đắc thắng trở về, nhưng tốc độ này có phần quá nhanh chút. Hắn tra xét rõ ràng một phía, xác nhận ngoại trừ trên mặt đất bên trên mới tăng thêm rất nhiều tạp nhạp nhân loại dấu chân, cũng không những gì thường khác, lúc này mới ngồi dậy, bước nhanh hướng quân doanh đi đến. Dừng bước. Người nào? Nhìn xem trấn giữ tại doanh địa cửa vào, thân mang mới tinh trắng xanh đan sen áo giáp khuôn mặt xa lạ, trong lòng Jolen trong nháy mắt thoáng qua một cái ý niệm, là The Jet Sai phái biệt quân. Bọn hắn là như thế nào vượt qua ngoại vi đạo kia cao ngất sơn mạch? Đè xuống trong lòng kinh nghi, Jolen theo quy nói lên tính danh. Chỉ chốc lát sau, vài tên bị gở dạ hẻm mẹ lưu lại lính tuần tra cấp tốc chạy đến. Cùng cửa ra vào những cái kia khôi minh giáp lượng vệ binh so sánh, bọn hắn giáp trụ dính đầy neo, nhiều chỗ có thể thấy được tan vỡ vết tích, nhưng mệt mỏi trên khuôn mặt lại tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Nguyên lai là Mr. Jolen. Tuần tra đội trưởng cùng thủ vệ đơn giản thương lượng sau, liền đem Jolen dẫn vào doanh địa. A Duy ảnh làm cho đã phân phó, ngày sau khi trở về, nhất thiết phải đi trước đi tới chủ soái doanh trướng. Cảm ơn. Jolen sau khi nói cảm ơn đang muốn hỏi thăm tường tình, đội kia lính tuần tra cũng đã vội vàng rời đi. Thấy tình cảnh này, hắn cùng với có giúp ở trong túi eo chị Esther liếc nhau, đành phải cất bước trong chiều quân doanh sổ sách phương hướng bước đi. Mà ven đường thấy, thêm một bước ấn chứng suy đoán của hắn. Khắp nơi có thể thấy được thân mang mới tinh xanh trắng áo giáp binh sĩ, có đang lau sạch lấy sáng lấp loá trường kiếm, có vây quanh hừng hực lửa trại lớn tiếng cười nói, chia sẻ lấy nóng hổi đồ ăn. Trong không khí tràn ngập bánh mì nướng khét thơm, rượu mạch khí tức, cùng với một loại lâu ngày không gặp, thắng lợi trong tầm mắt dâng trào. Mệt mỏi đám lính tuần tra cùng mới tới viện quân lẫn nhau đuốt bả vai, tiếng cười cùng tiếng hoan hô liên tiếp, xua tan mê vụ mang tới kiềm chế. Toàn bộ quân doanh phản phất rót vào sinh mạng mới cùng sức sống. Thật nhiều người nha, Jolen. Chị Esther cái đầu nhỏ từ trong túi tiền lộ ra một chút, tò mò mà nhìn chung quanh. Hơn nữa, hào thật náo nhiệt. Tại cái này nhẹ nhõm không khí lây nhiễm phía dưới, Jolen mấy ngày liền thần kinh căng thẳng cũng dần dần lỏng xuống. Hắn từ đi ngang qua binh sĩ nơi đó tiếp nhận một khối mới gia lô, bốc hơi nóng bánh mì nướng, đưa cho trong túi eo chị Esther, sau đó tiếp tục trong chiều quân doanh sổ sách đi đến. Chưa đến doanh trướng, một đạo thanh âm quen thuộc đã từ trong trướng truyền đến. Tự do ở trần thế bên ngoài, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng ca dao bên trong TVS, vậy mà cũng bị Jolen khí phách chinh phục sao? Diệu a, thật là khéo. Cái này chẳng lẽ không phải vận mệnh có lực nhất chứng minh? Ta chọn chúng anh hùng, quả nhiên phi phàm. Ngay cả tinh loại cũng vì đó khuất phục. Cái này nhất định trở thành ta tiếp theo bài tiên đoán chi ca bên trong lấp lánh nhất thiên trường. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng hát du dương liền đã nhẹ nhàng vang lên, tại ồn ào náo động quân doanh phía trên quanh quẩn ra. Chương 230 đồng bạn đoàn tụ, chương 230 đồng bạn đoàn tụ, cho dù người nói chuyện chưa lộ diện, chỉ dựa vào cái kia trầm đồng khoa trương ngữ điệu, Jolen liền đã nhận ra thân phận của hắn. Mặc dù cùng đồng bạn gặp lại làm cho người mừng rỡ, nhưng gàn vẹt Jolen xốc lên mảnh lều, đem trong túi eo đang nâng bánh mì gặm ăn chị Esther nhẹ nhàng nâng lên, bất đắc dĩ mở miệng. Ta nghĩ, trước đó, ngươi hẳn là chỉ thấy qua chị Esther đi. Jolen, ngươi đã về rồi. Mr. Jolen, trước hết nhất đứng dậy chào hỏi là A Hiệu. Nhờ vào gờ dạ hẹn mẹ trước khi đi thích đáng ăn bài, tăng thêm mạ sần cùng thật đi hiệp trợ, vị này tinh linh cô gái trẻ rõ ràng trải qua tốt, ít nhất không có làm sơ vội vàng đón lấy quan chỉ huy tạm thời chức trách lúc bộ kia sức đầu mẹ chán bộ dáng. Nhưng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất nhanh bị một cái cao gầy thân ảnh gần mở. Đông đông đông, kèm theo ủng ra đạp đất trầm đục, một vòng hiện ra màu bạc sợi tóc trên không trung bay lên, vạch ra chói mắt quy tích. Ngay sau đó, phanh, thân thể mềm mại trực tiếp đánh thẳng tiến vào Jolen kiên cố lồng ngực. Người người chót mũi truyền đến u hương, Jolen có chút có quắp gãi gãi cái mũi, cúi đầu nhìn về phía tờ rẻ xạ cặp kia vằn bệnh kia máu con mắt cùng với trên mặt khó che giấu mỏi mệt, nhẹ nhàng vô vô đỉnh đầu của nàng. Ách, tờ rẻ xạ, thế nào? Không có gì, Mr. Jolene, ta chỉ là tóc bạc nữ giới lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ quá kích động, đội vàng bung ra vòng tại Jolene tay bên hông cánh tay, lui về sau nửa bước. Nàng đầu ngón tay nhẹ vờn quanh hai bên cạnh sợi tóc, âm thanh hơi có vẻ rõ ràng yếu. Nhìn thấy ngài bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Ta cũng như thế, tờ dẹ xạ. Trong doanh trướng bầu không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nhưng bất quá phút chốc, liền bị một hồi nhỏ nhẹ, giống như răng ma sát âm thanh đánh vỡ. Jolene còn chưa tới kịp tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra, một bên gạn vẹt liền kích thích dựng thẳng cầm dây cung, đúng lúc đó chắn trước mặt hắn. Dư quang mắt liếc sau lưng trong mắt không nói, sắc mặt trầm xuống hạ liễu, ngâm du thi nhân nhìn về phía Jolene trong ánh mắt mang tới một chút thương hại. Nhưng nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này thế nhưng là chính mình nhận định mệnh định anh hùng, hắn lại hít sâu một hơi, trên mặt tràn ra nụ cười sán lạ, lớn tiếng nói: "Đương nhiên, Jolene, ta nói là vị này TES tiểu thư ta đương nhiên đã qua, gọi là Chester, đối với đi." Hắn hướng miệng bịt kín bánh mì TES phất phất tay, tiếp lấy truy vấn: "Bất quá ta nghe nói, ngươi lần này thế nhưng là đi gặp mặt TES Phi Di Quỳnh. Jolene, mau nói cho ta biết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Phi Di Quỳnh, đến tột cùng hình dạng ra sao?" Ách, nàng đại khái cao hơn nửa người, dung mạo cực điểm tinh tế, phong cách bên trên bị gạn vẹt đột nhiên xuất hiện vấn đề dẫn dắt, Jolene vô ý thức trả lời, nhưng lời đến một nửa chợt tỉnh ngộ, đẩy ra trước mắt ngâm du thi nhân. Ganves, bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm. Trải qua ngâm du thi nhân cái này quấy dày một cái, trong chướng cái kia không khí vi diệu lập tức tiêu tan vô tung. Phát giác được điểm ấy, Ganves như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà Jolene cũng không lưu ý đến hắn thần sắc trong nháy mắt biến hóa, chỉ là bước lên trước hỏi: "A Dịu, doanh địa chuyện gì xảy ra?" Còn có ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trầm mặc tóc bạc nữ giới. "Tờ dẹ xa, ngươi cùng Ganves tại sao lại ở chỗ này?" Chính như Jolene sở liệu, những cái kia thân mang mới tinh xanh trang áo giáp binh sĩ, thật là đờ dẹt phái tới biệt quân. Nhưng mà bọn hắn đến mảnh này mê vụ chỗ phương thức. Ngươi nói là Jolene hơi như mày, nhìn về phía Ganves. Một tòa có thể tại cao ngất trên dãy núi thẳng đứng lên xuống bình đài. Hắc, Jolene, thu hồi ngươi cái kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Ngâm du thi nhân rót miệng rượu mạch, cố nén trong cổ họng thô ráp thiêu đốt cảm giác, giải thích nói: "Nghe nói là ải nhân vương quốc mới nhất tạo vật, khu động năng lượng của nó nơi phát ra, là bọn hắn tự chủ nghiên cứu ma năng hoạch tâm." Chật hắn chép miệng một cái. Mấy trăm năm qua khứ, những cái kia người lùn kỹ thuật rèn vẫn là dọa người như vậy. Ma năng hoạch tâm, cái từ này để cho Jolene nhớ tới hồ bị đề cập qua chuyện. Trệ vỏ trên thuyền ma năng tháo, khả năng lượng nơi phát ra tựa hồ cũng là ải nhân chế tạo ma năng hạch tâm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng Tờ Rẹ Xạ hỏi thăm hồ bị an nguy, biết được vị này hạn phở lỉnh đồng bạn bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xuyên thấu qua màn che khe hở nhìn về phía phương xa. Nhưng cái này thật sự là so sánh mới tới lúc, vờn quanh mê vụ chỗ sơn mạch lộ ra càng thêm nguy nga hiểm trở, đỉnh núi phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Mà ải nhân tạo vật có thể dễ dàng vượt qua lệch trời như thế, đem khổng lồ như thế quân đội an toàn đưa tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Jolene than khẽ một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng lo nghĩ. Vô luận hải nhân kỹ thuật như thế nào tinh diệu, cái này lên xuống sân thượng tồn tại chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Hắn có thể an toàn rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, hắn kềm chế tâm tình kích động, sẽ tại sao lộ trong rừng mà biết được tin tức nói thẳng ra. Ma đều giải. Bà cụ. Nhìn thấy các đồng bạn trên mặt lộ ra mở mịt vẻ mặt, Jolene trong lòng nghi ngờ càng đậm. Hắn cùng bờ dọn sần đối với cái này chưa từng nghe thấy còn thuộc bình thường, nhưng hạ cùng Ganves. Hai vị này sống ít nhất trăm năm, nhất là tinh linh nhất tộc truyền thừa lâu đời. Nếu ngay cả bọn hắn cũng chưa từng nghe tòa này ma pháp đô thị tồn tại, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là ạ sờ giờ ALE lừa gạt hắn, hoặc là hiện hữu lịch sử ghi chép xuất hiện cực lớn sai lầm, thậm chí có người tận lực xóa đi liên quan tới tòa thành thị này vết tích. Nhưng những thứ này cùng hắn đã không liên quan quá nhiều. Jolene khẽ gật đầu một cái, hướng đám người biểu lộ quyết định của mình. Mau rời khỏi mảnh này đúng sai chỗ. Thường nói, sáng suốt giả không đứng dưới tường sắp đổ. Vô luận ma đều giải nghe đồn là thật là giả, rời xa mảnh này quỷ quyệt địa vực tóm lại đúng. Hắn bây giờ thân phận bất quá là một cái kỵ sĩ học viện học sinh, vừa vô nghĩa vụ cũng không năng lực thay thế chỉ Esop gì vừa giải quyết mê vụ chỗ phiền phức. Nhất là làm đối thủ là có thể cùng gỡ dạ hẻm mẹ địch nổi siêu phàm giả lúc. Đối với hắn đề nghị, đám người không có chút nào dị nghị. Rất nhanh đợi dẹp đại nhân liền sẽ phái mới quan chỉ huy tới thay thế ta. A Diệu nói, người biếng rồi lưng một cái, phản phất đã cảm nhận được mềm mại giường cửa hàng triệu hoán. Đến lúc đó ta liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về Bundo. Chúng ta cũng như thế, Mr. Jolene. Tờ rẹ xà đát. Jolene. Ganves đi cả nhắc nắm ở Jolene bà bay, trên mặt mang danh mánh cười. Chúng ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, đặc biệt tới này phiến địa phương quỷ quái tìm ngươi. Như thế nào? Cảm động hay không? À. So với xúc động. Jolene bôi lông mày trao lên, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ganves, các ngươi như thế nào xác định ta đang gào khóc hạc gặp nạn sau có thể còn sống sót, còn biết ta lưu lạc đến mê vụ chỗ? Ha ha, cái này ngâm du thi nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi là ta nhận định anh hùng, làm sao có thể không có tiếng tăm gì mà chết đi? Đến nỗi. Khóc thét hạp cách mê vụ chỗ rất gần đi, chúng ta liền đến đụng chút vận may gạn bẹt tiên sinh. Tờ rẹ xạ hai con ngươi híp lại, âm thanh thanh lãnh. Nói dối cũng không phải thói quen tốt. Ngay lúc đó thế nhưng là lời thề son sắt hướng ta bảo đảm, Mr. Jolene ngay tại mê vụ chỗ, hơn nữa xuống bình đài, ngài cũng chưa từng tìm kiếm, trực tiếp liền đi tới chỗ này quân doanh. Này, cái này tại Jolene càng ánh mắt lợi hại nhìn gần phía dưới, gạn bẹt ngượng ngùng buông tay ra, từng bước một lui hướng lều vải xó xỉnh. Nhìn xem vẻ mặt lạnh dần, tay đã lặng yên theo thượng trôi kiếm tờ rẽ xạ, Ngâm Du Thi nhân mặt đỏ lên, cuối cùng tự giận mình hô: "Được rồi, được rồi, ta nói cho các ngươi biết." Hắn có chút không được tự nhiên lườm Jolene một mắt, cúi đầu xuống, âm thanh thấp xuống: "Ta dùng Ái thần Sún Nhĩ ban cho ta vĩ lực chương 231 ma đều tái hiện chương 231 ma đều tái hiện vận mệnh hồng dây cung." Ha 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 ha. Không đợi gạn bẻ giải thích, A Liệu vượt lên trước mở miệng. Nhưng tinh linh cô gái trẻ chỉ phun ra một cái từ, liền kềm nén không được nữa, bộc phát ra một hồi thanh thúy cười to. Bờ vai của nàng bởi vì ý cười mà run rẩy, danh mảnh ánh mắt tại Jolen cùng gạn bẻ ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn. Thật không nghĩ tới à, gạn bẻ dạ như thật vất vả ngưng tiếng cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi thế mà lại đem loại năng lực kia dùng tại một cái trên thân đàn ông. Phúc ha ha ha. Lời còn chưa dứt, nàng lại nhịn không được bật cười. Gặp ủy, ta đều nói gạn bẻ bực bội mà nắm tóc, một cỗ nổi nóng sông lên đầu, đang muốn đề cao âm lượng phản bác. Sau khi ánh mắt chạm đến trong mắt ạ dự cái kia bỗng nhiên rồi biến mất băng lãnh, hắn lập tức như bị dội cho chậu nước lạnh, khí thế trong nháy mắt thấp một nửa. Hắn vội vàng thay đổi lấy lòng giọng nói, hạ giọng giải thích: "Tôn kính ạ dịu quý ngài, ngài hiểu lầm, cái này cái gọi là vận mệnh hồng dây cung kỳ thực là gạn bẻ hít sâu một hơi, cố gắng tìm về một điểm Ngâm Du Thi nhân phong dòng, cứ việc quấn bách đỏ ửng còn treo ở trên mặt." Ngón tay của hắn vô ý thức trên không trung hư hoạch, phản phất kích thích vô hình dây đàn, âm thanh cũng mang tới một tia đã từng điệu bình than. Suni quý cô ban ân, tuyệt không phải thế tục tình cảm quấn quanh. Nó không phát loại tình cảm, chỉ neo chắc tồn tại. Nó là một đạo chỉ dẫn lạc đường quang tắc một đầu kết nối đầu bên kia sinh mệnh vang vọng mối quan hệ. Hắn ngữ tốc tăng tốc, nóng lòng làm sáng tỏ. Bởi vậy ta chỉ có thể cảm giác được Jolene phương hướng, khoảng cách, còn có cái tia sinh mệnh chi hỏa phải chăng còn tại lồng ngực nhảy lên. Sống hay chết, là mạnh là yếu, như hải đang giống như rõ ràng. Chỉ thế thôi. Suni ở trên. Tuyệt không nửa phần các ngươi nghĩ loại kia. Ách gạn vẹt liếc xem theo hắn giải thích, đã lặng lẽ thối lui mấy bước Jolene, khoe miệng miễn cưỡng gạt ra vẻ cười khổ. Loại kia dây dưa. Ngâm Du Thi nhân giang tay ra, làm một cái chỉ thế thôi bất đắc dĩ thủ thế, cường điệu nói: "Thuần túy công cụ, chỉ vì xác nhận trọng yếu người sống còn thôi. Tin tưởng ta." Jolene gạn vẹt tiến lên trước mấy bước, thần sắc khẩn thiết. Dù cho ta cảm mến đối tượng là một tên trồn, cũng sẽ không là một tên nam tính. Ta biết rõ, gạn vẹt, ta chỉ có điều không nghĩ tới lời tuy như thế. Jolene vẫn là vô ý thức lại lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía một bên tờ rẽ xạ. Ngươi cũng là một cái thần quyến giả. Lời còn chưa dứt, hắn liền cấp tốc xóa khai chủ đề. Như vậy hôm nay trước tiên ở trong quân doanh chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mau chóng cưỡi lên xuống bình đài ly khai nơi này, cũng không có vấn đề gì đi. Đề nghị vừa ra, đám người không có chút nào dị nghị. Jolene lập tức lại tại trong quân doanh tìm được Mạ Sẩn, phân đi cùng bắn xạ, cáo chi kế hoạch. Ba người tự nhiên cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, Jolene độ qua bước vào mê vụ chỗ đến nay một đêm an ổn nhất. Nếu như không có học cái tia lôi đình một dạng tiếng ngáy thì tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Jolene đúng giờ tỉnh lại. Dựa theo kế hoạch, chờ A Li hoàn thành việc làm bàn giao sau, một đoàn người liền tại gạn vẹt cùng tờ rẽ xạ dưới sự hướng dẫn hướng tây tiến phát. Nguyên bản trải rộng vùng đất ngập nước cùng ao đầm thổ địa, chẳng biết lúc nào đã bị đờ rẽ phái tới viện quân mở ra một đầu đơn sơ con đường. Hai bên đường, cách mỗi mấy bước liền đứng thẳng lấy một cọc, phía trên treo từng chiếc tản ra màu lam nhạt hình quang đèn. Nhìn thấy cây đèn xua tan chung quanh mê vụ, không đợi Jolene đặt câu hỏi, gạn vẹt liền chủ động giải thích đạo. Cái này cũng là ải nhân vương quốc mới nhất nghiên cứu chế ra phát minh. Phải không? Jolene nhẹ nhàng gật đầu, đối với trong tin đồn ải nhân vương quốc càng tò mò, thậm chí manh động. Tiến đến tìm tòi hư thực ý niệm. Bây giờ hắn kỹ thuật rèn, tại nhậm chức phụ ma sư sau, đã đăng phong tạo cực. Nhưng kỹ thuật tinh xảo, liên quan tới chế tạo học thức nhưng lại không đồng bộ tăng trưởng. Nếu như có thể nắm giữ ải nhân vương quốc tri thức, bằng vào ta bây giờ tay nghề, chắc hẳn có thể rèn đúc ra không thiếu tăng cao thực lực trang bị đi. Đang nghĩ ngợi, cao ngất sơn mạch hình dáng đã càng ngày càng rõ ràng. Tùy theo truyền đến, là một hồi huyên náo âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân núi đứng sừng sững lên một tòa mới xây quân doanh, các binh sĩ lui tới, phi thường náo nhiệt phi phạm. Theo ánh mắt bên trên rời, trên vách núi cao chót vót đống nhiên nạm một tòa sắt thép cự cấu. Nó cũng không phải là đơn sơ rổ treo, mà là một tòa từ tráng kiện thép dây thừng treo phong phú kim loại bình đài, biên giới vây quanh kiên cố hàng rào, vững vàng dừng sắt ở chân núi dọc theo nham trên kệ. Chính giữa bình đài hạch tâm trang bị nhất là chói mắt. Đồng thau đường ống cùng bánh xe răng to lớn còn quấn một cái bị kim loại nghiêm mật bao khỏa hình trụ. Hình trụ mặt ngoài tinh vi đường vân thương chạy xuôi thâm thúy nhạt lam sắc qua mang, tàn mát ra cường đại mà ổn định năng lượng ba động. Đó chính là khu động trái tim của nó, ma năng hạch tâm. Gạn vẹt hợp thời mở miệng. Mà Jolene thì nhìn chằm chằm ma năng hạch tâm. Tài liệu thông cảm giác gia trì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bị tinh diệu trói buộc bàng bạc năng lượng. Đây quả thực là ma pháp cùng công trình hoàn mỹ kết tinh. Ô, kèm theo trầm thấp như còi hơi một dạng âm thanh vang lên. Hạch tâm phủ văn chợt sáng lên, quang lưu gia tốc. Bánh răng âm vang chuyển động, dây thừng thép kéo căng phát ra rên rỉ. Bình đại động. Mang theo nặng nề như núi sức mạnh cảm giác, nó bắt đầu chậm chạp, kiên định dọc theo gần như thẳng đứng vách đá kéo lên cao. Jolene ngước nhìn cái này sắt thép tạo vật vững bước thăng vào sương mù, trong lòng tràn ngập rung động, không thể tưởng tượng nổi. Ganbest thì mang theo ý cười nghiêng đầu hỏi: "Như thế nào? Chuẩn bị kỹ càng thể nghiệm ải nhân tiên thê sao?" Jolene khinh suất một hơi, Jolene gật đầu một cái, lập tức cất bước hướng về phía trước. Cửa doanh thủ vệ theo thường lệ tiến lên đề ra nghi vấn. Đúng lúc này, Jolene liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Dễ Kỳ giáo viên. Nhìn xem vị này tên đô con, Jolene không khỏi kinh hỉ lên tiếng. cùng trong học viện thường mặc trường bào bộ dáng hoàn toàn khác biệt, bây giờ hắn người khoác trầm trọng áo giáp. Không nghĩ tới ngươi nhóc con thật chui vào chỗ này tới. Dễ Kỳ rũa ra khoan hậu bàn tay, trọng trọng đập vào gạn vẹt trên vai. Xem ra, ngươi cái này nói năng ngọ sức người không có gạt ta. Có người quen quả nhiên dễ làm chuyện. Đơn giản cho chuyện bãi câu sau, Dễ Kỳ liền vì Jolen một đoàn người an bài gần nhất một nhóm lên xuống sân thượng ngồi danh lạch. Chờ trong lúc đó, Jolen đem gỡ dạ hẻ mẹ tao nộ cùng với chính mình nắm giữ tình báo kỹ càng thuyết minh. Nghe xong Jolen tự thuật, Dễ Kỳ trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, Jolen, sau đó ta sẽ phái người hướng Đở Dẹt tiên sinh hồi báo, đến nỗi khen thưởng. Chỉ sợ phải đợi chiến sự sau khi kết thúc làm tiếp định đoạn. Tốt, Dễ Kỳ giáo viên. Hai người đang chào hỏi lấy, mặt đất bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấn động. Cái này chấn động cùng lúc trước lên xuống bình đài lúc khởi động rung động hoàn toàn khác biệt. Nó càng thâm trầm, càng nguyên thủy, phản phất sâu trong lòng đất có cái gì to lớn cự vật đang thức tỉnh. Dưới chân thổ địa giống như cổ bị giống như vụ vụ, trong không khí tràn ngập ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bụi trần cùng cổ lão ma lực phối hợp khí tức, băng lãnh mà trầm trọng. Chấn động phía đối diện duyên chính bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ là thân thể hơi lắc, đế giày run lên. Nhưng Jolen bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Phương xa đường chân trời, cái kia phiến bị mê vụ cùng khí tức tử vong lâu dài bao phủ cháy đen đất chết chỗ sâu, đang phát sinh long trời lỡ đất kỳ biến. Đại địa giống như bị vô hình cự thủ xé rách, bốc lên cực lớn, cháy đen, quấn quanh lấy màu tím sậm chẳng lành ma quang nham thạch cùng bùn đất ẩm vàng chắp lên, tạo thành từng đạo dữ tợn lưng núi. Ngay sau đó, ở mảnh này bị cưỡng ép xé rách bước lên mặt đất trung ương, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cùng đổ nát cự thành hình dáng, đang lấy thế bẻ gãy nghiền nát phá đất mà lên. Phản phất như giống là ngủ say mấy trăm năm hải cốt, bị cưỡng ép từ trong phần mộ lôi kéo đi ra đồng dạng. Vô số sắc bén bận bẹo cực lớn ngọn tháp trước tiên đâm thủng bầu trời, giống như sơn mạch răng nanh. Bọn chúng tự như hắc diệu thạch vật chất cấu thành, bao trùm lấy đỏ sẫm bất dị, quấn quanh lấy thô to xiềng xích cùng khô chết bụi gai hoa thạch. Bể tan cảnh cổng vòm, đứt gãy cầu nối khung xương tùy theo dâng lên, phát họa ra xâm nhiên thành thị hình dáng. Trong thành thị, một đạo màu tím đậm cổ sáng phóng lên trời. Nó tráng kiện như kình thiên trụ, hạch tâm quần quần lấy đen nhánh vòng xoáy, tản mát ra hút giữ sức khỏe mệnh một dạng băng lãnh áp bách. Không gian tại chung quanh nó thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu bặm mèo. Sau một khắc, một cái cực lớn năng lượng màu tím thấm che chắn lấy giếng ma làm trung tâm cấp tốc quyết tán, khép lại. Che chắn biên giới toát ra chói mắt tử điện, đem trọn thiên khu vực một mực bao lại, chỉ để lại mơ hồ giữ tận cắt hình cùng bất tường tử quang. Chương 232 ma đạo cấu trang thể chương 232 ma đạo cấu trang thể ma đều. Dài. Nhìn qua cái kia cơ hồ đâm thủng vần tiêu ngọn tháp, cùng với chung quanh quần quần phong phú ma lực, Jolen vô ý thức nắm chặt kiếm bên hông trôi. Đồng bạn chung quanh phản ứng không giống nhau. Mạ Sẩn sắc mặt tái nhợt, hai chân không ngừng run rẩy. Office đi hô xích thở hổn hển, như đồng cảm biết đến uy hiếp chí mạng mấy thú. Gạn vẹt cùng tờ rẹ xạ trên mặt cũng lộ ra hiển lộ ra đồng dạng nghiêm trọng. Chỉ có ạ như cùng bản xạ không giống bình thường. Tinh linh cô gái trẻ rút ra bên hông dao găm, đầu ngón tay gảy nhẹ mũi nhọn, đuôi lông mày trao lên, trong mắt lưu trong mắt lộ ra tò mò. Mà tóc tím bắn xạ, miệng nàng môi khẽ mí môi, trong mắt cảm giác hương phấn cơ hồ lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người dễ ghi phản ứng cực nhanh. Mắt thấy phương xa dị trạng, hắn cơ hồ là bản năng liền muốn hạ lệnh tập kết quân đội, phòng ngừa khủng hoảng lan tràn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến một hồi ùng ùng tiếng vang, giống như sơn mạch sụp đổ. Đám người đống nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng tòa kia cao vút trong mây sơn mạch to lớn, đang phát ra đinh thai nhức óc rên rỉ. Bao trùm ngọn núi phong phú tầng nham thạch cùng tuyết động, giống như mục nát lân phiến to bằng phiến băng liệt chọc từng mảng. Vô số cự thạch tầm vang nện xuống, gây nên giả thiên bụi trần. Tại trong làm người sợ hãi vỡ vụn, sơn mạch bản chất bị cưỡng ép tiết lộ. Chọc ra tầng nham thạch phía dưới, lộ ra cũng không phải là đá núi, mà là tường thành. Khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng tường thành. Nó từ sâu màu xám, không phải đá không phải vàng không biết chất liệu cấu thành, mặt ngoài đầy phảng phất bị cự móng xé rách hoặc kinh khủng sức mạnh ăn mòn lưu lại cổ lao vết thương cùng khe rãnh. Đường cong kiên cường dốc đứng, mang theo băng lãnh, phi tự nhiên bao nhiêu cảm giác, xuyên thẳng vân tiêu, cùng phương xa phá đất mà lên ma đều hạch tâm kiến trúc không có sai biệt. Ngay sau đó, càng một màn kinh người xảy ra. Giống như đã mất đi trèo chống hoặc dựa vào giống như, trong dãy núi đoạn giống như bị vô hình cự phủ đổ ra, phát sinh kinh thiên sụp đổ. Ầm ầm. Liên miên lưng núi tại tiếng vang bên trong đứt gãy sụp đổ. Đại lượng đá hướng vào phía trong chút xuống rơi xuống, bụi bằng ngập trời. Theo bụi trần hơi tán, nguyên bản đem mê vụ chỗ cùng ngoại giới ngăn ra liên miên sơn mạch, lại ngạnh sinh sinh xuất hiện một đầu vô cùng rộng lớn. Lối đi này giống như đại địa xé rách thương, kéo dài phương hướng, đột nhiên chỉ hướng xa xôi thẹn chỉ Esop Di vở Vương Đô. Nó không còn là che chắn, ngược lại đã biến thành một đầu. Nối thẳng thẹn chỉ Esop Di vở trái tim vùng đường bằng thẳng. Liên tại đây thế giới kịch biến trong hỗn loạn, nguyên bản treo ở cao ngất ngoài dãy núi trên vách lên xuống bình đài, đang trải qua kinh hồn một khắc. Nó nguyên bản đã hạ xuống đến tiếp cận chân núi nham giá vị trí. Nhưng mà kịch liệt ngọn núi chọc từng mảng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho cố định sân thượng cực lớn thép dây thường bị bắn bay cự thạch đập trúng. Treo chống phần đáy nham giá cũng tại bị chấn động vỡ vụn đổ sụp. Mất đi chủ yếu chống đỡ bình đài, giống như cắt đứt quan hệ con rối bỗng nhiên ưu tiên rơi xuống. Bang lang, chói hai kim loại vặn bẹo đứt gây âm thanh cùng đá vụn bạo hưởng bên trong, trầm trọng kim loại bình đài đập tầm ầm ở phía dưới phương đống đá vụn bên trên, trong nháy mắt vặn bẹo biến hình. Ma năng hoạch tâm phát ra the thé rít lên, hỏa hoa lập tức văng ra khắp nơi. Vạn hạnh chính là, bởi vì rơi xuống khoảng cách rất ngắn, bình đài là từ tầng trời thấp ngã tại một mảnh tương đối xốp đá vụn trên sườn đồi. Lực trùng kích để nó triệt để báo hỏng, kim loại rên rỉ biến hình, nhưng chưa giải thể hoặc lan lộn. Bụi mù tràn ngập, trên bình đài truyền đến chưa tỉnh hồn ho khan, rên rỉ cùng tiếng kêu cứu. Đông đảo các binh sĩ dây rủa từ biến hình hàng rào lỗ hổng cùng cửa khoang leo ra, trên thân mang theo chảy ra máu ứ động, cùng với cốt cốt vết thương chảy máu. Nhanh, cứu người! Dễ bị gầm thét trong nháy mắt vượt trên hỗn loạn, lập tức chỉ huy trong quân doanh không liên lụy binh sĩ phóng tới sát. Bụi mù chưa tan hết, hỗn tạp rên rỉ, kêu cứu và kim loại tiếng lách cách. Cứu viện đang tiến hành, nhưng Jolene đứng thẳng bất động tại chỗ, một cô viễn siêu trước đây hàn ý chiếm lấy hắn. Tại tài liệu thông cảm giác ban cho trong cảm giác, chung quanh dị biến đột hiện. Trong không khí nguyên bản tự nhiên chảy nguyên tố, phản phất đang bị một loại nào đó quái vật khổng lồ tham lam hút vào, chỉ còn lại bị bạo lực lôi kéo chỗ chống quy tích. Cái gì Jolene vô ý thức muốn truy tung đầu nguồn. Đúng lúc này, cùng cụt, bang lang, có két. Một hồi hết sức chạy sát, giống như cực lớn gì xét bánh răng cưỡng ép khởi động chói tai tạc âm, trong nháy mắt sẽ rách tất cả ồn ào. Jolene đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trái tim đột nhiên nhanh. Sụp đổ thông đạo ranh giới trong bụi mù, chất đống đá rơi run rẩy kịch liệt, bị phía dưới cự lực đột nhiên nô lên. Trong chớp mắt, mấy cái thân ảnh to lớn từ đống đá trong bụi mù đứng lên. Bọn chúng tựa như di động công thành tháp, bỏ ra bóng tối bao phủ một khu vực lớn, chỗ đặt chân mặt đất rung động. Những thứ này cự vật có mơ hồ hình người hình dáng, lại từ xám đậm gần đen, lấp lóe kim loại lánh quang không biết chất liệu cấu thành, cùng tường thành đồng nguyên. Cực lớn góc cạnh mảnh giáp như thô cậy cáo giáp ghép lại, đường nối chỗ lờ mờ có thể thấy được thô to đinh tán. Hình tròn hoặc móc xích then chốt bao trùm trầm trọng miếng bảo hộ, chuyển động lúc phát ra the thé ma sát. Tráng kiện cánh tay cuối cùng là cả khối kim loại tạo thành cự quyền, hoặc là công thành truy, móng kìm một dạng đáng sợ kết cấu. Tối làm người sợ hãi là bọn chúng thân thể khe hở cùng bong đầu. U lam cùng đỏ sẫm sáng tạo bám trầm tia sáng tại chỗ sâu nhịp đập, giống như phong tồn sấm sét hoặc dung nham. Theo tia sáng sáng tắt, trong không khí bị cưỡng ép hội tụ nguyên tố dòng lũ, đang liên tục không ngừng bị hút vào cự tượng thể nội. Khói mù lượn lờ, nhưng cái này phát ra kim loại băng lãnh cùng ma lực quỷ dị nhịp đập hình dáng đã để không khí ngưng kết. Ông thanh thúy lại băng lãnh vụ vụ vang lên, trong bụi mù cự vật đầu người vị trí bỗng nhiên sáng lên hai điểm chói mắt hồng quang. Cái kia hồng quang giống như tinh chuẩn kim thăm dò, xuyên thấu bụi trần, trong nháy mắt phong tỏa phía dưới nhỏ bé Jolene bọn người. Trong chốc lát, bầu không khí lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Nguyên bản thụ thương đám binh sĩ mắt thấy cảnh này, lập tức con ngươi co bảo, không tự chủ thu hồi trong miệng rên thống khổ. A, Mr. Jolene nàng âm thanh trong trẻo mang theo một tia kinh ngạc, tại thời khắc nguy cấp này lộ ra phá lệ đột ngột. Xem ra trước ngươi liên quan tới ma đều giải lời nói, cũng không phải là nói mê đâu. Ánh mắt của nàng đảo qua những cái kia to lớn cự ảnh, trong mắt lập lòe thuần túy tò mò. Kích thước như vậy nguyên chất ma tượng, hoặc có lẽ là ma đạo cấu trang thể, đích thật là trung mạt kỷ nguyên phía trước, những pháp sư kia nhóm kiệt tác ma đạo cấu trang thể. A dị hai mắt híp lại, ánh mắt nhạy cảm gắt gao khóa chặt cự tượng trô khớp nối nhịp đập u lam cùng đỏ sẫm tia sáng. Nhưng cái này hình thể, cùng cổ tịch bên trong ghi chép tựa hồ trên lệch rất xa. A đúng lúc này, nguyên bản yên lặng ma đạo cấu trang thể đột nhiên phát ra một hồi nhẹ lại dị thường tiếng vang chói tai. Thanh âm kia giống như một loại nào đó phá toái vặn vẹo ngôn ngữ, kỳ âm tiết cùng tiết tấu đối với mọi người ở đây mà nói hoàn toàn không cách nào hiểu, chỉ đem tới một hồi không hiểu bực bội. Chỉ có Jolene khác biệt. Tại phát giác được những quái vật khổng lồ này tựa hồ có một loại nào đó trí năng trong nháy mắt, hắn liền bản năng kích hoạt lên chính mình động vật mật hữu đặc tính. Theo đặc tính có hiệu lực, cái kia nguyên bản đối với người khác trong thai lộn xộn bố tự, làm cho người khó chịu tạc âm, trong nháy mắt tại trong hắn đầu góc chuyển hóa gây dựng lại. Đã biến thành một loại băng lãnh, lộ dịp rõ ràng, không có tình cảm chút nào chấn động ngôn ngữ. Sinh mệnh thể trinh. Xác nhận uy hiếp đẳng cấp. Sinh vật cấp thấp tụ quần. Trải qua kiểm tra. Không thu được trao quyền. Chờ thi hành chỉ lệnh. Thanh lọc thanh trừ. Chương 233 quyết sách chương 233 quyết sách chạy. Xác nhận ý đồ công kích của đối phương sau, Jolene nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đẩy một cái bên cạnh run rẩy mà sần, lập tức chuyển hướng một bên vẻ mặt nghiêm nghị dễ đi. Toàn quân nghe lệnh, tập kết rút lui. Căn bản không cần Jolene nhắc nhở, tại ý thức đến trước mắt cái này to lớn cự vật tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngang hàng sau, dễ đi liền quả quyết ra lệnh. Hắn vang vọng tiếng nói trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ khu phế tích, tại trong tĩnh mịch lộ ra phá lệ the thé. Chi này từ đờ dẹp phái tới biệt quân, đều là theo chỉ Esopji vở tinh nhuệ. Bởi vậy tại ngắn ngủi bối rối sau đó, cứ việc sợ hãi vẫn lưu lại ở trên mặt, các binh lính cơ thể lại bản năng thi hành dễ ghi mệnh lệnh. Ngắn ngủi phút chốc, nguyên bản tán loạn đội ngũ liền tập kết hoàn tất, tại dễ ghi dẫn dắt phía dưới, cấp tốc hướng về rời xa ma đạo cấu trang thể phương hướng rút lui. Jolene một đoàn người cũng theo sát phía sau. Tờ dễ xa, A như cùng gạn bẹt tại Jolene mở miệng trong nháy mắt, liền đã co giò chạy như bay. Mà có lẽ là gần đây ở chung để cho Phật Đỉ cùng Mạ Sần thành lập tình nghĩa, mắt thấy Mạ Sần cước bộ lảo đảo, họ không nói hai lời, một tay lấy hắn khiêng lên đầu vai, bước nhanh chân rút lui. Đến nỗi bắn xạ, nhìn thấy vị này tóc tím nữ vu vẫn đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thậm chí ẩn ẩn có tiến lên khoảng cách gần quan sát những cái kia ma đạo cấu trang thể khuynh hướng, Jolene cũng không nói hoài tới cái gì lễ tiết. Hắn giơ tay tại nàng trên nó không nhẹ không nặng mà vỗ, không để ý hắn quay đầu lúc kinh ngạc thân sắc, cánh tay tráng kiện liền đã thẳng kéo qua eo thon của nàng chi, đồng thời gầm nhẹ một tiếng căn dặn trong túi eo chỉ Esther, liền cũng không quay đầu lại hướng về hậu phương toàn lực xung bảo. Chớp mắt sau đó, sau lưng đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Jolene dùng ánh mắt còn lại lướt đi, chỉ thấy những cái kia nguyên bản đứng yên bất động cực lớn cấu trang thể, bây giờ đã cơ múa lên hai tay, hung hăng đập về phía mặt đất. Bất quá công kích của bọn nó mục tiêu cũng không phải là Jolene một nhóm, mà là bị lúc trước âm thanh cùng hội tụ ma lực nguyên tố hấp dẫn mà đến ma vật nhóm. Nhưng rất rõ ràng, những thứ này cấp thấp ma vật cho dù bởi vì trong xương mù dày đặc ma lực nguyên tố tẩm bổ mà trở nên càng cuồng bạo, cũng không phải những thứ này cự vật đối thủ. đảo mắt trong nháy mắt, lũ lượt tới ma vật liền bị đánh trở thành máu thịt bè bét cặn bã. Đủ mọi màu sắc huyết dịch theo bọn nó bể tan cảnh trong thân thể tuôn ra, tại tan vỡ nham thạch cùng cắt đất ở giữa lan tràn ra, chỉ để lại từng trận gây mũi mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Không biết chạy trốn bao lâu, thẳng đến sau lưng tiếng oanh minh dần dần đi xa, gần như tiêu thất, Jolen bọn hắn mới chậm rãi dừng bước lại. Mà những cái kia tố chất thân thể kém xa Jolen đám người binh lính bình thường, tại xác nhận nguy hiểm tạm thời giải trừ sau, lập tức hai chân mềm nhũn, đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm chỉ còn lại các binh sĩ thô trọng tiếng thở dốc dồn dập. Đáng chết. Nhìn về phía trước càng rõ ràng tháp cao cùng loang lổ khu kiến trúc, trong lòng Jolen nhịn không được thầm mắng một tiếng. Vợ già hẹn mẹ đại nhân cùng giặt sổ không phải đã xuất quân đi trừng phạt cái kia Vu yêu sao? Tại hai vị siêu phàm nghề nghiệp giả và mấy ngàn binh sĩ dưới sự vây công, cái kia người lại còn có thể thành công khởi động lại ma đô. Trong lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, một cái nhu hòa nhưng lại mang theo vài phần tâm tình rất phức tạp âm thanh ở bên tai vang lên. Ta nói, Mr. Jolen. Nữ Vu Văn Xà nghiêng đầu nhìn xem thanh niên ngưng trọng khuôn mặt, gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Cái này ngược lại không hoàn toàn là thẹn thùng, chỉ là bây giờ tư thế của nàng thực sự không quá lịch sự. Mảnh khảnh cơ thể bị Jolen cánh tay một mực quấn tại bên hông, không thể động đậy. Cái này khiến nàng đang giận buồn bực ngoài, lại có chút khe khẽ lắc đầu, Vật Xạ lần nước kêu. Bây giờ cũng có thể đem ta để xuống đi. Xin lỗi, Vật Xạ tiểu thư. Jolen thấp giọng nói xin lỗi, vững vàng đem nữ Vu để sau đó, liền quay người hướng đang tại an bài binh sĩ phòng bị Dễ Gỉ đi đến. Dễ Gỉ giáo viên. Nghe được kêu gọi, Dễ Gỉ quay đầu, nhìn về phía thanh niên trước mắt, ánh mắt phức tạp. Phía trước Jolen hướng hắn hồi báo ma đô giải chuyện lúc, hắn mặc dù không giống thường nhân giống như khịt mũi coi thường, lại bởi vì tình báo quá mơ hồ, cũng không hoàn toàn để ở trong lòng. Chỉ là âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị phái người hồi báo cho dãy núi đầu bên kia LZ. Nhưng mà hiện tại, hồi tưởng lại vừa mới cái kia cảnh tượng kinh người, vị này kỵ sĩ học viện giáo viên thật sâu thở dài. Như thế nào, Jolen, không bị thương đi? Jolen khẽ gật đầu một cái, lập tức quả quyết mở miệng. Kế tiếp ngài có tính toán gì? Dưới mắt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ hắn nhìn về phía phương xa, cho dù cách khoảng cách, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia đứng lặng tại bên tường thành duyên cao lớn thân ảnh. Đã triệt để đoạn tuyệt, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù chưa cùng những cái kia cự tượng giao thủ, nhưng Jolen cũng không hoàn toàn tin tưởng trước mắt vị này giáo viên thực lực sâu cạn. Nhưng tất nhiên Đở Dẹt có thể đem hắn phái tới mê vụ chi địa, thống lĩnh chi này tinh nhuệ việt quân, thuyết minh hắn cho dù thực lực không bằng Vợ Dạ hay mẹ, cũng nhất định là một vị siêu phàm nghề nghiệp giả. Nhưng dù cho như thế, Jolen cũng không cho rằng Dễ Gỉ có thể tự mình phá hủy những cái kia ma đạo cấu trang thể. Số lượng chỉ là thứ nhất, mấu chốt ở chỗ bọn hắn đối với mấy cái này cự tượng tình báo hoàn toàn không biết gì cả. Ai biết cái kia khổng lồ vỏ kim loại phía dưới còn cất giấu cỡ nào đòn công kích chí mạng thủ đoạn. Jolen lời nói cũng không nói tận, nhưng Dễ Gỉ rõ ràng hiểu hắn lo lắng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nay vị diện cùng nhau bình thường giáo viên chậm rãi mở miệng. Nơi này cách Thúy Nham Sâm Lâm không tính xa, Vợ Dạ Hẻm Mẹ viện trưởng trước khi đi ở nơi đó thành lập quân doanh, còn có lúc trước thông qua truyền tống bình đại vận chuyển quá khứ binh sĩ đóng giữ, không bằng cứ việc thanh niên trước mắt thân phận chỉ là kỵ sĩ học viện học sinh, nhưng trước đây tiếp xúc cùng với từ Vợ Dạ Hẻm Mẹ trong miệng biết được tin tức, đã để Dễ Gỉ biết rõ Jolen trí tuệ, thực lực cùng trưởng thành tiềm lực. Tại cục diện hỗn loạn này phía dưới, hắn không tự chủ dùng tới thương lượng giọng điệu. Không bằng chúng ta tạm thời đi tới nơi đó tu chỉnh, chờ xác minh tình huống sau làm tiếp định đoạn. Không, Dễ Gỉ giáo viên. Jolen chậm rãi lắc đầu, phủ định cái này dự kiến bên trong thiên hướng bảo thủ đề nghị. So sánh với đối với mê vụ chi địa tình huống giải có hạn học viện giáo viên, hắn nắm giữ tin tức càng nhiều. Bây giờ đường lui đã bị những cái kia ma đạo cấu trang thể ngăn chặn, chờ đợi ngoài núi Đở Dẹt làm ra phản ứng đồng thời tổ chức trợ giúp, không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mà Jolen biết rõ, so với những cái kia cấu trang cự tượng, vị kia khởi động lại ma đô Vu yêu mới thật sự là uy hiếp. Dưới tình huống không xác định ý đồ kia, ai có thể khẳng định ma đô giải khôi phục chỉ là cái bắt đầu? Phía sau cử động lại có hay không sẽ dẫn phát phiến địa vực này kinh khủng hơn dị biến. Bởi vậy vì ứng đối những thứ này tiếp cận tiềm ẩn nguy cơ, án binh bất động tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, Jolen hít sâu một hơi, gàn từng chữ rõ ràng nói: Dễ Gỉ giáo viên, ta cho rằng chúng ta cần phải lập tức đi tới quân doanh, tập kết đóng giữ binh sĩ. Tiếp đó hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cái kia phiến bị mãnh liệt ma lực vòng xoáy bao phủ, hư hư thực thực ma đô trung tâm phương hướng. Cái hướng kia hắn nhớ rất rõ ràng, chính là trước đây cùng Gở Dạ Hẻm Mẹ tại trên địa đồ xác nhận vị trí. Đi tới toái thạch hắc cốc, trợ giúp Gở Dạ Hẻm Mẹ viện trưởng. Chương 234 đá vụn hẻm núi, chương 234 đá vụn hẻm núi. Jolen mạch suy nghĩ thanh tích trực tiếp, thậm chí mang theo một cỗ được ăn cả ngã về không quả quyết. Cứ việc lấy được tình báo có hạn, nhưng hắn vững tin không thể nghi ngờ, mảnh đất này dị biến căn nguyên chính là cái kia điều khiển phụ năng lượng Vu yêu. Bởi vậy chỉ cần đem hắn đánh giết hoặc khu trục, trước mắt khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Trước đây hắn lựa chọn rút lui mê vụ chi địa, mà không phải là đi theo Gở Dạ Hẻm Mẹ xâm nhập toái thạch hạp cốc chiến đấu, thực lực chênh lệch cố nhiên là nguyên nhân một trong, nhưng tầng sâu hơn nguyên nhân là hắn trong xương cốt phần kia thâm căn cố đế cẩn thận. Theo hắn với cái thế giới này nhận thức ngày càng càng sâu, phần kia cảnh giác cũng càng mãnh liệt. Hắn từ đầu đến cuối kháng cự dưới tình huống tin tức chưa đủ tùy tiện hành động, mà giờ khắc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Jolen ánh mắt đảo qua bốn phía. Ma đô giải tái hiện tại thế, mặt đất đang tùy theo chậm rãi bặm mẻo, nhiều sóng, lộ ra một cỗ làm cho người bất an quỷ dị. Sương mù mặc dù hơi có tiêu tan, nhưng trong sương mù ma vật tiếng gào thét lại càng thêm đông đúc, thét thé, làm cho người rùng mình. Cùng mạo hiểm hành động so sánh, hắn càng ghét bị động chờ chết. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng đối với Dễ Gỉ nói: dễ ghi giáo viên, bây giờ cục diện sau lưng tất có đẩy tay, mà người kia nhất định là bây giờ cùng gờ dạ hẻm mẹ viện trưởng giao chiến địch nhân. Chỉ cần chúng ta cùng viện trưởng tụ hợp, chờ hắn đánh bại cương địch, chung quanh dị biến liền có thể lắng lại, chúng ta mới có thể thắng sinh cơ. Trái lại, nếu như chúng ta án binh bất động hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, một khi gờ dạ hẻm mẹ viện trưởng gặp bất chắc, vậy chúng ta liền thật sự chỉ có thể cầu nguyện tại đờ dẹt đại nhân tổ chức lên mới viện quân đến phía trước, sẽ không còn có tai nạn lớn hơn buông xuống đến trên đầu chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, dễ ghi rơi vào trầm mặc. Nhưng chỉ một lát sau, vị này học viện giáo viên liền đưa tay ra, dùng sức vô vô Jolene bà bay. Ngươi nói đúng đó con, cùng ngươi so sánh dễ ghi nhíu chặt lông mày giãn ra, khoe miệng tuét ra một cái tục tằng nụ cười. Ta cái này lão già ngược lại có chút lo trước lo sau. Lời còn chưa dứt, dễ ghi đã quay người đạp vào một bên nô ra nham thạch, âm thanh vang dội vang vọng trong rừng. Toàn quân nghe lệnh, chỉnh đốn trang bị. Thôi chuyện chỉnh đốn sau, chúng ta đi chợ giúp gỡ ra hẻm mẹ đại nhân. Là gặp dễ ghi đồng ý kế hoạch của mình, Jolene thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược quan sát qua, trong cái này trong hơn ngàn tên lính, đột phá nhân gian hạn không phải số ít. Mặc dù bọn hắn tại chính thức siêu phàm giả trước mặt khó mà chống lại, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể hơi kiềm chế lại cái kia Vu Yêu, hoặc vì gờ giả hẻm mẹ, ra sổ hoặc dễ gỉ sáng tạo ra cùng tên kia Vu Yêu tỉ thí cơ hội. Như vậy, cán cân thắng lợi liền có thể hướng bọn hắn ưu tiên. Đương nhiên, quá trình này tràn ngập biến số, không cách nào bài trừ khác dị biến khả năng. Nhưng mà, dương dầm bốn phía, phụ trách phòng bị binh sĩ đã cùng đánh tới ma vật giao thủ, vũ khí va chạm cùng tiếng gào thét truyền đến. Jolene hít sâu một hơi, quay người kiên định hướng đồng bạn mình phương hướng đi đến. Hắn đã không có đường lui. Toái thạch hạp gốc. Cái địa danh này bây giờ đã lộ ra không đúng lúc như thế. Ma đô giải từ bên trong bụi bặm của lịch sử đột ngột từ mặt đất mọc lên, thô bạo mà xé rách thung lũng hình dạng mặt đất. Bây giờ lộ ra ở trước mắt là tòa này cổ lão ma đều mục nát giữa tận hải tâm. Đã từng gầy trơ xương vách đá bị cao ngất vặn bẹo màu đen tháp nhọn thay thế, tháp trên thân hiện đầy phảng phất vật sống giống như nhịp đập cực lớn vết rách, u tử sắc năng lượng ở trong đó chảy xuôi. Dưới chân không còn là cát đá, mà là từ dạn nước màu đen phiến đá cửa hàng liền đường phố rộng rãi, một mực kéo dài phương xa tòa kia tản ra kinh khủng sóng ma lực động, giống như cực lớn trái tim giống như nhịp đập lấy trung ương tháp nhọn. Hai bên đường phố, tản mát lấy bị thời gian nghiêm trọng ăn mòn kiến trúc hùng vĩ sát. Đức gãy cự hình cột trụ hành lang liếc cắm ở địa, đây quỷ dị phù văn tàn phá vách tường ngoan cường mà đứng sừng sững lấy, vắng vẻ cửa giống như khô lâu hốc mắt, im lặng nhìn chăm chú kẻ xông vào. Trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi trần, kim loại gì xét cùng một loại nào đó gây mũi mùi khét lẹt, mà càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là tràn ngập nơi này hoạt động cư dân. Ngoại trừ những cái kia giống như pháo đài di động giống như cự hình ma đạo cấu trang thể, còn có mấy lượng càng nhiều, hình thể tiếp cận thường nhân cỡ nhỏ cấu trang thể. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống vặn vẹo kim loại nện tại trong phế tích cao tốc bò, có giống như khoác lên rách dưới nón rộng bánh khô lâu không xương, cầm trong tay lập lòe hàn quang lưới dao, chỗ khớp nối phát ra chói hai bánh răng tiếng ma sát. Những thứ này cỡ nhỏ cấu trang thể giống như quỷ mị tại tường đổ ở giữa xuyên thẳng qua, trong mắt lập lòe băng lãnh mà tràn ngập địch ý hùng quang, tạo thành không chỗ nào không có mặt uy hiếp chí mạng. Liền tại đây phiến tĩnh mịch cùng ồn ào náo động đan vào ma đô trên phế tích. Phanh. Đinh hai nhức góc tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang dội. Một tôn cơ hồ che đậy bầu trời ma đạo cấu trang thể, nâng lên dính đầy dơ bẩn cánh tay, chuẩn bị vung xuống hủy diệt tính trọng kích lúc, một thân ảnh giống như xé rách lũ ám màu bạc lôi đỉnh như, tinh chuẩn chạy đến nó động tác gấp chết. Là gờ dạ hay mẹ. Vị này siêu phàm kỵ sĩ thân ảnh nhanh đến mức cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Không có kinh thiên động địa hô quát, chỉ có một lần ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cùng kỹ thuật tinh túy, tinh chuẩn đến hào điên âm. Ánh kiếm lóe lên, như thánh diệm thiêu đốt ô trọng. Nhìn như tầm thường trường kiếm, không có chút nào trệ sắc mà sâu mặc cấu trang thể nhìn như bền chắc không thể gãy nham thạch bọc thép, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn bộ vị trọng yếu. Một cái tại trầm trọng bọc thép bảo vệ dưới, kịch liệt lập lòe không ổn định màu tím ma quang năng lượng tiết điểm. Ông. Kết la la cấu trang thể thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, cuồng bạo động tác trong nháy mắt ngưng kết. Trong cơ thể nó mãnh liệt vận chuyển năng lượng phát ra sắp chết chú chéo. Sau đó cái kia chói mắt tử quang kịch liệt sáng tắt lóe lên một cái, tựa như cùng bị dập tắt ánh đến giống như triệt để dập tắt. Đã mất đi động lực nguyên, khổng lồ kim loại cùng nham thạch thân thể ầm vang sụp đổ, đập âm ầm tại cổ lão đường đi trên tấm đá, hóa thành một đống trầm trọng, bốc lên gây mùi khói xanh vặn vẹo xác, vang lên bụi mù tràn ngập ra. Gầm nhẹ một tiếng sau, gờ dạ hẻm mẹ thân ảnh đã lần nữa lướt đi. Trường kiếm trong tay hóa thành tử vong ngân quang, tinh chuẩn điểm diệt từng cái đánh tới cỡ nhỏ cấu trang thể trong mắt hồng quang. Hắn không có ham chiến, ánh mắt sắc bén mà quét mắt toàn bộ như địa ngục chiến trường. Ma đô giải đột nhiên khôi phục là một hồi tai nạn. Đại địa băng liệt, hẻm núi hình dạng mặt đất trong nháy mắt bị bóp méo tháp nhọn cùng phế tích thay thế. Hắn mang tới binh sĩ, hơn phân nửa đã táng thân tại trận này đột nhiên xuất hiện sụp đổ, bị chôn sâu ở gạch ngói vụn phía dưới. Người sống sót đang lâm vào tuyệt vọng cổ chiến. Bọn hắn dựa vào lấy đổ nát thê lương miễn cưỡng kết trận, trên tấm chắn đầy vết rách, trường mâu khó mà đâm mặc cấu trang thể kiên cố sắc ngoài. Mà những cái kia cỡ nhỏ cấu trang thể lại giống như băng lanh thủy triều, không biết mệt mỏi, vô cùng vô tận mà từ phế tích trong bóng tối tuôn ra. Các binh lính động tác bắt đầu trì trệ, tiếng hò hét bên trong xen lẫn kêu đau cùng sợ hãi. Trận hình bị nhiều lần xung kích đến lung lay sắp đổ, thương vong đang không ngừng tăng thêm. Đối mặt cái này vĩnh viễn không khô cạn kim loại dòng lũ, nhân loại thể lực của binh lính cùng ý chí đều đang nhanh chóng tiêu hao, dấu hiệu thất bại đã lộ. Giaso. Theo lại một tôn cự hình ma đạo cấu trang thể tại gờ dạ hẻm mẹ dưới kiếm ầm vang giải thể, hóa thành bốc khói xanh sắt vụn, hắn nghiêm nghị quát lên. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã hóa thành một mảnh mắt thường không cách nào bắt giữ màu bạc màn sáng. Thời gian phảng phất bị đông cứng một cái chớp mắt. những cái kia đang từ bốn phương tám hướng đánh tới cỡ nhỏ cấu trang thể, giống như đụng phải một bức vô hình hủy diệt chi tường. Bọn chúng kim loại thân thể ở giữa không trung bị dị bặm mèo vỡ vụn, linh kiện như mưa rơi đùng đùng mà tản mát tại địa, trong nháy mắt thanh không gỡ ra hẻm mẹ chung quanh một mảng lớn khu vực. Bụi mù tràn ngập, nhưng gỡ ra hẻm mẹ âm thanh lại thanh tích lạnh lẽo, không bị ảnh hưởng chút nào. Còn không có khóa chặt người làm phép kia vị trí sao? Xin lỗi, gỡ ra hẻm mẹ viện trưởng. Tiếng đáp lại đến từ gỡ ra hẻm sau lưng mẹ, một đạo bóng tối giống như từ trong giường quang bản thân tháo rời ra, vô thanh vô tức ngưng kết. Chói mắt kia sang phía dưới, thích khách giật sổ thân ảnh rõ ràng hiện lên. Động tác của hắn cơ hồ cùng hiện thân đồng bộ. Cổ tay chỉ là cực kỳ tùy ý một lần, phảng phất tại phủi nhẹ bụi trần. Xoẹt. Giang giác. Những cái kia mới từ phế tích trong bóng tối một lần nữa tuôn ra, ý đồ điền vào chỗ trống cỡ nhỏ cấu trang thể, phảng phất bị vô hình cự thủ trong nháy mắt bóp nát, không có dấu hiệu nào cách hai người còn có mấy mét xa giữa không trung giải thể bạo liệt, hóa thành bay múa đầy trời mảnh kim loại. Mục tiêu tựa hồ tận lực cẩn giấu đi tự thân khí tức, nó mục đích thích khách âm thanh trầm thấp mà ổn định, ánh mắt xuyên thấu phế tích hỗn loạn, nhìn về phía thành thị chỗ sâu cái kia nhịp đập lấy trung ương tháp nhọn. Chỉ sợ là muốn dùng những thứ này quần quần không dứt sắt thép phá hôi, đem chúng ta triệt để vây chết ở chỗ này, lại hoặc là ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chương 235 đến chiến trường, chương 235 đến chiến trường hử. Thực sự là chỉ rào hoặc chuột. Nghe được giặt sổ trả lời, gờ ra hẻm trong lòng mẹ chẳng những không có sốt ruột, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Người làm phép kia không chịu hiện thân, chỉ dùng những thứ này không biết mệnh mỏi kim loại tạo vật vây công bọn hắn, ý vị này. Đối phương căn bản không có nắm chắc tại trong chính diện giao phong chiến thắng hắn cùng giặt sổ. Cái này thuyết minh, địch nhân thực lực so với hắn dự đoán yếu nhược. Chỉ cần có thể tìm được đối phương chỗ ẩn thân. Ý niệm đến nước này, gờ ra hẻm mẹ hai chân đống nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Phanh. Một tiếng vang trầm, kiên cố màu đen phiến đá mặt đất ứng thanh sụp đổ, lưu lại một cái hố sâu. Cùng lúc đó, cô kia đang hướng bọn hắn ép tới gần cự hình ma đạo cấu trang thể chợt cứng đờ. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn liền sụp đổ, hóa thành bay đầy trời tung tóe mảnh kim loại. Giặt sổ. Gờ ra hẻm mẹ trở tay một kiếm, đem lũ lượt đánh tới cỡ nhỏ cấu trang thể trong nháy mắt thanh không, lạnh giọng quát lên. Mặc kệ cái kia người tránh được bao sâu, vị này siêu phàm kỵ sĩ cao mày, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía thành thị chỗ sâu. Tòa kia dị thường cao ngất, bị năng lượng màu tím đen dòng xoáy vòng quanh tháp cao. Nơi đó nhất định là tòa thành thị này hạch tâm, phá hủy nó, những thứ này đáng ghét cục sắt liền nên dừng lại. Ngài nói rất đúng, gờ ra hẻm mẹ viện trưởng, nhưng mà giặt sổ hai mắt híp lại, trong tay dao găm tung bay như điện, tinh chuẩn đỡ ra chúng quanh tập kích, đồng thời tỉnh táo phân tích nói, đối phương là một cái người thi pháp, ngài hẳn là tin tưởng cái này siêu phàm nghề nghiệp giả chỗ khó giải quyết, nếu như hắn tiềm phục tại chỗ tối thích khách thân hình thoát một cái, vừa đúng mà tránh đi một mảnh gào thét mà đến mảnh kim loại. Tòa kia tháp nhọn rất có thể là cái mồi nhử, trung quanh có lẽ hiện đầy cả bẫy, liền đợi đến ngài bước vào trong đó. Ta biết rõ băn khoăn của ngươi, giặt sổ gờ ra hẻm mẹ bỗng nhiên cầm trong tay trường kiếm cắm vào dưới chân màu đen phiến đá. Trong chốc lát, một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt khí lưu tại hắn to con trên thân thể lao nhanh lưu chuyển. Ngay sau đó, vốn là còn tính toán bằng phẳng lộ diện chợt chắp lên, xé rách. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, màu đen phiến đá giống như yếu ớt pha lê giống như băng liệt phá toái, một đạo cực lớn kẽ nứt hướng về phía trước lao nhanh lan tràn, phảng phất có cự thú trong lòng đất cuồng bạo mà đi. Né tránh không kịp ma đạo cấu trang thể trong nháy mắt mất đi trèo trống, đều rơi vào sâu không thấy đáy hắc ám kẽ nứt. Tạm thời cắt đứt kim loại tạo vật thế công, gờ ra hẻm mẹ mới phun ra một ngụm trọc khí. Hắn quay người lại nhìn về phía sau lưng dục huyết phấn chiến binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia nhói nhói. Mới đến phái thạch hắc gốc, ma đều giải chưa khôi phục lúc, bọn hắn gặp là chân lý giáo hội bạch bảo giáo đồ. Cho dù những cái kia giáo đồ bởi vì cấm kỵ thí nghiệm hóa thành toàn thân tinh đáng quái vật, nhưng ở gờ ra hẻm mẹ dưới sự chỉ huy, các binh sĩ vẫn như cũ đem hắn đánh liên tục bại lui. Chiến cuộc nguyên bản một mảnh tốt đẹp, nhưng mà đối mặt ma đạo cấu trang thể lúc, các binh sĩ quả thật có thể áp chế sợ hãi, anh dũng chém giết. Nhưng nhân loại thể lực cuối cùng cũng có cực hạn, làm sao có thể cùng không biết mệnh mỏi kim loại dòng lũ chống lại? Hắn cùng giặt sổ có thể bằng vào siêu phàm thực lực tới lui tự nhiên, nhưng binh lính bình thường lại bị gắt gao kéo tại những này mãnh liệt cấu trang thể trong đợt sóng. Mỗi giây dưa một giây, đều có thể có một cái trung thành chiến sĩ ngã xuống, biến thành băng lãnh xác. Đây là gờ dạ hẹ mẹ tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu như tiếp tục trì hoãn tiếp, những binh lính này nhất định đem toàn quân bị diệt. Nghe được lời nói này lời nói, giặt sổ biểu tình trên mặt không có chút ba động nào, ánh mắt cũng vẫn như cũ lạnh lùng như cũ. Thân là ảnh sát một thành viên của tổ chức, dài rằng giặc thăm dò kiếp sống sớm đã ma diệt hắn rất nhiều người tính chất tình cảm. Hắn thấy binh lính bình thường trong chiến tranh giá trị bất quá là tiêu hao địch nhân, vì siêu phàm giả chia sẻ một chút hứa áp lực phá hôi thôi. Dưới mắt bọn hắn đã hoàn thành sứ mệnh, sống hay chết đã không quan trọng lớn. Nhưng biết rõ vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng tính cách hắn, lý trí mà nuốt xuống những lời này. Trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Gờ ra hẻm mẹ viện trưởng, ta hiểu ngài lo nghĩ, nhưng mà mời cho ta một chút thời gian, để cho ta lại đi dò xét người làm phép kia độc tính. Nếu như vẫn như cũ không cách nào khóa chặt hắn vị trí, đến lúc đó ta lại theo ngài cùng nhau đi tới, như thế nào? Gờ ra hẻm mẹ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tốt đa giặc sổ, đi nhanh về nhanh. Lời còn chưa dứt, thích khách thân ảnh đã giống như đèn cầy chảy giống mơ hồ hư hóa, trong chớp mắt liền chui vào đổ nát thê lương trong bóng râm. Gờ ra hẻm mẹ hít sâu một hơi, lần nữa huy động trường kiếm, chém về phía một lần nữa vọt tới ma đạo cấu trang thể. Nhưng mà mặc dù có hắn vị này siêu phàm giả thủ hộ, các binh sĩ đau đớn rên rỉ vẫn như cũ liên tiếp. Mắt thấy cảnh này, gờ ra hẻm mẹ thân ảnh di động đến càng ngày càng nhanh chóng, ánh kiếm như điện. Nhưng dù cho như thế, vẫn là phí công. xem như một cái lấy cường hãn nhục thể sức mạnh chứ danh kỵ sĩ, nếu để hắn tự mình đối diện với mấy cái này ma đạo cấu trang thể, vô luận số lượng nhiều sao khổng lồ, đều không tạo thành chân chính uy hiếp. Nghiền nát những thứ này không biết mệnh mỏi kim loại tạo vật, đối với hắn mà nói, giống như bóp chết một cái côn trùng giống như đơn giản. Cho dù là loại kia cự hình cấu trang thể cũng không ngoại lệ. Nhưng muốn đang cuộn trào mãnh liệt như kim loại dòng lũ một dạng trong công kích bảo vệ tất cả cánh mạng của binh lính, lại không phải sở trường của hắn. Chiến tuyến bị kéo dài tình huống phía dưới, cho dù tốc độ của hắn kinh người, cũng chỉ có lực chỗ không kịp chỗ. Chiến cuộc liền tại đây chật vật công thủ rằng có bên trong kéo dài. Thời gian trôi qua, ma đạo cấu trang thể số lượng không thấy giảm bớt chút nào, phản phất vô cùng vô tận. Mà các binh lính số lượng lại tại chậm chạp mà ổn định giảm bớt. Đáng chết. Mắt thấy là một tên binh sĩ bị cỡ nhỏ ma đạo cấu trang thể bắn ra mảnh kim loại đánh trúng yếu hại, máu tươi phun trào ra ngã xuống đất. Vợ già hẹ mẹ giận mắng lên tiếng, trường kiếm trong tay vung chặt lại không có mảy may đình trệ. Gia số tại sao còn không trở về? Chẳng lẽ là tao ngộ bất trắc? Ý nghĩ này tại trong gở dạ hẻ mẹ đầu góc bên trong chợt lóe lên, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần đối với đồng bạn trách cứ hoặc quan trách. Dư quang liếc nhìn xung quanh, ma đều giải lãnh thổ còn tại bành trướng. Vận đục tím đen bùn nhão giống như vật sống cắn nuốt thổ địa, từng tòa giữ tợn tháp nhọn cùng phế tích đang phá vỡ đầm lầy, đang quẩn quẩn trong sương mù lao nhanh hiện ra. Toàn bộ toái thạch hắc cốc, thậm chí càng xa xôi địa vực, đều tựa như muốn bị hoàn toàn nuốt hết. Phạm vi quá lớn. Dù cho lấy giặt sổ bản sự, ở mảnh này điên cuồng quyết trường, địa hình quỷ quệ khổng lồ phế tích trong mê cung, nghĩ bắt được một cái tận lực gần nuốt người thi pháp, cũng như mỏ kim đáy biển. Ngay tại gờ dạ hẹ mẹ cơ hồ kìm nén không được, muốn liều lĩnh phóng tới thành thị chỗ sâu tòa kia cao ngất tháp nhọn nháy mắt, hắn bén nhảy thính giác bắt được một tia dị hưởng. Hô tạp tại kim loại va chạm oanh minh bên ngoài, mơ hồ mà huyên náo âm thanh. Đây là gờ dạ hẹ mẹ nhíu mày lại, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người như đạn pháo bắn lên. Mượn chém giết một đầu cự hình ma đạo cấu trang thể phản xung lực lần nữa bay trên không, ánh mắt lợi hại như ưng chim cắt giống như bắn về phía âm thanh đầu nguồn. Sau một khắc, hắn cái kia nguyên bản căng cứng như là nham thạch gương mặt bên trên, khóe miệng có chút dương lên. Chỉ thấy quần quần trong sương mù, một nhóm thân mang trắng xanh đan xen giáp trụ chiến sĩ, đã giống như đao nhọn đâm vào chiến trường. Chương 236 dò xét chương 236 dò xét phanh. Vững vàng đón đỡ ở cỡ nhỏ ma đạo cấu trang thể công kích sau, dỗ len trên mặt không có chút rung động nào. Chỉ là cổ tay hơi đổi, thân kiếm thuận thế chọc lên. Giang giáp. Một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm giống như dao nóng cắt mỡ bò, tức mắt địch nhân trước mắt hơn phân nửa kim loại đầu người. Cái kia tĩnh mịch trong lỗ thủng hồng quang trong nháy mắt dập tắt, nguyên bản linh động nhún nhảy thân thể trong chớp mắt liền hóa thành một đống sắt vụn. Tốc độ mau lẹ, sức mạnh không tầm thường, không biết mệt mỏi, cũng không sợ đau đớn, nhưng mà Jolen ánh mắt đảo qua một bên trên mặt đất tương tự đoàn mâu, lập lòe ánh sáng nhạt kim loại trang bị, trong lòng sầu lo lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Ngoại trừ điểm ấy coi như tinh xảo ám khí, thủ đoạn công kích thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dứt bỏ số lượng không nói, luận trình độ uy hiếp, thậm chí không sánh được ngoại tầng bị diện những cái kia hỗn độn ma vật chớp mắt trong nháy mắt ước định xong những thứ này cỡ nhỏ cấu trang thể thực lực sau, Jolen vừa đem phát hiện cáo chi đồng bạn, vừa tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh hắn liền đã đến rể đi bên cạnh thân. Chính như Jolen sở liệu, vị này kỵ sĩ học viện giáo viên bây giờ bày ra sức mạnh, không thể nghi ngờ thuộc về siêu phàm lĩnh vực. Bất quá hắn lực phá hoại kém xa Jolen từng gặp gần đặn, ngược lại là cùng Hắc thủy lĩnh Beckham tương xứng. Nhưng dù cho như thế, dễ nghĩ sức mạnh cũng không phải trước mắt những thứ này cỡ nhỏ ma đạo cấu trang thể có khả năng chống lại. Lại thêm mấy ngàn tên thể lực dư thừa binh sĩ, những kim loại này tạo vật chỉ có thể tại đao kiếm phía dưới đều biến thành từng đống vật mèo sắt vụn. Đến nỗi những cái kia cự hình ma đạo cấu trang thể, Jolen hơi nhíu mày, nhìn về phía phương xa dần dần ép tới gần thân ảnh to lớn. Nhưng mà không chờ hắn có hành động, một đạo chói mắt ngân quang chợt xé rách không khí. Bá. Trong chốc lát, vừa mới còn khí thế hung hăng to lớn cự vật, lại bị chặn ngang chặt đứt. Trầm trọng thân thể tàn phế ầm vang rơi xuống đất, gây nên đầy trời bụi mù. Dễ đi. Bên này, nghe được quen thuộc tiếng la, Dễ đi không chút do dự, lập tức chỉ huy quân đội mặc qua hai bên đều là tường đổ đường đi, hướng nguồn thanh âm đi nhanh. Bất quá phút chốc, một chi tại ma đạo cấu trang thể tấn công mạnh phía dưới liên tục bại lui binh sĩ đội ngũ liền đập vào tầm mắt. Thấy tình cảnh này, Dễ đi cấp tốc hạ lệnh, toàn quân để lên trợ giúp. Chi này sinh lực quân gia nhập vào, trong nháy mắt ổn định tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến. Hô gỡ dạ hẻm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đá một cái bay ra ngoài bên cạnh cự hình ma đạo cấu trang thể trầm trọng đầu người, bước nhanh đến phía trước. Dễ đi, ngươi cái này người tới thật là kỳ thời, bằng không a. Gỡ dạ hẻm đang muốn đưa tay vô vô bạn giả bà bay, ánh mắt lại bỗng nhiên liếc xem bên người đạo kia thân ảnh cường tráng. Jolen, ngươi thế nào còn ở đây? Gỡ dạ hẻm viện trưởng nhìn thấy vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng bình yên vô sự, trong lòng Jolen một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Lập tức liền đem chính mình trước đây tao ngộ rõ ràng mười mươi mà nói ra. Mà dễ ghi thấy thế, cũng ăn ý nhận lấy quân đội quyền chỉ huy, vì hai người chạy ra nói chuyện không gian. Chật chật sách có lẽ là viện quân đến để cho vị viện trưởng này tâm tình tốt chuyện, nghe xong Jolen miêu tả, trên mặt hắn lộ ra một tia danh manh ý cười, trêu ghẹo nói. Nói như vậy, ngươi cái này nhóc con thật đúng là vận rủi quân thân. Bất quá đi hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trong thành thị tòa kia cao vút trong mây tháp nhọn, thấp giọng tự nói. Mà đều. Dài sao? Bắt được gờ dạ hẻm trên mặt cái kia chợt lóe lên hoảng hốt, Jolen đôi lông mày trao lên, mở miệng hỏi. Viện trưởng, ngài phía trước nghe nói qua tòa này mà pháp đô thị. À, vài thập niên trước, nghe một cái lao sâu rượu nhắc qua, hắn còn nói tòa này đô thị chủ nhân, tên là Summit, ta vốn cho là gờ dạ hẻm nói đến một nửa, bật cười lắc đầu, cấp tốc xóa khai chủ đề. Nhóc con, phán đoán của ngươi rất quả quyết. nếu không phải là ngươi đề nghị để cho dễ ghi hỏa tốc chạy đến trợ rút, chỉ sợ ta thủ hạ những binh lính này đều phải hãm ở tòa này trong máy xay đem mệnh mất hết, chờ trở lại vương đô hắn vô vô giáp ngực. Ta nhất định cho ngươi nên được khen thưởng. Gơ dạ em cười lớn, dùng mảnh che tay cạ rớt trên lưỡi kiếm ô huế, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Kế tiếp, ngươi cùng dễ ghi yên tâm đợi ở chỗ này là được, còn lại liền giao cho ta đi. Ma đều giải. Tòa này chôn vùi tại lịch sử trong bụi bặm thành thị, liền thần bí tóc tím nữ vu vằn xạ, cùng với ạ lụy cùng gạn vẹt dài như vậy thọ tinh linh cũng chưa từng nghe. Mà trước mắt vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng lại tựa hồ như biết chút ít cái gì. Trong lòng Jolene nghi ngờ bộc phát, nhưng thấy Gờ Dạ Hẻm không có ý định nói chuyện, hắn cũng sáng suốt không hỏi tới nữa. Mắt thấy viện trưởng chuẩn bị khởi hành, Jolene vội vàng mở miệng hỏi thăm trước mắt tình hình chiến đấu. Gờ Dạ Hẻm không giấu giếm chút nào, thẳng thắn mà thuyết minh trước mắt khốn cảnh, bắt giữ không đến cái kia vu yêu dấu vết. Jolene cau mày, lập tức mở miệng nói: Gờ Dạ Hẻm viện trưởng, nếu như ngài tin được ta, mời chờ chốc lát, ta có lẽ thân ở hiểm cảnh như thế, hắn đã không có ý định lại ẩn tàng năng lực. Huống chi đã trải qua nhiều như vậy, Jolene vững tin trước mắt vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng đáng tin cậy. Bởi vậy chỉ là làm sơ chần chờ, hắn liền tiếp theo nói: Có biện pháp xác minh vị trí của nó, hoặc nó chân thực ý đồ. Lời nói này để cho trong mắt Gờ Dạ Hẻm lướt qua một tia kinh ngạc. Trước đây ở chung để cho hắn biết rõ, người trẻ tuổi kia tuyệt không phải ăn nói lung tung hàng người. Bởi vậy vẹn vẹn trầm ngâm chốc lát, hắn liền gật đầu đồng ý đề nghị này. Thấy đối phương đáp ứng, Jolene cũng sẽ không do dự. Nhờ cậy Gờ Dạ Hẻm bảo vệ an toàn của mình sau, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm vào chỗ sâu, kết lực vứt bỏ trên chiến trường chém giết hò hét cùng kim loại va chạm the thé tạc âm. Chuyên chú đặc tính mở ra đồng thời, tới gần 30 điểm khổng lồ tinh thần lực, giống như vô hình xúc tu, cẩn thận hướng bốn phương tám hướng nô ra. Cảm giác xuyên thấu tường đổ, lướt qua vận mẹo cấu trang thể xác, ở tòa này cổ lão ma pháp đô thị mỗi một tấc đất thượng du rời. Nhưng mà nội thành tràn ngập ma lực nguyên tố dị thường hỗn tạp hỗn loạn, giống như vô số đầu vận đục chạy xiết dòng suối giao hội va chạm, tạo thành một mảnh cường đại ma lực bối cảnh tạc âm. Hắn tinh thần lực ở mảnh này hỗn độn chi hải bên trong gian khổ mà đi, kết lực tìm kiếm thuộc về vu yêu cái kia một tia phụ năng lượng ba động. Nhưng thủy chung giống như ngắm hoa trong màn sương, khó mà khóa chặt hắn phương vị xác thực. Không được. Quá nhiều quá mạnh mẽ ý thức được thường quy tinh thần cảm giác khó mà có hiệu quả, Jolene hít sâu một hơi. Lồng ngực chập trùng ở giữa, một cấu nguồn gốc từ sâu trong tâm linh, hoàn toàn khác biệt sức mạnh bắt đầu phun trào. Linh năng từ tố lặng yên phát động. Vô hình linh năng trong nháy mắt cường hóa hắn tinh thần hoạch tâm cùng cảm giác biên giới. Trong chốc lát, hắn khuyết tán tinh thần lực phảng phất bị rót vào cứng cỏi cơ thể, trở nên ngưng luyện mà sắc bén, giống như một thanh tinh vi kim thăm dò, có đẩy ra hỗn độn sức mạnh. Hắn bắt đầu kiên nhẫn, từng điểm cắt tỉa bốn phía hỗn loạn dòng ma lực, dọn dẹp ra có thể cung cấp cảm giác thông đạo. Tại loại này độ cao chuyên chú, bị linh năng cường hóa trạng thái, mặc dù vu yêu vị trí cụ thể vẫn như cũ giống như chìm vào biển sâu bóng tối giống như khó mà nắm lấy, nhưng Jolene lại bắt được một cái cực kỳ mấu chốt hiện tượng dị thường. Trong thành thị tòa kia cao vút trong mây tháp nhọn, khắp trung quanh hội tụ viễn siêu địa phương khác nồng độ ma lực nguyên tố, tạo thành một mảnh chói mắt ma lực vòng xoáy. Nhưng mà Jolene bây giờ lại rõ ràng nhìn đến, những thứ này bao khỏa tháp nhọn nồng đậm ma lực nguyên tố, cũng không phải là từ tháp nhọn tự thân sinh ra đồng thời hướng ra phía ngoài phóng xạ. Vừa bận tương phản, bọn chúng càng giống là bị một loại nào đó sức mạnh dẫn dắt, tụ đến kết quả. Những thứ này ma lực nguyên tố cũng không phải là lộn xộn mà dâng tới tháp nhọn, mà là rõ ràng hiện ra ba cô khổng lồ, ngưng luyện, liên tục không ngừng ma lực dòng lũ, đang từ ba cái hoàn toàn khác biệt phương xa tụ đến, cuối cùng giao hội, quan chú tiến tòa kia trầm mặt tháp nhọn bên trong. Ý thức được điểm ấy sau, Jolene đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Chương 237 quyết đấu. Chương 237 quyết đấu. Ta nói hễ Lý Hồ lần gãi chính mình chơi chuỗi xương sọ, nhìn xem một bên đang kiên nhẫn khắc họa pháp trận đồng bạn, chán đến chết mà ngáp một cái. Chúng ta rốt cuộc muốn ở chỗ này đợi cho lúc nào? Ta đều nhìn thấy, cái kia người mang bóng tối chuyển thừa nhóc con, tại phụ cận lắc lư mấy chuyến, cho nên mục sư tiến lên trước một bước, tiến đến hệ lý bên cạnh, nhìn chằm chằm đồng bạn cái kia trương bởi vì huyết dịch khô cạn mà lộ ra phá lệ mặt xấu xí. Ngươi đến cùng tìm được ngươi bảo bối kia mệnh hạp không có? Đáng chết, hô lần. Hệ lý chán ghét lui về sau nửa bước, mới chậm rãi mở miệng. Nếu không phải là ngươi một mực tại bên cạnh quấy nhiêu ta, ta đã sớm tìm được nó. Đi 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 đi, hô lần bất đắc dĩ nhún vai. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, đều ở một chỗ chống lên bất động, không chừng một giây sau lồng ngực của ngươi liền phải chen vào một thanh băng lạnh dao găm. Thử. Ellie lạnh rên một tiếng, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mắt trên trận pháp. Ta sớm tại ngoại vi bày ra che giấu khí tức pháp thuật, trừ phi phụ cận có người thi pháp, bằng không đầu ngón tay hắn cuối cùng một đạo đỏ tươi vết tích bôi lên hoàn tất, theo hoàn chỉnh pháp trận nổi lên yếu ớt hình quang. Hắn tiếp tục mở miệng đạo. Đừng nói cái kia gà mở thích khách, chính là khác siêu phàm nghề nghiệp giả, cũng căn bản không phát hiện được động tĩnh của nơi này. Thật hay giả? Hồ lần giọng nói danh mánh mở miệng. Đã mất đi mệnh ngạc sau, người thi pháp kỹ thuật hẳn là kém đến căn bản không cách nào nhìn đi. Nằm trong loại trạng thái này bảy pháp trận, hiệu quả có thể bằng lúc đầu 6 thành sao. Ta đề nghị ngươi giống như phía trước xử lý cái kia siêu phàm nghề nghiệp giả như thế, nhiều bố trí mấy cái điệp ra lên, dạng này gặp đồng bạn không để ý đến chính mình, hỗn lần chỉ có thể dừng lại trong miệng lời nói, tiến lên trước tò mò mà đánh giá trên mặt đất cái kia đang hội tụ, tinh luyện lấy trong không khí hỗn tạp ma lực, đồng thời đem hắn liên tục không ngừng thua hướng phương xa tháp nhọn pháp trận. Như thế nào Ellie, hiện tại có thể cảm giác được mệnh hạ vị trí sao? Đủ hỗn lần. Cứ việc thân là vong linh, Ellie lại cảm thấy một hồi quen thuộc đau đầu. Ta vừa mới đem ma đều giải hạch tâm khởi động lại, muốn bắt giữ mệnh hạp khí tức còn cần chút thời gian. Trước đó hắn nhìn xem rõ ràng không đem lời nói nghe vào đồng bạn, thở dài, giọng nói thậm chí mang tới một tia khẩn cầu. Ta hy vọng ngươi cùng Phạm Bợ Dìn như thế, đến trông coi một chỗ khác ma lực chuyển hóa phát trận, để phòng bạn nhất tốt á hổ lần chật chật lưỡi. Bất quá cảnh cáo nói đằng trước, ta nhưng đánh bất quá cái kia kế thừa dù ôn chuyển thừa nhóc con. Ta đều nói. Ai, quên đi, Vu Yêu khẽ gật đầu một cái, dứt khoát trực tiếp hạ thấp người. Kính nhờ, hổ lần. Chợt gặp đồng bạn tư thái như vậy, mục sư chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn chấp chấp không tồn tại lông mày, cầm lên một bên màu bạc tấm chắn, đi ra ngoài cửa. Nhìn xem cái này hôn bất lận người cuối cùng rời đi, hệ lì mới thở dài ra một hơi. Hắn một lần nữa ngưng thần, thấp giọng nỉ non. Mệnh hạc, ta quý nhất xem tạo vật a, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng giấu ở nơi nào. Sau một khắc, bàng bạc tinh thần lực lấy hắn làm trung tâm, ở bang hướng bốn phía quyết tán. Tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, không gian chung quanh thậm chí cũng bắt đầu ẩn ẩn và mèo. Tìm được. Không biết qua bao lâu, cái kia trống rông hốc mắt chỗ sâu, đột ngột giấy lên hai điểm đỏ tươi ánh lửa. Smith, ngươi vẫn là hèn hạ như vậy, lại. Cẩn thận. Vu Yêu đem mũ trùm một lần nữa kéo lên, che khuất khuôn mặt, trong thanh âm mang theo băng lãnh trào phúng. Đáng tiếc à, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, mất đi mệnh hạp ta đây, vẫn như cũ có thể quay về thế gian, mà ngươi coi như chân bảo, phục làm sinh mệnh đô thị. Bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích, đem tứ tán tinh thần lực đều thu hồi, Hễ Lý đang muốn cất bước rời đi, nhưng sau một khắc. Vâng. Đinh hai nhức góc nổ đùng cũng không phải là đến từ ngoài cửa, mà là đỉnh đầu. Cả mảnh trời trần nhà giống như bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt nổ tung. Vô số đá vụn, xà nhà gỗ cùng bụi trần giống như mưa to chút xuống. Ánh mặt trời chói mắt hỗn hợp có hủy diệt tính sóng xung kích, cùng bạo rót vào cái này không gian thu hẹp. Chớp mắt trong nháy mắt, hệ lụy quanh thân liền bị kín một tầng màu xám màng mỏng, chống lại tầng này xung kích. Sau đó đống nhiên ngẩng đầu, dưới mũ trùm đỏ tươi hồn hỏa chợt co vào. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô cuốn lấy xé rách không khí ngân bạch đồ khí, giống như rơi xuống vẫn sao giống như xuyên thấu lô rách, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Đông. Chỗ đặt chân, cứng rắn phiến đá mặt đất từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa gian phòng. Cùng bạo khí lãng lấy điểm đến làm trung tâm ầm vang quyết tán, đem hắn vừa mới hoàn thành ma lực chuyển hóa pháp trận trực tiếp nghiền nát. Cấu thành pháp trận tài liệu quý hiếm cùng ngắn gọn ma lực đường cong tại đấu khí trùng kích vào phát ra chói tai chu chéo, trong nháy mắt hóa thành bột mịn cùng tiêu tán điểm sáng, triệt để báo hỏng. Bụi mù trong tràn ngập, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng thẳng. Lưu lại ngân bạch đấu khí giống như thực chất hỏa diễm, tại quanh người hắn chập chờn bốc lên. Không có khả năng. Giọng khan khan từ dưới mũ trùm đặt ra, hễ lì trong thanh âm tràn đầy thuần túy kinh ngạc cùng nổi giận. Hắn bố trí ẩn nấp pháp thuật, vậy mà mất hiệu lực. Hơn nữa, vẫn là bị một cái kỵ sĩ nhìn đấu. Bụi mù hơi tán, người đến ánh mắt lợi hại đảo qua bừa bãi hiện trường, cuối cùng phong tỏa dưới mũ trùm hai điểm kia chập chờn tinh hồng hồn hỏa, vẻ hài lòng độ cong leo lên khóe miệng của hắn. Á gở ra hẹp giọng trầm thấp vang lên. Xem ra ta vận may không tệ, hắn giọng nói hết sức nhẹ nhõm. Cùng Vu Yêu trong hốc mắt hai điểm kia nóng này chập chờn hồn hỏa tạo thành so sánh rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ đùng đoàng xé rách không khí. Vỡ dạ hẻm to con thân thể hóa thành một đạo màu bạc sấm sét, trong chớp mắt liền đột tiến đến Vu Yêu trước mặt. Thiêu đốt lên đấu khí trường kiếm cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế, đột nhiên vung xuống. Mắt thấy cảnh này, hệ lì đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra mấy viên ẩn chứa phụ năng lượng ma pháp phi đạn, nhưng sớm đã hưởng qua cái này pháp thuật tư vị, vỡ dạ hẻm kịp thời nghiêng người tránh đi. Thừa dịp làm phép khoảng cách, lưỡi kiếm đã xé rách tầng kia u tối tâm chắn năng lượng, tại trên hệ lì xương sườn chém ra một đạo chói mắt vết rách. Xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, Vu Yêu lảo đảo hướng phía sau ngã xuống, thi pháp tiết tấu triệt để bị xáo trộn. Trận này vong linh cùng kỵ sĩ đối quyết, quyền chủ động bây giờ một mực nắm ở trong tay người sống. Cùng gỡ dạ hẻm bên kia thuận lợi tiến triển so sánh, một chỗ khác lại lâm vào thế bí. Nhân loại, tinh linh, không, còn có một vị nữ vu. Hỗ lần đánh giá trước mắt chi này từ các loại chủng tộc bính thấu tiểu đội, đùa giỡn hức mà huýt sáo. Như thế nào, các ngươi là tại tập luyện cái gì đùa giỡn thì sao? Thấy không có người đáp lại, Hỗ lần nắm chặt trong tay tấm chắn, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn một chút, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ely, người trước mắt thi pháp kỹ thuật, đơn giản xoan doa người, đi 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 đi, hắn phối hợp nói thầm mấy câu, lập tức có chút không lời, cái kia có đủ phục sinh thân thể bày ra một cái hơi có vẻ hài hước tư thái. Cho ta nói thẳng. Hắn mở miệng nói, giọng nói mang theo một tia cổ lão giọng điệu. Ta là một tên kỵ sĩ, đến từ một cái xa xôi thời đại, khi đó chúng ta tuân theo một hạng cao quý truyền thống, thông qua một trọi một quyết đấu đến giải quyết tranh chấp, người thắng, tự nhiên giành được tất cả quyền nói chuyện. Hỗ lần ánh mắt đảo qua thanh niên cầm đầu trường kiếm trong tay, trong lòng lướt qua một tia lo nghĩ, nhưng lời nói cũng không dừng lại. Như thế nào? Để tỏ lòng đối với ta vị này cổ lão di tồn kính ý, trong các người, ai tới tiếp nhận trận này vinh dự quyết đấu? Chương 2318 mê công. Chương 2318 mê công. Xem ra Jolen hai mắt híp lại, cơ thể trong nháy mắt kéo căng. Cái này, hoặc thì, hẳn là gờ ra hẻm đề cập tới, phía trước cùng hắn đã giao thủ cái kia người. Ma lực nguyên tố hội tụ đồng thời hướng cao ngất tháp nhọn chuyển vận đầu nguồn, tổng cộng có 3 chỗ. Dễ gì cần tọa trấn chỉ huy quân đội, tiếp tục đối kháng những cái kia ma đạo cấu trang thể. Thích khách giặt sổ thì tạm thời đã mất đi liên lạc. Vì phòng ngừa lại sinh biến cố, mau chóng lắng lại phiến khu vực này dị biến, Jolen sung phong nhận việc, gánh chịu thanh trừ trong đó một chỗ ma lực hội tụ điểm nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không phải là nhất thời xúc động. Căn cứ vào gờ dạ hẻm tình báo, trong địch nhân chỉ có Vu Yêu một cái siêu phàm nghề nghiệp giả. Hơn nữa đến nơi đây lúc, Jolen cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không lập tức xâm nhập. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến nơi xa gờ dạ hẻm cùng Vu Yêu chiến đấu oanh minh một phát, mới dẫn dắt đồng bạn lặng yên lẻn vào. Mà sự thật chứng minh, trước mắt cái bộ dáng này quái đản hoạt thì, hắn trên thân tán phát uy áp, xa chưa đạt đến siêu phàm nghề nghiệp giả trình độ. Nhưng mà, có chút cổ quái. Jolen hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bên hông mịt dịu trường kiếm. Linh năng đang cảm giác tầng diện giá trị, cùng với những cái khác năng lực hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm xâm nhập, thẳng đến bản nguyên linh hồn. Thì như hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong đội ngũ ạ hữu năng lượng linh hồn nhất là dồi dào, giống như trong bóng tối cháy hừng hực ngọn đuốc. Vũ nữ văn xạ cường độ linh hồn cùng với tương tự, nhưng năng lượng lại dị thường hỗn tạp, kém xa ạ hữu tinh thuần. Mà trước mắt tên này hoạt thi, tại tài liệu thông cảm giác gia trì, Jolen có thể nghe đến cấu thành thân thể nó vật chất đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Thế nhưng là, đối phương năng lượng linh hồn lại dị thường bàng bạc mênh mông. Nếu như nói ạ hữu linh hồn là trong bóng tối ngọn đuốc, như vậy cái này hoạt thi linh hồn, liền như là rộng lớn vô ngần hải dương. Điểm này, thậm chí ngay cả gờ dạ hẻm đều theo không kịp. Như thế nào? Hoạt thi âm thanh mang theo một tia đùa giỡn nước. Vì biểu đạt đối với ta vị này cổ lão di tồn kính ý, trong các người, ai tới tiếp nhận trận này vinh dự quyết đấu? Đúng, tên ta là Hồ Lận, các ngươi thì sao? Bầu không khí ngột ngạt cũng không kéo dài quá lâu. Bởi vì sau một khắc, a, hắn nói quyết đấu, Jolen. Ngâm du thi nhân gạn vẹt dây đàn chấn động, âm thanh đột nhiên cất cao. Anh hùng sử thi. Vào thời khắc này, chính là ở đây. Số mệnh địch đã hiện thân. Vận mệnh giao hưởng. Ánh sáng nhạt cùng cho cám ba chạm. A, cỡ nào tráng lệ thơ mở màn. Nhưng mà Jolen cũng không để ý tới đồng bạn nói to làm ồn ào. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị hạ lệnh. Tờ Dẹ Xạ, phần đi, không cần càng nhiều ngôn ngữ. Lời còn chưa dứt, Tờ Dẹ Xạ bên hông tế kiếm đã ra khỏi vỏ. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, dạo bước vọt ra, tốc độ nhanh thậm chí trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Officer D mặc dù chậm hơn nửa nhịp, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trầm trọng đai vũ khí gió bắt đầu thổi âm thanh, theo sát phía sau tiến lên trước nên địch. Nhưng mà làm cho người bất ngờ là, cứ việc gặp phải hai mặt giáp công, thế nhưng cố nhìn như mục nát thân thể lại thể hiện ra dị thường linh hoạt cùng cứng cỏi. Phanh, một tiếng vang trầm. Hồ Lân nghiêng người né qua học thuật dị thế đại lực trầm công kích, đồng thời giơ lên trong tay màu bạc khiên tròn, vững vàng đón đỡ ở Tờ Dẹ Xạ đâm tới tế kiếm. Chợt, vị này khởi tử hoàn sinh mục sư chép hạ miệng, cánh tay đột nhiên phát lực. Sau một khắc, Tờ Dẹ Xạ sắc mặt biến hóa, một luồng tràn trề cự lực dọc theo lưới kiếm chuyển đến. Mảnh khảnh cơ thể bị không thể kháng cự mà bắn bay ra ngoài, ủng ra tại cứng rắn màu đen trên tấm đá vạch ra một đường thật dài màu trắng vết tích, mới miễn cưỡng ngừng thế lui. Người cái này nhóc con. Hồ Lân bắt trước làm theo, lần nữa đem học thuật dị đẩy lui. Trong thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, ta không phải là mới vừa nói sao? Là quyết đấu, một trọi một vinh dự quyết đấu, ngươi chẳng lẽ không có chút nào kỵ sĩ tinh thần có thể nói sao? Jolen tâm tư giống như băng phong mặt hồ, đối với Hồ Lận chất vấn không gợn sóng chút nào. Quyết đấu, tình huống bây giờ khẩn cấp, lúc nào cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn hắn chiếm giữ nhân số ưu thế, loại thời điểm này đi cùng đối phương một đối một, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. A Diệu, điểm hộ ta. Lời còn chưa dứt, sau lưng túi đựng tên còn sót lại mấy chi phụ ma mũi tên đã bị Jolen xem như lao hung hăng ném ra. Tinh thần lực thôi động phía dưới, trên cán mũi tên pháp thuật đường vân trong nháy mắt nổi lên nguy hiểm hồng quang. Không chờ nổ tung phát sinh, theo trong túi eo lóe lên ánh sáng nhạt, một cái trắng loa loa mắt, hạch tâm nhiệt độ cao đến đủ để dùng kim hóa sắt thép hỏa cầu trận tại đầu ngón tay hắn ngưng kết thành hình, đem chung quanh không khí thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Siêu, tiếng xe gió rít lên the thé, hỏa diễm tiến rời dây cung bắn nhanh, giống như rơi xuống màu trắng sao chổi, tinh chuẩn đón lấy trên không cái kia mấy chi tản ra chẳng lành hồng quang phụ ma mũi tên. Cả hai tại Hồ Lận trước người vài thước trô giao hội. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ đùng xé rách không khí, cuồn bạo sóng xung kích lấy hình cái vòng hướng bốn phía quét tán. Dại gió rầm xương thạch ốc đứng núi chịu sào, kiên cố tường đá ứng thanh băng liệt, cự thạch ném đi hóa thành một mịn, hỗn hợp có mảnh gỗ vụn gạch ngói vụn nhấc lên giả thiên bụi mù. Hướng rắn phiến đá đen từng khúc dạn nước xoay tròn, trung tâm vụ nổ rung ra cháy đen hố cạn, biên giới bộ bị từ từ vang dội. Đến nỗi Hồ Lận sau lưng u quang phát trận, thì giống như yếu ớt như lưu ly, triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại mấy sợi tinh hồng vết tàn. Đốt người sóng nhiệt theo sát mà tới, không khí nóng bỏng, nơi xa tàn biên tốc tốc phát run, bụi trần lộn xộn rơi. Nhưng Jolen không có ở đứng tại chỗ chờ kết quả. Hắn sắc bén cảm giác giống như lợi kiếm, xuyên thấu lan lộn, mang theo gây mũi lưu hình cùng cháy bỏng mùi bụi mù, rõ ràng bắt được địch nhân trạng thái. Cố kia mục nát thân thể tại bạo tạc khu vực hạch tâm bị lôi xé chia năm xẻ bảy, khối vụn văng khắp nơi. Nhưng mà chỉ một lát sau, những cái kia tàn mát, thậm chí mang theo vết cháy khối vụn liền trái ngược lẽ thường mà ngọ ngoại, giống như bị vô hình tuyến dẫn dắt, lao nhanh hướng trung tâm hội tụ, một lần nữa dán lại, lần nữa ngoan cường mà đứng sừng ở cái kia phiến đất khô cằn phía trên. Khởi tử hoàn sinh. Thử. Jolen lạnh rên một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất. Phanh. Dưới chân phiến đá ứng thanh bạo liệt, lưu lại hai cái rõ ràng dấu chân cái hố nhỏ. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, kim loại kịch liệt ma sắt va chạm the thé vang lên đã nổ tung. Bang. Ầm. Ngắn ngủi mấy tức trong khoảnh khắc, trong khói dày đặc sắt thép va chạm âm thanh liên tiếp. Ngắn ngủi giao thủ đã để Jolen thăm dò lai lịch của đối thủ. Sức mạnh cứng hãn, tốc độ mau lẹ, kinh nghiệm bay động, chiến đấu kỹ thuật càng là đạt đến tại hóa cảnh. Mặc dù có kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ gia trì, Jolen cũng tự nhận hơi kém nửa bậc. Mà tại hai người giao phong trong nháy mắt, Tờ Dẹ Xạ cùng Phật Đi cũng đội vàng tiến lên trợ chiến. Thu cầm du dương làn điệu hợp thời băng lên, vì đồng bạn vũ khí trong tay bổ sung một tầng nhàn nhạt huỳnh quang đồng thời, đâm thẳng hướng sâu trong Hồ Lận đại não. Nhưng kể cả như thế, Hồ Lận vẫn như cũ biểu hiện thành thạo điêu luyện, ở trong vây công không rơi vào thế hạ phong. Phanh. Chói hai tiếng kim loại va chạm lần nữa vang dội. Mặc dù thân là thân thể bất tử, cảm giác đau hoàn toàn không có. Thế nhưng theo thân kiếm truyền đến tràn trề cự lực, vẫn để cho Hộ Lận cảm giác chính mình cái này thân bộ xương đều muốn bị đánh tan. Nhưng hắn trên mặt không thấy mảy may bối rối. Thú vị, thực sự thú vị bắt được trong cơ thể của Jolen dâng trào nóng bỏng đấu khí, trong mắt mục sư bên trong lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Nhóc con tấm chắn cùng trường kiếm va chạm, hai cỗ sức mạnh giống như kéo co giống như lấu sức, một mực hấp thụ đến cùng một chỗ. Ngươi là dù ôn người nào? Bộ này hô hấp pháp tập luyện, thậm chí so ta phía trước gặp phải tên kia kỵ sĩ còn muốn thuần khiết mấy phần. Dù ôn. Cái này tên quen thuộc lệnh Jolen hơi nhíu mày, nhưng trong tay thế công không ngừng nghỉ chút nào. Thật là một cái vô lễ chi đồ. Lần nữa bị không để ý tới sau, Hộ Lận trong mắt hồn hỏa kịch liệt lấp lóe. Dùng sức bước lui đám người, nhàn rỗi tay trái chợt nâng lên, mấy sợi bất tường màu xám năng lượng tại giữa ngón tay hội tụ quấn quanh. Nhưng mà, phản phất đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này giống như. Ba đạo xé rách không khí sắc bén mũi tên tinh chuẩn đánh tới, cắt đứt hắn thi pháp. Đáng chết. Hộ Lận thầm mắng một tiếng. Cảm nhận được mũi tên bên trên truyền đến đầy đủ năng lượng nguyên tố sau, hắn không thể không nghiêng người né tránh, nhưng đại giới chính là bá. Lập loè màu vàng kim nhạt huy mang lưới kiếm không trở ngại chút nào lướt qua hắn cầm thuận cánh tay phải. Phanh. Chân muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Hộ Lận cánh tay phải tính cả tấm chắn đập ầm ầm tại nám đen trên mặt đất, tóe lên một đám bụi trần. Cùng lúc trước nổ tung sau quỷ dị gây dựng lại khác biệt, cái này cắt đứt cánh tay lặng lặng nằm ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì. Sau một khắc, mặt ngoài đột nhiên dâng lên từng sợi màu xám đen sương mù, kèm theo nhỏ xíu suy suy âm thanh, cuối cùng. Chương 239 ngân sắc tấm chắn chương 239 ngân sắc tấm chắn thánh vật. Hộ Lận đối với chính mình hóa thành cho tàn cánh tay không thèm để ý chút nào, chỉ là có chút giơ lên hắn vốn đã không tồn tại lông mày, trong thanh âm mang theo sâu đậm hoang mang. Ta liền nói làm sao nhìn quen mắt như vậy ngươi nhóc con cũng là Lạc Sơn đạt tín đồ. Hắn vừa nói, vừa dùng khỏe mắt liếc qua cực nhanh quét về phía sau lưng. Nhìn thấy trên trận pháp cuối cùng một vòng màu đỏ sẫm vết tích triệt để dập tắt, hắn khoái trá nói thầm đứng lên. Eli, mặc dù không thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, nhưng ta cũng coi như chiến đấu đến một khắc cuối cùng đối với đi. Chắc hẳn, ngươi hẳn sẽ không trách cứ ta đi. Nhưng mà, hắn tiếng lẩm bẩm còn chưa hoàn toàn tiêu tan, cuốn lấy nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng trường kiếm liền lại độ đánh tới. Theo sát phía sau, còn có sắc bén tế kiếm, trầm trọng cự phủ, cùng với mấy chi cuốn quanh lấy màu xanh lá cây đậm năng lượng mũi tên. Tốt tốt, nhóc con nhóm, ta đầu hàng được đi. Hộ Lận một bên dứt khoát né tránh những công kích này, một bên giơ lên chính mình hãy còn hoàn hảo cánh tay trái, làm ra đầu hàng tư thái. Đáng tiếc, Jolen đám người thế công, cũng không bởi vì động tác của hắn mà có chút đình trệ. Thứ, một đám không hiểu kính già yêu trẻ quỷ nhỏ đầu bất đắc dĩ oán trách một câu, cơ thể của mục sư trên không trung bị dị thay đổi thân eo. Sau đó, hắn lấy một cái nhân loại tuyệt không có khả năng làm được góc độ, đột nhiên rút ra một cái đá ngang. Trong chốc lát, đang cơ múa cự phủ học thuật đi giống như bị máy ném đá ném ra đạn tháo, hướng phía sau bắn ra, đập ầm ầm tiến trong một vùng phế tích, gây nên đầy trời bụi đất. Mà tên này khởi tử hoàn sinh mục sư thậm chí không có rơi xuống đất. Hắn mượn lực phản tác dụng, đạp hướng một bên nước gây thạch trụ, thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đừng đuổi theo, a hiểu. Jolen kịp thời ngăn lại muốn truy kích tinh linh cô gái trẻ, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Tờ rẻ xa, ngươi cùng hạ lý phụ trách cảnh giới, còn có gạn bẹt. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay tại trên dây đàn bay múa, vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình sụp sôi chương nhạc bên trong ngâm du thi nhân. Dừng lại ngươi cái kia đáng chết âm nhạc. Tốt đang ngâm du thi nhân phát ra một tiếng ai oán thở dài, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại động tác trong tay. Lướt qua ngồi xổm trên mặt đất, đang cẩn thận nghiên cứu Hộ Lận cánh tay biến thành cho tàn vặn xạ, Jolen bước nhanh phóng tới cái kia mảnh phế tích, dùng sức bắt được cọc cánh tay trắng kiện. Phật đi, phật đi. Hắn vùi nhẹ óc trên mặt đất cát, dùng sức vô vô cái kia trường giữ tợn khuôn mặt. Người còn tốt chứ? Mr. Jolen. Ta đây là Phật đi mở mịt mở hai mắt ra, qua một hồi lâu, ánh mắt mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Tại Jolen nâng đỡ, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, gãi gãi sau gáy của mình môi. Ta không sao, Mr. Jolen, chỉ là hắn lắc lắc có chút đau nhức cánh tay, khỏe miệng vét ra một cái nụ cười thật thà. Vừa rồi cái kia người sức lực thật là lớn. Lực đạo loại này, ta chỉ ở trên thân cha ta cảm thụ qua. Jolen không để ý trước mắt khờ hàng này mang theo vô ly đầu lời nói, mà là từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ hắn một phen, xác nhận không ngại sau, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cùng tên này học thời gian trung đụng không lâu lắm, nhưng đối phương ngay thẳng tính cách cùng đối với hắn tôn kính, sớm đã để cho Jolen đem hắn coi là có thể tin đồng bạn. Bây giờ nhìn thấy đối phương chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, hắn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống dưới. Mà có lẽ là bởi vì ma đều bên trong đại lượng ma đạo cấu trang thể đều bị dễ gỉ xuất lĩnh quân đội hấp dẫn đi lực chú ý, bây giờ đám người ở phía khu vực này lộ ra dị thường yên tĩnh. Jolen tra xét rõ ràng bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì khác thường sau, mới phân phó đám người tại chỗ làm sơ chỉnh đốn. Sau đó hắn dạo bước trở lại vừa mới chiến đấu giải đất trung tâm. Như thế nào, vật xạ tiểu thư? Hắn nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất nữ vu. Cái này trồng cho tàn có cái gì đáng giá nghiên cứu phát hiện sao? Không có. Tóc tím nữ vu vặn xạ khe khẽ lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Ta chỉ ở trên mặt phát giác được một tia tử linh pháp thuật lưu lại vết tích, nhưng điểm ấy yếu ớt khí tức, căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu. Nghe được lời nói này, Jolen chỉ là gật đầu một cái. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không cách nào hiểu vị này nữ vu ý nghĩ. Đang đổi hướng về chỗ này thạch ốc phía trước, hắn muốn cho nàng và Mạ Sần cùng một chỗ lưu lại bên cạnh dễ đi, an toàn chờ đợi kết thúc chiến đấu. nhưng Văn Xã lại cố chấp kiên trì muốn đồng hành. Nhưng mà cho dù đi theo, tại trong chiến đấu mới vừa rồi, nàng cũng không có chút nào xuất thủ tương trợ ý, chỉ là ở phía xa tình yên tĩnh xem xét. Loại này không mục đích gì hành động, thực sự để cho Jolene cảm thấy khó hiểu. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn dứt khoát không tra cứu thêm nữa, chỉ là cúi người, nhặt lên cho tàn cái khác tấm thuốc kia. Mới vừa vào tay, Jolene liền phân biệt ra được chất liệu của nó. Mỹ dịu. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn từ trên tấm chắn cảm nhận được một vòng quen thuộc ba động. Jolene lông mày khẽ nhúc nhích, bàn tay không tự chủ đặt tại trên kiếm bên hông trôi. Mặt này tấm chắn, tựa hồ cùng ta mịt dịu trường kiếm tồn tại kỳ dị nào đó liên hệ. Hắn hai mắt nhắm lại, tại tài liệu thông cảm giác năng lực gia trì, vừa cẩn thận cảm thụ phút chốc, lập tức khẳng định suy đoán của mình. Bất quá loại cảm giác này, càng giống là cùng không bị phỉ dị quyển giải trừ nguyên rủa lúc mịt dịu trường kiếm. Theo lý thuyết Jolene ánh mắt một lần nữa tập trung ở trong tay trên tấm chắn. Kích thước vừa phải, dễ dàng cho một tay cầm nắm, mặt ngoài rèn luyện được bóng loáng như gương, tại ánh sáng mờ tối hạ lưu chảy xuống trong trẻo lạnh lùng màu bạc huy quang. Tấm chắn biên giới có chút nô lên, ở trung tâm lại có một cái chú tâm rèn đúc tròn lối thiết kế. Hắn là bắt mắt nhất đặc thù, là trên mặt thuẫn khắc lấy một vòng phức tạp mà tinh tế bùi gai dây leo đồ án, những thứ này ngân tuyến tạo thành đường vân tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Có lẽ mặt này tấm chắn cùng mịt dị trường kiếm như thế, cũng là một loại nào đó bảo cụ. Jolene đem cái suy đoán này tạm thời chôn giấu dưới đáy lòng, quay người mặt hướng đồng bạn chung quanh. Mọi người, mặt này tấm chắn Jolene, mặc dù ngươi cao thượng phẩm cách chính xác làm cho người thán phục ngâm du thi nhân gạn vẻ âm thanh cắt đứt Jolene lời nói. Hắn mới bước tiến đến bên cạnh Jolene, tò mò mà đánh giá mặt kia màu bạc tấm chắn, giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta trong những người này, có ai có thể chân chính trong chiến đấu vung vậy cái đồ chơi này sao? Tốt à, gạn vẻ Jolene ánh mắt đảo qua đám người, gặp bọn họ trên mặt cũng không dị nghị hoặc khao khát vẻ, liền có chút nhún vai, động tác thuần thục đem tấm chắn trói chặt tại trên cánh tay trái của mình. Lúc trước cùng hộ lần giao thủ, đã để hắn đối với mặt này tấm chắn kiên cố khắc sâu ấn tượng. Vô luận là chính hắn mịt dịu trường kiếm, tờ rẻ xa mau lẹ thế kiếm, vẫn là phật dịch đỉ cái kia thế đại lực trầm cự phủ, đều không thể tại nó bóng loáng mặt ngoài lưu lại mảy may vết tích. Cho dù nó cũng không phải là mịt dịu trường kiếm như thế bảo cụ, chỉ bằng vào phần này bền chắc không thể gãy đặc chất, cũng đủ làm cho Jolene thực lực để thăng một bậc thang. Đang lúc Jolene ngón tay vô ý thức vuốt ve tấm chắn lạnh buốt mà hoa lệ bùi gai đường vân lúc, một mực trầm mặc bàn xạ từ dưới đất ưu nhã đứng lên. Mr. Jolene tóc tím nữ vu tiếng nói giống như di vãng, mang theo một loại trầm thấp, gần như thiên nhiên mị hoặc vật luật. Thanh âm này để cho một bên ạ dự cùng tờ rẽ xạ không hẹn mà cùng nhíu mày. Cho dù các nàng sớm đã nghe qua nhiều lần, thế nhưng loại bản năng cảm giác khó chịu vẫn tồn tại như cũ. Ngươi kế hoạch tiếp theo là cái gì? Đi một chỗ khác hội tụ ma lực chi địa sao? Chương 240 bị bại vu yêu chương 240 bị bại vu yêu không. Đối mặt nữ vu hỏi thăm, Jolene khe khẽ lắc đầu. Hắn lao tới tòa này nhà đá mục đích là vì phá hủy trong đó hướng thành thị hạch tâm tòa kia cao ngất tháp nhọn chuyển vận ma lực pháp trận, ngăn cản có thể phát sinh dị biến. Nhưng càng quan trọng hơn là bắt được cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó vu yêu dấu vết. Chỉ cần có thể phát hiện nó, đánh chết hoặc khu trục, ma đều giải tái hiện trạng thái cực lớn xác suất liền sẽ yên lặng ngừng. Còn lại phiền phức cũng có thể lưu lại chờ sau này chậm rãi xử lý. Mà hiện tại linh năng từ tố gia trì, hắn tinh thần lực xuyên thấu mỏng manh sương mù, hướng phương xa kéo dài thăm dò. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gờ ra hẻm cùng cái kia vu yêu chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Cùng đấu khí cái kia đặc biệt năng lượng ba động so sánh, cái kia cô ẩn chứa khí tức tử vong phụ năng lượng đã yếu ớt như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Rõ ràng, hai vị siêu phàm giả ở giữa thắng bại đã phân. Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua đồng bạn bên cạnh. Mọi người, xem ra vị kia giấu đầu lòi đôi vu yêu cũng không phải là gờ ra hẻm viện trưởng đối thủ. Hắn đem mịt dị trường kiếm dứt khoát thu hồi trong vỏ. Chúng ta bây giờ liền đi cùng viện trưởng tụ hợp, cùng nhau phá hư cuối cùng một chỗ pháp trận, nếu như thuận lợi, nói không chừng hôm nay liền có thể rời đi mảnh này đáng chết địa phương quỷ quái. Hảo a dị thứ nhất tung tăng hưởng ứng. Tinh linh cô gái trẻ giang ra tứ chi, vòng eo mảnh khảnh đường cong lộ ra. Cuối cùng có thể rời đi ở đây sao? Mềm mại giường cửa hàng a. Ta đều nhanh nhớ không rõ lần trước ôm ngươi là cảm giác gì cùng a dị vui mừng khôn xiết phản ứng khác biệt, mấy người còn lại đều lộ ra tương đối bình tĩnh. Office đi đem cự phủ từ trong phế tích đẩy ra ngoài, một lần nữa khiêng lên vai dọc đầu. Tờ rẽ xa trở mặt gật đầu một cái. Đến nỗi gần Bess. Vị này ngâm du thi nhân ngón tay thon dài vô ý thức phất qua bên hông đàn lột dây cùng, nhếch miệng lên một vòng đã từng nghiền ngẫm đường cong. A ha. Thanh âm hắn trong trẻo, mang theo đặc hữu trầm đồng du dương. Xem ra vận mệnh thủ cầm, rốt cuộc phải vì chúng ta phát vang dội rời đi cái này phiền muộn trương nhạc cái cuối cùng âm phụ sao. Để chúng ta đi vì trận này diễn xuất tấu vang dội trương cuối đi. Nhưng gạn Bess tiếng nói chưa tiêu tan trong không khí, dỗ lên một đoàn người đã quay người, rời đi mảnh phế tích này. Đợi đến vị này ngâm du thi nhân từ trong bản thân say mê thi hứng lấy lại tinh thần, các đồng bạn chỉ lưu cho hắn một chuôi đi xa bóng lưng. Hắc, ta nói mọi người, chờ ta một chút a. Gạn Bess lắc đầu bất đắc dĩ, trách móc một tiếng, vội vàng mở rộng bước chân, vội vàng truy hướng Jolene đoàn người cất bộ. Ma đều giải giải đất trung tâm, một mảnh bị phụ năng lượng ăn mòn đến nám đen quảng trường. Gỡ ra hẻm cơ trường kiếm trong tay, quanh thân đấu khí màu trắng bạc, giống như thực chất hỏa diễm giống như bốc lên. Mỗi một lần chạm kích đều mang xé rách không khí nổ đùng cùng đủ để dung chuyển đại địa sức mạnh. Vừa dày vừa nặng bản giáp bên trên hiện đầy pháp thuật thiêu đốt cùng phụ năng lượng ăn mòn vết lõm cùng vết cháy, im lặng nói chiến đấu kịch liệt. Mà đối thủ của hắn Vu Yêu Ellie thì càng thêm chật vật không chịu nổi. Trên thân pháp bảo rách dưới cháy đen, giống như quấn vải liệm giống như treo ở nó hủ bại khô lâu trên thân thể. cấu thành thân thể nó tái nhợt xương cốt nhiều chỗ xuất hiện vết rách, trong hốc mắt khiêu động linh hồn chi hỏa cũng ảm đạm phiêu diêu. Tại lang lệ công kích đến, nó bị ép trên quảng trường chật vật xê dịch trốn tránh, mỗi một lần tính toán kéo dài khoảng cách ngâm sướng pháp thuật, đều sẽ bị gỡ ra hẻm như bóng với hình má thiếp thân cuốn lên. Cái kia ẩn chứa kinh khủng sức mạnh trường kiếm mang theo xé rách không khí như thế, bức bách nó không thể không gián đoạn thi pháp tiến hành đón đỡ hoặc né tránh. Cuốn quanh lấy phụ năng lượng cốt móng tại đón đỡ lúc phát ra chói hai bức bỏ âm thanh, bắn tung tóe ra nhỏ vụn cốt mảnh. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật, vô luận là tử vong nhất chỉ u lục sạc tuyến, vẫn là điêu tử thuật khô héo quan hoàn. Đều bởi vì thi pháp tiết tấu bị gỡ dạ hẻm như mưa rông gió bão cận thân công kích không ngừng nhiễu loạn, uy lực giảm nhiều, thậm chí không thể hoàn toàn hình thành liền bị ép tiêu tan. Cán cân thắng lợi đã không có thể hoài nghi mà ưu tiên. Vong linh, dừng ở đây rồi. Gỡ dạ hẻm âm thanh giống như sấm rền nhấp nô. Hắn bén nhạy bắt được Vu Yêu bởi vì một lần mãnh lực chém vào mà trọng tâm không ổn định trong nháy mắt, bắp thịt toàn thân sôi sục, ngân bạch đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ vào thân kiếm, phát ra chói hai bù bù. Trường kiếm bị hắn lấy thế khai sơn phá thạch giơ lên đỉnh đầu, thuần túy sức mạnh áp xúc đến cực hạn, mang theo nát bấy hết thể bị thế, xé rách không gian, hướng về Vu Yêu đầu người mãnh liệt bổ xuống. Tử vong hàn ý trong nháy mắt chiếm lấy hệ ly. Tại còn chưa nhận được mệnh hạng, cùng thiết lập linh hồn liên tiếp tình huống phía dưới, hắn cũng không phải là hoàn toàn bất tử chi thân. Trong hốc mắt hồn hỏa điên cuồng luận động, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vu Yêu xương khô một dạng tay móng đột nhiên bóp nát dấu ở xương sườn khe hở bên trong một cái màu đen thủy tinh. Đáng chết. Hệ lì phát ra một tiếng khô khốc thét thé, bao hàm đoán độc rít lên. Theo thủy tinh vỡ vụn, một đạo nhàn nhạt màu xám đen đoàn năng lượng đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán, giống như một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ sinh ra gợn sóng. Sau một khắc, ngay tại cái kia ẩn chứa bị diệt tính sức mạnh trường kiếm sắp chạm đến xương sọ trong nháy mắt, hệ lì mục nát thân thể chợt trở nên mơ hồ, trong suốt. Trường kiếm chém dụng, lại chỉ đánh tan nó ở lại tại chỗ một chùm tản ra hôi thối mục nát một xương, cùng mấy sợi cấp tốc tiêu tán phụ năng lượng xương mù. Phanh! Mũi kiếm thật sâu khảm vào quảng trường nám đen mặt đất, đá vụn như là bom nổ vang khắp nơi. Gỡ ra hẻm chậm rãi ngẩng đầu, thiêu đốt lên ngân bạch đấu khí đôi mắt sắc bén mà đảo qua không có vật gì phía trước. Cẩn thận hướng chung quanh dò xét, xác nhận lại không bất kỳ khác thường gì sau, hắn mới lạnh rên một tiếng, đem sâu khảm mặt đất trường kiếm rút lên. Cuốn quanh thân kiếm cuồng bạo đấu khí tùy theo chậm rãi lắng lại, cuối cùng hoàn toàn nội liễm. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, bén nhạy bắt được một tia dị hưởng. Cơ thể trong nháy mắt kéo căng, vừa rút ra trường kiếm lập tức đưa ngang trước người, bày ra xung kích tư thái. Ngay tại đấu khí sắp lần nữa phun ra nháy mắt, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Gỡ ra hẻm viện trưởng. Nhìn thấy đối phương tư thái như lâm đại địch cùng xúc thế đai phát công kích, Jolen lập tức dừng ở tại chỗ, lớn tiếng la lên. Là ta. Jolen. Nguyên lai là người nhóc con. Thấy rõ thanh niên khuôn mặt, gỡ ra hẻm căng thẳng cơ thể mới hoàn toàn lỏng xuống. Hắn bước qua bên cạnh chân tản mát đá vụn, đi đến Jolen trước mặt. Xem ra hắn ánh mắt lợi hại đảo qua thanh niên cùng phía sau hắn đồng bạn, có chút nhíu mày. Ngươi tiến triển tương đương thuận lợi. Jolen không có chào hỏi, cũng tiết kiệm hơi giải thích, trực tiếp hỏi. Gỡ ra hẻm viện trưởng, tên kia Vu Yêu đâu? Chạy trốn. Kỵ sĩ học viện viện trưởng giọng nói trong mang theo một tia không cam lòng, nhưng lập tức nói bổ sung. Bất quá, ta dùng chiến ký tại hắn mục nát trên đầu khớp xương lưu lại điểm ấn ký vật kia bây giờ còn ở lại chỗ này tỏa ma đều bên trong. Như vậy sao gỡ ra hẻm thắng lợi để cho trong lòng Jolen an tâm một chút, nhưng nghe nói Vu Yêu sau khi chiến bại cũng không thoát đi, ngược lại dừng lại trong thành, lông mày của hắn lại sâu sắc quá nhanh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đối phương vẫn có hậu chiêu? Trầm ngâm chốc lát, hắn lập tức đem băn khoăn của mình nói ra. Phán đoán của ngươi đúng. Vợ dạ hẻm hít sâu một hơi, đè xuống thể nội bởi vì kịch chiến mà dâng trào khí huyết. Cho nên, ta sẽ tiếp tục truy tung cái kia đáng chết vong linh, đến nỗi cuối cùng một chỗ ma lực tiết điểm. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Jolen. Liền giao cho ngươi giải quyết, không có vấn đề đi. Đương nhiên, ngắn gọn giao lưu sau, xác nhận ngoại trừ cái kia Vu Yêu, cũng không xuất hiện khác siêu phàm nghề nghiệp giả sau, Jolen liền cùng gỡ dạ hẻm chia ra hành động, xuất lĩnh đồng bạn hướng cuối cùng một chỗ ma lực hội tụ điểm tiến phát. Bằng vào ăn ý phối hợp, trên đường linh sao ma đạo cấu trang thể căn bản là không có cách chỉ trệ cước bộ của bọn hắn. Bất quá phút chốc, đám người đã đến một tòa ngoại hình cùng hồ lần kịch chiến chỗ tương tự thạch ốc phụ cận. Chờ đã. Jolen đột nhiên giơ cánh tay lên, ra hiệu đội ngũ dừng bước lại, đồng thời cảnh giác nhíu mày. Hắn trong không khí ngửi được một cỗ mùi, tươi mới mùi máu tươi. Cái mùi này rõ ràng thuộc về nhân loại. Nhưng mà nơi này cách dễ gì xuất lĩnh quân đội đóng giữ khu vực, rõ ràng còn có tương đương khoảng cách xa. Chương 241 Thánh Vũ Sĩ Van Dẹn. Chương 241 Thánh Vũ Sĩ Van Dẹn. Ở mảnh này kim loại tạo vật mọc lên như rừng, mục nát lan tràn đô thị trong phế tích, ngoại trừ dễ gỉ xuất lĩnh nhân loại binh sĩ, Jolen tìm không thấy thứ hai cái có thể chảy ra ấm áp máu tươi sinh mạng thể. Bởi vậy, khi một tia tươi mới mùi máu tanh chui vào xoang mũi, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Jolen, thế nào? Ganves bén nhảy bắt được trên mặt hắn ngưng trọng vẻ mặt, ngón tay đúng lúc đó kích thích dựng thẳng cầm dây cung. Một cú kiềm chế, nặng nề, xen lẫn không khí khẩn trương tiếng nhạc lập tức tại mọi người bên tai quanh quẩn ra. Đều treo lên tinh thần. Mọi người, Jolen trầm giọng cảnh cáo, đồng thời rút ra bên hông mịt dịu trường kiếm, đem vừa mới nhặt lấy được màu bạc tâm chắn vững vàng gác ở trước người, bày ra tư thái phòng ngự. Trong này không thích hợp. Trước mắt chính là cái cuối cùng ma lực tiết điểm, gần trong gang tấc. Jolen không có lùi bước, hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước. Vô luận bên trong xảy ra chuyện gì, hắn đều phải đi vào tìm hiểu ngọn ảnh. Nếu thật gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm, lại rút lui cũng được. Bọn hắn chi đội ngũ này, ngoại trừ chưa hiện lộ bản lãnh thật sự nữ vu bắn xạ, thực lực đều tương đương không tầm thường. chỉ cần không đụng với siêu phàm nghề nghiệp giả, coi như đánh không thắng, toàn thân trở ra cuối cùng không thành vấn đề. Mà hắn cái kia cảm giác bén nhạy, cũng không ở phía trước trong nhà đã bắt được bất luận cái gì thuộc về siêu phàm giả khí tức. Trong lòng hơi định, Dỗ Len ra hiệu các đồng bạn phân tán chỗ đứng, lập tức đưa tay, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến mục nát cửa gỗ. Chói hai kẹt kẹt âm thanh phá vỡ yên lặng. Theo cánh cửa mở ra, bên trong nhà cảnh tượng xuyên thấu qua khe hở đập vào tầm mắt. Một tia xuyên thấu sương mù yếu ớt dương quang, từ thạch ốc đỉnh chóp khe hở chiếu xuống, vừa vặn chiếu sáng khu vực trung tâm. Nơi đó, một cái dùng chuyển hóa ma lực nguyên tố pháp trận đang lặng lặng vận chuyển, bên trên đỏ tươi phủ văn tại dưới ánh sáng tản ra yếu ớt hình quang. Mà tại pháp trận phía trước, một bóng người đang quỳ rạp trên đất. Cái kia ảnh rộng rãi cường tráng, người khoác một kiện cổ xưa không chịu nổi, hiện đầy vết thương áo giáp. Bóng người chắp tay trước ngực, mặt hướng phía trước một tấm đơn sơ bàn gỗ, đầu người buông xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, tư thái tựa như tín đồ trung thành nhất. Trên bàn gỗ, thờ phụng một cái dùng bùn đất gần đây bóp chế mà thành tiểu pho tượng. Pho tượng mặt ngoài chưa khô giáo thủy quang có thể thấy rõ ràng. Mặc dù không cách nào phân biệt tôn này tượng thần thân phận, nhưng nguyện chuyển dáng người hình dáng, không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy đây là một vị nữ tính thần linh. Đột ngột mà chói hai tiếng mở cửa, thô bạo mà xé rách mảnh này đọc lại yên tĩnh. Đào Văn im bặt mà dừng. Bóng người lấy một loại cực kỳ chậm chạp, mang theo xương cốt ma sát trệ sắp cảm giác, một tấm ngẩng đầu, tiếp đó cứng đờ chuyển hướng cửa ra vào. Khô cạn giống như cây khô da, không có chút nào tức giận hôi bại làn da bại lộ tại dưới ánh sáng, cùng với trống rông trong hốc mắt, im lặng chập chờn hai điểm yếu ớt hồn hỏa. Lại một cái hoạt thi. Jolen ý niệm vừa thoáng qua đầu óc, cái kia hoạt thi cũng đã trước một bước mở miệng. Âm thanh khàn giọng khô khốc, giống như là giấy giáp ma sát gỗ mục, nhưng giọng nói lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia ôn hòa. "Ngài khỏe, mời cho phép ta tự giới thiệu." Hoạt thi chậm rãi đứng dậy, chính diện hướng Jolen, triệt để dương triển lộ ra hắn bộ kia dãi dầu sừng gió, mục nát không chịu nổi thân thể cùng áo giáp. "Ta tên là Văn Rèn, từng là một cái thánh vũ sĩ, chịu bạn bè nhờ ở đây trông nom pháp trận. Không biết tiên sinh ngài đến đây nơi đây, cần làm chuyện gì?" Gặp Jolen vẫn như cũ cao mày, nắm chặt vũ khí, Văn Rèn phát ra một tiếng thở dài trầm buồn. "Xem ra, không có thương lượng chỗ trống sao?" Hắn vừa nói, bàn tay gầy guộc chậm rãi rời về phía kiếm bên hông trôi. Nhưng mà, theo trong hốc mắt hồn hỏa chợt trợn, khi ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, rơi vào trong tay Jolen trôi này mịt như trên trường kiếm lúc, động tác lại đột ngột đọc lại. "Thánh vật." Văn Duyện trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, cái kia khàn khàn âm điệu cũng cất cao thêm vài phần. Hơn nữa, ngài tựa hồ còn cùng nó sinh ra cộng minh. Hắn thở nhẹ nhặt ba một tiếng, lập tức tay phải xoa lên vai trái, hướng Jolen hành một cái không thể bắt bẻ cổ lão lễ tiết. "Xem ra ngài cũng là một vị tín đồ trung thành, như vậy, ta không nên cùng ngài sử dụng bạo lực." Đối phương này quái dị cử chỉ để cho Jolen đỉnh lông mày chau lên. Cùng hố lần như thế, trước mắt cố này hoạt thi linh hồn chi hỏa đồng dạng dị thường khổng lồ, thương ngực, cái này tỏ rõ lấy hắn thực lực tuyệt đối không tại hồ lần phía dưới. Nhưng mà, Jolen dưới ngón tay ý thức vuốt ve băng lãnh chuôi kiếm. Chuôi này bị phá trừ nguyên rủa mịt dịu trường kiếm, bên trên ẩn chứa thần thánh sức mạnh lúc trước cùng hồ lần trong chiến đấu đã nhận được nghiệm chứng. Nó đối với bất tử sinh vật có được áp đảo tính khắc chế lực. Bởi vậy cho dù thực lực đối phương cùng hồ lần tương đương, trong lòng Jolen cũng không nửa phần sợ hãi. Bất quá tại phát giác được đối phương trong lời nói lưu toát ra thiện ý sau, hắn cũng hơi thu liễm một chút phong mang. "Xin lỗi, vị này Jolen." "Ngài khỏe, Mr. Jolen." Gặp Jolen cuối cùng mở miệng đáp lại, Van Dần cứng ngắc khỏe miệng cực kỳ khó khăn hướng về phía trước khiên động một chút, miễn cưỡng phát họa ra một tia sắp xỉ mỉm cười độ cong. Mới hỏi, "Bây giờ là lúc nào? Chẳng mấy chốc sẽ đêm xuống." "Đêm xuống sao?" Van Dần thấp giọng tái diễn, cái kia trống rỗng trong hốc mắt hồn hỏa tựa hồ ảm đạm một cái trước mắt. "Mr. Jolen, ngài nhìn dạng này như thế nào?" "Ta đã đáp ứng bạn bè, ở đây thủ hộ pháp trận mãi đến hoàng hôn buông xuống. Thời gian vừa đến, lời hứa của ta liền coi như hoàn thành, đến lúc đó, vô luận ngài muốn làm cái gì, ta đều sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như ngài khăng khăng bây giờ liền muốn động thủ gặp Jolen cũng không lập tức phản bác." Hắn dừng một chút, thanh âm khàn khàn chấm thấp tiếp. "Tha thứ ta nói thẳng, cứ việc ta thời khắc này sức mạnh còn chưa kịp lúc toàn tỉnh ba thành, nhưng ngài vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta." Bình tĩnh giọng nói phía dưới, cất giấu tuyệt đối tự tin. "Giống như ta vừa rồi nói, ta không muốn cùng một vị tín đồ trung thành tranh đấu, tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy ngài." Bước lên bên kia vị tiên sinh kia theo góp nói xong, hắn nâng lên một cái tay khô héo cánh tay, chậm rãi chỉ hướng gian phòng chỗ sâu, một mảnh không bị tia sáng chạm đến bóng tối xó xỉnh. Dùng ánh mắt còn lại theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, sau một khắc, Jolen con ngươi hơi co lại, lông mày cũng thật sâu nhăn lại. Chỉ thấy nơi đó đứng nghiêm một cái cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh. Giác sô. Nhưng vị này siêu phàm nghề nghiệp giả thích khách, bây giờ nhưng có chút chật vật không chịu nổi. Cánh tay trái của hắn lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, màu đậm quần áo bị mảng lớn sền sệt đám hồng sắc thẩm thấu, máu tươi thậm chí theo đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống, tại bên chân tích lấy một bãi nhỏ màu đậm. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thống khổ to lớn, làm hắn cơ thể không bị khống chế có chút run rẩy. Nhưng mà cho dù thừa nhận trọng thương như thế, vị này thích khách cũng không có quần mình, không có dựa, thậm chí không có một tia rên rỉ tiết ra. Tương phản, thân thể của hắn có chút nghiêng về phía trước, trọng tâm trầm xuống, cánh tay phải nhìn như tùy ý xuôi ở bên người, nhưng đầu ngón tay khoảng cách bên hông ẩn tàng lưỡi dao bất quá thấp hơn, duy trì lấy một cái xúc thế đai phát từ thái tấn công. Mà tối làm cho người không rét mà run, là hắn cặp mắt kia. Cứ việc bởi vì kịch liệt đau nhức mà vằn vện tiêu máu, nhưng ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh sắc bén. Xuyên thấu tầng tầng bóng tối, gắt gao khóa chặt tại thánh vũ sĩ trên thân Văn Rèn. Không có đau đớn, không có dao động, chỉ có đọc lại sát ý cùng rắn độc khóa chặt con mồi một dạng chuyên chú. Hắn cứ như vậy im lặng ngủ đông trong bóng đêm, liếm láp lấy vết thương, tích góp sức mạnh, tùy thời chuẩn bị dùng còn sót lại hết thể khởi xướng chí mạng nhất tấn công. Không khí tại hai người giữa hai người ngưng kết, chỉ còn lại im lặng lại tràn ngập mùi máu tươi giằng co. Chương 242 tròn giới, chương 242 tròn giới đáng chết vong linh. Mắt thấy Van Liền đang cùng Jolene trò chuyện lúc, quanh thân phòng ngự vẫn như cũ giọt nước không lọt, ra sổ tại trong lòng hung hăng chửi mắng. Hắn siết chặt dao găm trong tay, vừa mới trận kia ác đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều biết tích mà in vào trong đầu óc. Cùng gỡ ra hẻm sau khi tách ra, tên này thích khách liền tự mình xâm nhập tòa này mục nát ma đều, tìm kiếm Vu Yêu dấu vết. Nhưng mà vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật, hoặc là dò xét truy lùng chiến kỹ, đều không thể bắt được mục tiêu chút khí tức nào. Cả tòa thành phố phảng phất một tòa cực lớn sắc không, ngoại trừ những cái kia băng lãnh ma đạo cấu trang thể, không còn gì khác vật sống. Ngay tại hắn lòng sinh thoái ý, dự định trở về cùng gỡ ra hẻm tụ hợp lúc, Van Liền thân ảnh lại ngoài ý muốn xâm nhập hắn ánh mắt. Một đường lặng yên theo đuôi đến nước này, cuối cùng phát hiện bên trong nhà thần bí trận pháp. Nhưng nhìn rõ pháp trận trong nháy mắt, hành tung của hắn cũng bị Van Liền phát giác. Chiến đấu không huyền niệm chút nào bạo phát. Mới đầu, bằng vào như quỷ mị tốc độ mau lẹ, giả số một mực chiếm cứ thượng phong. Van Liền tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cố kia mục nát thân thể đại hạn chế hắn phát huy. Hắn chỉ có thể bị thuốc ép khai thác thủ thế, tại giả số như mưa rông gió bão công kích đến đỡ trái hở phải, giống như một cái cũ nát con rối giống như bị tùy ý trà đạp. Ngắn ngủi mấy hiệp giao phong, cổ, trái tim, eo liền liên tiếp gặp chí mạng thương tích. Nếu đối thủ là bình thường vật sống, thương thế như vậy đã sớm đem hắn đưa vào địa ngục trăm ngàn lần. Đáng tiếc, địch nhân là một cái nắm giữ gần như vô hạn năng lực tái sinh vong linh. Hồi tưởng lại đối phương dù cho bị chém thành vài khúc cũng có thể trong nháy mắt trọng tổ kinh khủng đặc tính, Dạ Sô không khỏi mím chặt bờ môi. Xem như một cái thích khách, hắn cùng với kỵ sĩ mặc dù cùng là siêu phàm nghề nghiệp giả, nhưng sở trường phương hướng lại hoàn toàn khác biệt. Ẩn nấp, tốc độ, nhất kích tất sát kỹ xảo là lĩnh vực của hắn, nhưng ở thuật ý, hủy diệt tính sức mạnh phương diện, thích khách kém xa kỵ sĩ. Cái này khiến cho hắn căn bản là không có cách dùng áp đảo tính lực phá hoại, lấy siêu việt Van Liền tái sinh tốc độ, đem hắn triệt để chôn bụi. Càng vướng víu chính là, cùng lúc trước tao ngộ qua Vu Yêu khác biệt, Van Liền chém giết gần người kỹ thuật có thể xưng đăng phong tạo cực, cho dù là gỡ ra hẻm so sánh cùng nhau, sợ rằng cũng phải kém một bậc. Chiến đấu cứ như vậy lâm vào làm cho người hít thở không thông cục diện bế tắc, mà không giống với thân là vong linh Van Liền, Dạ Sô trung quy là huyết nhục chi khu. Duy trì thời gian dài loại này cường độ cao tiết tấu chiến đấu, kịch liệt tiêu hao tinh lực cùng thể lực của hắn, để cho hắn hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Ý thức được không cách nào tại chỗ chém giết tên địch nhân này, hắn quyết định thật nhanh, chuẩn bị bước ra rút lui, đi cùng gờ dạ hẻm tụ hợp, thương nghị đối sách. Ngay tại lúc thân hình hắn khẽ nhúc đích, ý đồ thoát ly vòng chiến một sát na kia, trước mắt cố này nhìn như chậm chạp mà thì, lại lấy không thể tưởng tượng nổi nhạy cảm bắt được cái kia một kia khó mà nhận ra sơ hở. Kết quả chính là, Dạ Sô túi đầu liếc qua chính mình vặn vẹo thành quỷ dị góc độ cánh tay, sát ý lạnh leo thấu xương cùng một tia nghĩ lại mà sợ tại trong mắt xen lẫn. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, giờ phút này cánh tay chỉ sợ đã rời hắn mà đi. Trọng thương phía dưới, hắn từng muốn liều cho cá chết lưới rách, nhưng đối phương lại ngoài ý liệu đình chỉ truy kích. Kịch liệt chém giết chợt để nguội, diễn biến thành băng lãnh giằng co. Van Liền mục đích tựa hồ vẹn vẹn ngăn cản hắn rời đi căn phòng này, mà không phải là tiếp tục tiến công. Thế là, song phương cứ như vậy giằng co, thẳng đến Jolene đến. Nhóc con Dạ Sô ho nhẹ vài tiếng, âm thanh khàn giọng. Van Liền cùng Jolene đối thoại, hắn một chữ không lọt nghe vào trong tai. Khoảng cách Van Liền nói tới lúc hoàng hôn ở giữa còn sót lại phút chốc, cho nên hắn cũng không kêu gọi Jolene liên thủ tiến công. Hơn nữa trên thực tế, cứ việc nhiều lần từ gở dạ hẻm trong miệng nghe đối trước mắt thanh niên khen ngợi, nhưng vị này cao ngạo thích khách lại cũng không cho rằng Jolene gia nhập vào có thể để cho nhặt bã đồ kháng Van Liền chiến đấu trở nên nhẹ nhõm. Tương phản, còn có thể là cái vương hữu. Cho nên hắn chỉ là mở miệng hỏi, bên ngoài bây giờ gì tình huống? Tiếng nói rơi xuống, Jolene không có trả lời ngay, mà là mang theo ánh mắt thăm dò chuyển hướng Van Liền. Ý nghĩ của hắn cùng Dạ Sô nhất trí. Tất nhiên đối phương thời gian ước định sắp tới, chờ chốc lát cũng không sao. Dù sao, Dạ Sô bộ dáng chật vật, chính là Van Liền thực lực tốt nhất chứng minh. Nếu có thể tránh tranh đấu, Jolene tự nhiên cầu còn không được. Mời liền, Mr. Jolene. Phát giác được Jolene ánh mắt, Van Liền chỉ là có chút đưa tay ra hiệu, lập tức một lần nữa quay người, thành kính ngồi xổm ở tòa này cỡ nhỏ pho tượng phía trước. Thấy tình cảnh này, Jolene mới đi lên trước, đem bên ngoài phát sinh hết thảy tường tận cáo chi. Xem ra, nguy cơ giải trừ yên lặng nghe xong Jolene tự thuật, Dạ Sô giải thư một hơi. Thần kinh căng thẳng chợt lỏng, mất máu mang tới mãnh liệt cảm giác hôn mê lập tức giống như thủy triều phun lên đầu óc. Mà liền tại hai người trò chuyện lúc, nóc nhà xuyên vào dương quang đã nhiễm lên màu vỏ quýt, càng ảm đạm. Van Liền im lặng từ mặt đất đứng lên. Đúng hẹn định lời nói, Mr. Jolene vị này khởi tử hoàn sinh thánh vũ sĩ nói, chậm rãi rút ra bên hông trôi này vết dị loang lổ trường kiếm. Không chờ Jolene cùng Dạ Sô có chỗ phản ứng, lưỡi kiếm đã chợt rơi xuống, đâm thật sâu vào pháp trận trung tâm. Oeng! Mặt đất lấy kiếm lơi đao làm nguyên điểm, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra, mãi đến cả khu vực hoàn toàn tan vỡ. Trên trận pháp từ luyện kim tài liệu toa lên đỏ tươi ấn ký, tại cái này cuồng bạo lực trùng kích phía dưới đều hóa thành một mịn. Mà theo cuối cùng một tòa pháp trận tiêu tan, Jolene có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản hội tụ ở này ma lực nguyên tố, giống như bị giải trừ gò bó, một lần nữa quay về vì trong không khí tự do ly tán hình thái. Nơi xa tháp cao truyền đến bàng bạc ma lực, cũng bắt đầu chậm rãi suy yếu. Cuối cùng, kết thúc, Van Liền phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, giọng nói bên trong đan sen giải thoát cùng sâu sắc chán ghét. Hắn đem trường kiếm thu hồi trong vỏ, xoay người, hướng về phía Jolene có chút hạ thấp người. "Mr. Jolene, ta có thể hay không mời cầu ngài giúp một chuyện?" Jolene thu hồi tiêu tán tinh thần lực, xác nhận ma đều giải khôi phục đang tại ngừng, lúc này mới thở dài một hơi, đáp lại nói: "Mời nói, Van Dẹn tiên sinh. Ta nghĩ mời ngài gặp Jolene không có cự tuyệt." Van Dẹn trong hốc mắt hồn hỏa có chút chập chờn. Hắn tự tay cố hết sức gỡ ra trước ngực giáp trụ, dùng ngài trong tay thánh vật đâm mặc trái tim của ta, để cho ta quay về vĩnh hằng nghỉ ngơi, ngủ say tại nguyệt con gái thần ôm ấp hoài bao nguyệt con gái thần. Jolene đỉnh lông mày khẽ nhúc nhích: "Ngươi là Sơ Lần tín đồ?" "Đúng." Van Dẹn nhẹ nhàng gật đầu, tiêu tụy trên khuôn mặt lướt qua một tia khó mà phát giác hối hận. Hắn cúi đầu liếc qua chính mình cố này đáng ghét thể xác, lắc đầu. Xem như báo đáp thánh vũ sĩ từ xương ngón tay bên trên chút bỏ một cái màu bạc tròn giới, run rẩy đưa nó để tại lòng bàn tay, chậm rãi đưa ra. "Ta không biết được Kệ Ly, cái kia kẻ khinh nhẫn là như thế nào đem ta từ linh hồn chi tưởng cưỡng ép kéo về như thế, nhưng vô luận như thế nào, ta đã không còn tư cách đeo cái này nguyệt con gái thần ban cho tín vật." Nghe Van Dẹn khàn khàn trong giọng nói không cách nào che giấu bi thương cùng hối hận, Jolene không có nhiều lời, chỉ là khe khẽ thở dài, chậm rãi tiến lên. Hắn từ đối phương lòng bàn tay cầm lấy viên kia loang lổ ngân giới, buông xuống đôi mắt, trang nghiêm mà mở miệng: "Nguyện ngài linh hồn quay về nguyệt con gái thần ôm ấp hoài bão, ngân quang vĩnh diệu, chỉ dẫn đường về." Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, mịt như trường kiếm đã đưa ra. Phốc phốc. Màu vàng kim nhàn nhạt thánh huy giống như tinh khiết hỏa diễm, trong nháy mắt quét sạch Van Dẹn thân thể. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, cái kia khổng lồ thân thể liền hóa thành phiêu tán cho tàn, chỉ còn lại một câu nói nhỏ trong không khí quanh quẩn. "Ngân quang." Vĩnh diệu tại linh năng gia trì, Jolene có thể quan sát được một tia màu xám trắng linh chất vật thể đang chậm rãi bay lên không. Hắn vừa phát ra một tiếng thở dài, lại đột nhiên nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia sợi nguyên bản thuộc về Van Dẹn linh hồn, bây giờ lại chợt cải biến phương hướng. Phảng phất bị một loại nào đó cường đại sức mạnh cưỡng ép rút đi, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Chương 243 mệnh hạp, chương 243 mệnh hạp pháp trận. Toàn bộ đều hủy diệt sao? Dường như là phát giác cái gì, đang tại chống trải trong phòng thăm dò hệ lì dừng lại động tác trong tay. "Xin lỗi, Hồ Lẩn, xin lỗi." Van Dẹn hắn chống rông hốc mắt chỗ sâu tựa hồ thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. "Nhưng ta còn có không dừng sự tình phải hoàn thành." Một tiếng kéo dài thở dài nặng nề từ Vu Yêu Khô Đét trong lồng ngực phát ra. Hết thảy đều kết thúc. Hắn thấp giọng tự nói, phản phất tại đối với không nhìn thấy người nghe nói ra. "Ta sẽ đích thân đi tới linh hồn chi tưởng, hướng các ngươi sám hối, chỉ là Vu Yêu cái kia bởi vì huyết dịch sớm đã khô cạn mà lộ ra đáng sợ dị thường trên khuôn mặt, hiện ra vẻ khổ sở và mẹo. Không biết thần sứ kỳ giàn ốc sẽ đem ta để trục đến nơi nào?" Thiên đường núi. Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi mà trống rỗng cười. "Bằng vào ta từng đống tội ác, sợ là chỉ xứng rơi vào vực sâu không đáy đi." Khe khẽ lắc đầu, hễ lì hất ra vô vị suy nghĩ, rồi ra tiểu thụy như gỗ mục cánh tay, đẩy ra trước mắt trên bàn gỗ chất đống tạp vật. Tại ánh sáng mở tối phía dưới, một cái tương tự tám mặt xúc sắc vật thể, phản phất bị vô hình sức mạnh kéo lên, quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Khi Vu Yêu tay khô héo chỉ chạm đến xúc sắc trong nháy mắt, một tiếng tràn ngập giọng địa mai cười lạnh từ hắn giữa hàm răng gạt ra. "Sơ Mít, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy dơ bẩn mà xấu xí. Ngày bình thường thật cao ở trên mặt mang rối trá từ bi mặt nạ, sau lưng lại dùng bực này cấm kỵ nghi thức phong tồn bảo khố, thực sự là hễ lì tựa hồ còn nghĩ chửi mắng, nhưng cuối cùng chỉ là lần nữa lắc đầu, đem không dừng cháo phúng nuốt trở vào. "Bất quá dưới mắt ta đây, giống như cũng không tư cách chỉ trích ngươi." Hắn nói nhỏ lấy, trong thanh âm mang theo một tia tự giễu mọi mệnh. Bởi vì lời còn chưa dứt, Ellie đã từ sâu trong cũ nát quần áo, lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong quyển trục gia cừu. Hắn chậm rãi đem hắn mở ra, trên quyển trục lít nha lít nhít, xen lẫn quấn quanh ma pháp đường vân, phức tạp đến đủ để khiến bất luận cái gì phàm nhân hoa mắt thần mê. "Chúng ta đã là đồng lưu hợp ô đồ hèn hạ." Theo câu này cơ hồ không thấp có thể nghe tuyên cáo, một cỗ nồng nặc gần như hóa thành thực chất phụ năng lượng, giống như sền sệt khói đen, đột nhiên từ hắn thâm thúy trong hốc mắt mãnh liệt tuôn ra. Cỗ năng lượng này trên không trung giãy giụa, hóa thành vô số đầu vô hình đen như mực xúc tu, cấp tốc bao trùm trước mặt hắn quyển trục gia cừu. Xúc tu tinh chuẩn thăm dò vào trên quyển trục cái kia phức tạp đường vân, giống như mực nước rót vào khe rãnh, cùng với chậm rãi dung hợp. Đến lúc cuối cùng một tia âm lãnh phụ năng lượng cũng triệt để dung nhập quyển trục đường vân sau đó, cái kia nguyên bản nếp gấp quyển trục gia cừu phảng phất được trao cho sinh mệnh, tự động phiêu đãng mà lên, trôi nổi tại giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ bảng bạc ma lực nguyên tố ba động từ quyển trục hạch tâm chợt bộc phát. Nó lấy mắt thường có thể thấy được hình cái vòng sóng xung kích hình thái, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh khuyết tán ra. Chớp mắt trong nháy mắt, cổ ma lực này thủy triều liền quét sạch toàn bộ chống trải gian phòng, lướt qua ma đều bên trong nhân loại cùng ma đạo cấu trang thể kịch chiến say xưa chiến trường, cuối cùng lan tràn đến mê vụ chỗ xa xôi nhất so sánh. Sau một lát, cỗ này khuyết tán sóng ma lực động giống như thủy triều xuống giống như bắt đầu lao nhanh rút về, lần nữa tuôn hướng lơ lửng của chủ. Nhưng mà khi nó lúc trở lại, cuốn theo đã không chỉ là thuần túy ma lực nguyên tố, vô hình thủy triều trở nên trầm trọng, theo ánh sáng nhạt lấp lóe, cấp tốc hội tụ thành mãnh liệt linh hồn chi hải. Vô số linh hồn bị cuốn trục nồng cốt kinh khủng lực hút từ mê vụ chỗ cưỡng ép lôi kéo mà đến. Xôi trào dòng lũ bên trong, nhân loại binh sĩ linh hồn rõ ràng nhất cũng thống khổ nhất, phát ra im lặng tê minh. Vận đục cùng dã ma vật linh hồn theo sát phía sau, hình thái vặn vẹo ở giữa, tràn ngập thú tính phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà tại dòng lũ chỗ sâu, còn quần quật lấy cổ chiến trường chiến sĩ chấp niệm, mục nát quý tộc hư vinh mảnh vụn, thậm chí vô số yếu ớt đến cơ hồ tiêu tán dấu ấn sinh mệnh. Tất cả không bị thần linh tiếp dẫn hoặc bị diện đồng hóa người mất tàn niệm, đều bị pháp quyền trục vô tình vơ vét mà đến, trên đó đường vân giống như là tham lam miệng lớn cùng linh hồn lò luyện. mỗi cái linh hồn hạch tâm tồn tại bản chất bị bóc ra, hấp thu, hóa thành quyển trục nhiên liệu, sau đó đang lóe lên sau cấp tốc tiêu tan. Mà quyển trục tia sáng thì từ u ám trở nên chói mắt tà dị, cuối cùng ngưng tụ thành thâm thúy tím đen. Trong phòng không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại sinh linh thở dài cùng nguyền rủa. Lấy người mất vì chia rẽ ly âm thanh tại trong tiêu gen cơ hồ chôn bụi. Mở ra ô mê chi dấu, thực sự là. Nực cười lời còn chưa dứt, quyển trục bộc phát ra mấy liệt, nhưng lại vô cùng nhỏ bé màu tím đen của sáng, đánh vào trên hệ lì lơ lửng tám mặt xúc sắc. Ông. Chấn minh vang lên. Xúc sắc mặt ngoài cấm kỵ phù văn tại cổ sáng trùng kích vào kịch liệt lấp lóe, đoạn mèo mai đến, vỡ vụn thành từng mảnh, giống như phá vỡ một tầng vô hình băng cứng. Một cỗ mút mèo, băng lãnh, hô tạp yếu ớt áo thuật bụi trần cùng kim loại dị xét khí tức đống nhiên từ vỡ vụn chỗ phun ra ngoài. Trước mặt không gian hướng vào phía trong sụp đổ xoay tròn, tạo thành một đạo vạn mèo môn hộ. Hệ lì không chút do dự, cuốn lấy chưa hoàn toàn tiêu tán linh hồn kêu rên cùng phụ năng lượng cho tàn, một bước bước vào trong đó. Bảo khố nội bộ cũng không phải là chất đầy kim sơn ngân hải, mà là một mảnh càng thâm thúy hơn, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ hư không. Vô số bị cấm chế cường đại bao khỏa vật phẩm lơ lửng trong đó, giống như trong hắc ám vũ trụ sao thần. Lấp lóe nguyền rủa tia sáng dao găm, bị phong tồn tại thủy tinh bên trong quỷ dị sinh vật khí quan, tản ra chẳng lành chấn động cổ lão của chúng. Bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh nhỏ nhỏ, bị ma pháp ngăn cách không gian. Nhưng Lễ Lỷ cũng không xem những thứ này đủ để cho phàm nhân điên cuồng chất bảo. Hắn trống rông trong hốc mắt, hai điểm u xanh biết giống như mộ huyệt lân hỏa hồ diễm, tinh chuẩn phong tỏa bảo khố chỗ sâu một cái không tầm thường chút nào xóa sình. Nơi đó, một bạt thai lớn nhỏ, không phải vàng không phải đá hộp nhẹ nhàng trôi nổi lấy, trên đó cấm chế tại Lễ Lỷ tiếp cận trong nháy mắt im lặng tăng dã. Mệnh hạp của hắn, toàn thân giống như hắc rượu thạch thâm thúy, mặt ngoài bao trùm lấy vô số vạn bẹo khắc phù văn, ở giữa chạy xuôi yếu ớt ám tử sắc huy quang. Hộp tám cái góc cạnh bên trên, mảnh khảnh mịn như sợi tơ cấu thành phức tạp giam cầm pháp trận, khóa lại tiêu tán năng lượng. Bây giờ, mệnh hạp đang có chút nhịp đập, giống như ngủ say trái tim cảm ứng được chủ nhân. Mỗi một lần nhịp đập, đều để mặt ngoài tím sẫm huy quang sinh ra gợn sóng, cùng Ế Lì trong hốc mắt hồn diễm tạo thành băng lãnh cộng minh. Ế Lì rũi ra bạch cốt thủ trưởng, đầu ngón tay bởi vì năng lượng cộng minh mà run rẩy, nhẹ nhàng mơn trớn hộp băng lãnh phù văn. Một cỗ hỗn tạp giải thoát cùng thuộc về sức mạnh dòng lũ trong nháy mắt tràn vào thể xác. Hắn trong hốc mắt hồn diễm đột nhiên tăng vọt, u lục quang mang chiếu ra hắn im lặng khép mở cằm. Ngay sau đó, hai cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phản phất tại kinh nghiệm một hồi tái tạo. Trong ánh sáng, sâm bạch xương cốt bị lao nhanh bao trùm bổ huyết, gân bắp thịt giống như ngọa ngậy bóng tối giống như vậy, tái nhợt làn ra một lần nữa bao trùm bên trên. Trống rông hốc mắt chỗ sâu, u xanh hồn diễm co lại nhanh chóng ngưng thực, cuối cùng hóa thành hai điểm băng lãnh, thuộc về người sống con người, chỉ là trong đó lắng đọng lấy vượt qua sinh tử hờ hững. Tia sáng tán đi, tại chỗ không còn là mục nát hài cốt, mà là một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Hắn có lom sâu hốc mắt cùng mím chặt môi mỏng, trên thân tàn phá quần áo phía dưới, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực đang bên trong, viên kia đen rượu thạch mệnh hạp như cùng sống vật giống như khảm hợp ở trái tim vị trí. Ám tử sắc mạch lạc từ nơi đó lan tràn ra, tại tái nhợt dưới làn da như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất. Một cỗ so với phía trước thuần túy, băng lãnh, làm cho người hít thở không thông uy áp, giống như vô hình luồng không khí lạnh, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Cuối cùng nể lì túi lầu xuống, ngón tay lạnh như băng ngón tay mơn trớn ngực mệnh hạp khảm vào vị trí. Nơi đó không có vết thương, chỉ có một loại huyết nhục cùng đỉnh hàng hạch tâm triệt để dung hợp thực cảm giác. Khe khẽ lắc đầu sau, hắn bước ra một bước hắc ám môn hộ. Theo hắn rời đi, bảo khố cửa vào kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như mặt nước cái bóng bị rào loạn. Không gian bắt đầu vặn vẹo co vào, cuối cùng triệt để khâu lại. Mà tại hạ một khắc, một đạo phảng phất có thể xé rách hết thể hắc ám đấu khí màu trắng bạc, không có dấu hiệu nào từ phía trên buông xuống. Ầm ầm, kiên cố bằng đá nóc nhà giống như giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt bị xé mở một cái cực lớn lỗ hổng. Đá vụn như mưa cùng giống như chút xuống, bụi mù tràn ngập. Chói mắt ánh sáng trắng bạc xuyên thấu bụi trần, tinh chuẩn khóa chặt tại giành lấy cuộc sống mới vui yêu trên thân. Chương 244 sức mạnh cấm kỵ chương 244 sức mạnh cấm kỵ trong dữ liệu lưỡi kiếm xuyên thấu hải cốt thúy thanh cũng không vang lên, thay vào đó là phanh. Một mặt đen như mực, thuần túy từ phụ năng lượng tạo thành pháp thuật hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, cùng quanh quần ngân bạch đấu khí trường kiếm mãnh liệt chạm vào nhau. Châm đục đi qua, theo sát lấy là làm người cốt tủy phát lạnh tư tư tiếng hụ thực. Nhìn xem gần trong gang tấc, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mũi kiếm, hễ lì im lặng kéo theo lên khóe miệng. Vị này, kỵ sĩ tiên sinh. Trong thanh âm không còn bao hàm những ngày qua buồn khổ tự hận, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê? Vậy mà cố chấp như thế mà theo đuôi một vị nam tính lời còn chưa dứt, mặt kia nguyên bản đúng chắc phụ năng lượng hộ thuẫn chợt phát ra một hồi trầm thấp vù vù, lập tức đông nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng một phát. Thuần túy ma lực xung kích hung hăng đâm vào kiếm trên thân. Thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong nháy mắt uốn cong như cung. Cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh theo thân kiếm mãnh liệt truyền lại, ép buộc cầm kiếm giả lão đảo hướng phía sau liền lùi mấy bước. Theo bụi mù dần tán, trong phòng lộ ra hiện lộ ra một cái thân ảnh cường tráng. Chính là truy tung đến đây vợ ra hẻm. Ân thấy rõ cái kia trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, vợ dạ hẻm phát ra một tiếng hoang mang kêu rên, cao mày. Người trước mắt hình dạng cùng hắn truy lùng tên kia mục nát vu yêu hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đối phương trên thân lưu lại cái kia một kia, từ hắn chiến kỹ lưu lại đặc biệt ấn ký, nhưng như cũ có thể thấy rõ. Hệ lì giọng nói mang theo một chút đùa giỡn hước cùng ôn hòa, nhưng vợ dạ hẻm chẳng những không có để lòng, ngược lại căng thẳng bắp thịt toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, đang muốn mở miệng chất vấn, ánh mắt lại bị trên không lơ lửng quyển trục ra cựu gắt gao chiếm lấy. Quyển trục kia bên trên, ngàn vạn khóc thét kêu rên linh hồn hư ảnh bên trong, đột nhiên hiện ra mấy chương hắn quen đi nữa tất bất quá gương mặt. Chính là những cái kia đuổi theo hắn xâm nhập mê vụ chỗ, cuối cùng chết trận xa trường binh sĩ. Này, đây là gờ dạ hẻm âm thanh bởi vì khiếp sợ mà ngưng trệ, cầm kiếm cánh tay nhịn không được có chút run rẩy. Kỵ sĩ tiên sinh, chúng ta không ngại. Làm giao dịch như thế nào? Có lẽ là thu hồi mệnh hạp để cho hệ lì tâm tình vui vẻ, hắn tiếng nói cởi ra phiền muộn, bây giờ lại mang lên mấy phần chào làm. Mục đích chuyến này của ta đã đạt tới. Hệ lì cổ tay đơn giản dễ dàng mà một lần, quần trục ra cửu trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó rơi vào lòng bàn tay, là viên kia tám mặt xuất sắc. Không bằng. Chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi để ta rời đi nơi đây, mà ta tự nhiên cũng sẽ không lại tính toán ngươi lúc trước vô lễ quá nhiều, như thế nào? Đó là vật gì? Vợ dạ hẻm đối với hệ lì đề nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Hai mắt như ương chim cắt giống như gắt gao khóa lại đối phương vừa mới thu hồi quyển trục tay, cơ thể nghiêng về phía trước, giống như xúc thế đại phát mánh hổ. Cái này, hệ lì tùy ý ước lượng trong tay quyển trục ra cửu, giọng nói bình thản không gợn sóng. Bất quá là một chút, vô chủ linh hồn thôi. Lời còn chưa dứt, cuốn lấy ngân bạch đấu khí kỵ sĩ đã hóa thành một đạo giữ dằn lưu quang, ngang tàng xuất kích. Phanh, phanh, phanh. Trong thời gian trước mắt, hai người đã giao phong mấy hiệp, nhưng kỵ sĩ mỗi một lần ngang nhiên xung kích, đều bị hệ lì trước người trong nháy mắt ngưng tụ đen như mực hộ thuẫn dễ dàng phá giải. Tính ăn mòn phụ năng lượng từ từ băng rội, tham lam ăn mòn ngân bạch đấu khí tia sáng, thậm chí tại trên kỵ sĩ vừa dày vừa nặng giáp vai in dấu xuống nám đen vết lõm. Mà hệ lì thậm chí chưa từng nhúc nhích chút nào cước bộ, hắn chỉ là tùy ý giơ lên cái tia tái nhợt tay, đầu ngón tay quanh quẩn bất tường ám tử sắc lưu quang. Mỗi khi gờ dạ hẻm tính toán biến chiêu hoặc phát động tập kích, luôn có tinh chuẩn pháp thuật chợt hiện lên, bước bách kỵ sĩ chật vật không chịu nổi mà đón đỡ, né tránh. Mệnh hạ quay về, Vũ Yêu Yên lặng đã lâu mênh mông ma lực đã hồi phục triệt để. Hắn thi pháp mau lẹ như điện, uy lực pháp thuật càng là gấp đôi tăng vọt. Vợ dạ hẻm vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ cùng sức mạnh, giờ khắc này ở chân chính cao cấp tử linh pháp thuật uy năng trước mặt, lộ ra như thế vụng về mà chậm chạp. Kỵ sĩ hô hấp trở nên thô trọng gấp rút, quanh thân ngân bạch đấu khí tia sáng tại phụ năng lượng kéo dài không ngừng từng bước xâm chiếm phía dưới, mắt trần có thể thấy mà ảm đạm đi. Hắn giống như lâm vào vô hình mạng nhện của thú, mỗi một lần dây rủa đều để trí mạng kia ma lực sợi tơ quấn quanh càng chặt hơn. Đáng chết lại độ kinh hiểm tránh đi một đạo đánh tới tử linh pháp thuật, vợ dạ hẻm cắn chặt răng, giữa hàm răng cơ hồ tràn ra mùi máu tươi. Cái này người, sức mạnh làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thầm mắng ở trong lòng vang dội, nhưng hắn không dành truy đến cùng. Nhìn xem gần trong gang tấc lại giống như cách một đạo vực sâu Vũ Yêu, trong lòng gờ dạ hẻm còi báo động đại tác. Hắn so với ai khác đều biết, nếu lại dạng này bị đối phương dắt cái mũi tiêu hao từ từ, kết cục chờ đợi hắn chỉ có bại vong. Xem ra, ta muốn nuốt lời, lao tử quỷ. Trong mắt gờ dạ hẻm cuối cùng một chút do dự bị quyết tuyệt thay thế. Đối mặt trước mắt cái này sâu không lường được Vũ Yêu, thông thường thủ đoạn đã không có phần thắng chút nào. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Cái kia hấp khí thanh kéo dài như thế, cuồng bạo như thế, phản phất muốn đem toàn bộ không gian lưu lại không khí đều rút khô. Lồng ngực giống như ống bệ giống như chập trùng kịch liệt, phát ra trầm muộn nổi trống âm thanh. Sau một khắc, trong cơ thể hắn vô hình nào đó gông xiềng bị cương ép xé rách. A a a a. Một tiếng đè nén cực hạn gào thống khổ từ hắn sâu trong cổ họng bắn ra. Quanh thân ngân bạch đấu khí cũng không phải là đơn thuần tăng cường, mà là sinh ra chất biến. Không còn là tinh khiết ngân bạch, mà là giống như nóng chảy hoàng kim cùng nóng bỏng bạch diễm xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt. Nhưng đại giới cũng theo đó hiện ra. Vỡ ra hẻm phơi bày ở ngoài cổ, trên cánh tay, dưới làn da phảng phất có nóng bỏng que hàn tại du tàu thiêu đốt. Chi tiết lập loè kim loại sáng bóng ám kim sắc lân phiến, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong da thịt cưỡng ép hiện lên, lan tràn. Mỗi một tấm vảy hiện lên đều kèm theo làn da xé rách lại trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt khép lại nhỏ bé âm thanh, lưu lại đỏ nhạt đường vân. Hắn nắm chặt chuôi kiếm hai tay, đốt ngón tay phát ra rợn người bạo hưởng, móng tay trở nên sắc bén, chất sừng hóa, ẩn ẩn hiện ra thú móng một dạng hình dáng. Một cỗ nguyên thủy ngang ngược, tràn ngập cảm giác áp bách khí tức, giống như thức tỉnh biến cổ hung thú, lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Khí tức kia cuồng bạo mà hỗn loạn, cùng hắn nguyên bản tinh thuần đấu khí không hợp nhau, lại ẩn chứa viễn siêu trước đây sức mạnh. Dưới chân phiến đá im lặng nóng chảy thành đỏ thẫm nham tương, giáp vai bên trên bị phụ năng lượng ăn mòn cháy đen vết lõm, bây giờ lại bị cái kia dung kim một dạng đấu khí trực tiếp dung mặc. Hễ lì cái kia băng lãnh con người, lần thứ nhất có chút co vào, đầu ngón tay lưu chuyển ám tử sắc lưu quang cũng theo đó trì trệ. Gờ dạ hẻm ngẩng đầu, cặp mắt kia đã vằn vện tia máu, chỗ sâu trong con người chỗ sâu phảng phất có dung nham đang chảy, gắt gao phong tỏa hễ lì. Một tiếng trầm thấp như sấm nổ gào thét giữa cổ hắn nhấp nhô, kinh nhẫn người sống vong linh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 245 bị thua. Chương 245 bị thua. Van Vẹn mục nát thân thể hóa thành cho tàn sau, Dỗ Len lập tức đem đồng bạn triệu tập vào trong nhà. Hắn kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận pháp trận đã bị triệt để phá hủy, không còn có bất luận cái gì hiệu lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa mới mắt thấy dị tượng, lại lần nữa hiện lên ở hắn đầu óc. Thế nào, Dỗ Len? A Dịu bén nhạy bắt được hắn vẻ mặt ở giữa khác thường, ân cần hỏi. Không có gì, chỉ là Dỗ Len khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lập tức rơi vào trên trong tay viên kia biên giới. Giới chỉ dạng thức cực kỳ mộc mạc, chỉ là một vòng kim loại màu trắng bạc vòng. Phía trên không có khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch, chỉ có chiếc nhẫn mặt ngoài khắc lấy một chút cơ hồ khó mà phát giác, chi tiết mà cổ lão đường vân, tại ánh sáng mờ tối phía dưới ẩn ẩn lưu chuyển ánh sáng nhạt. Sơ lần tín vật, nói không chừng cũng là một cái ngươi đề cập tới cái chủng loại kia bảo cụ a. Một tia u hương lướt qua chóp mũi, tóc tím nữ vu cúi người, tò mò mà đánh giá trong tay thanh niên bên dưới, nhẹ nói: "Mr. Jolen, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Thừa dịp gờ dạ hẻm viện trưởng cùng tên kia vu yêu dây dừa thời cơ cân nhắc đến xạ tồn tại, Jolen không có đem biên giới đeo lên ngón tay, mà là cẩn thận đem hắn để vào trong túi eo. "Chúng ta phải mau chóng đi tới ma đều trung tâm tòa kia tháp cao dò xét. Mặc dù pháp trận hạch tâm đã bị phá hủy, nhưng vì ngăn chặn hắn lại độ vận chuyển khả năng, tốt nhất vẫn là đem hắn triệt để hủy đi. Bất quá cân nhắc đến nó cao vút ngoại hình, chúng ta tốt nhất đang lúc Jolen nói kế hoạch của mình lúc, một thanh âm chợt tại hắn bên tai vang dội. Thanh âm kia xẹt qua không khí, nặng nề mà rất có xuyên tấu lực. Jolen lông mày trong nháy mắt khóa nhanh, sắc mặt chợt trầm. "Phần đi, đỡ lấy giặt sổ tiên sinh." Hắn ngữ tốc gấp rút ra lệnh, lập tức ánh mắt như điện bắn về phía nguồn thanh âm phương hướng, người đã như mũi tên rời cùng hướng ngoài cửa đội sông mà đi. Thanh âm kia, hắn tuyệt sẽ không nghe lầm. Mặc dù cùng lúc trước tại phòng nghỉ cờ dễ ịp từng nghe nói tiếng giống so sánh yếu ớt rất nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa cái kia một tia cổ lão uy áp lại chứng minh. Hắn đúng là giờ dạ gồng giống không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Jolen thân ảnh tại đổ nát thê lương ở giữa cẩn thận tiến lên. Tại chưa phát hiện trong dự đoán cố kia thân hình khổng lồ sau, căng thẳng tâm thần mới có chút buông lỏng. Xông ra một mảnh sụp đổ cầm vòm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bừa bộn không chịu nổi phế tích trên đất trống, hai thân ảnh đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trong đó một cái hơi có vẻ bóng người gầy nhom, quanh thân quanh quẩn làm cho người nôn mửa đậm đặc phụ năng lượng. Đen như mực hộ thuẫn như cùng sống vật giống như tại trước người hắn lúc gần lúc hiện, tinh chuẩn đỡ ra mỗi một lần chí mạng xung kích. Đầu ngón tay hắn nhảy nhót lấy bức tường tím đen tia sáng, tử vong mũi tên cùng băng hàn phụ năng lượng vòng giống như rắn độc đánh út về phía đối thủ. Mỗi một lần thuấn di né tránh, nơi đặt chân đá vụn liền trong nháy mắt mục nát thành xám trắng bờ miệng, lưu lại tản ra tử vong hàn khí dấu chân. Người kia hẳn là chân lý giáo hội hấp thụ sau màn, cũng chính là tên kia Bu Yêu. Thoáng qua trong nháy mắt, Jolen liền đã đoán được thon gầy bóng người thân phận. Mà theo ánh mắt chết đi, hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đó là Vợ Dạ Hẻm. Thời khắc này Vợ Dạ Hẻm đã hoàn toàn không phải hắn quen thuộc cái kia kỵ sĩ. Dung kim cùng trắng lóa đan vào đấu khí bao quanh hắn to con thân thể, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Vẹn vẹn đứng thẳng chỗ, dưới chân nham thạch liền tại trong tư tư vang dội nóng chảy thành đỏ thâm ao nham tương. Vậy màu vàng sậm đang dã man mà từ ra phía dưới trôi ra, bao trùm lấy cổ cùng cánh tay. Hai tay của hắn vặn vẹo biến hình, đầu ngón tay dọc theo dọa người chất sừng lợi móng. Mà cùng dị biến bề ngoài so sánh, Vợ Dạ Hẻm lúc này bày ra sức mạnh càng là vượt ra khỏi Jolen đối với hắn nhận thức. Động tác của hắn nhanh đến mức vượt qua nhân loại cực hạn, mỗi một lần xung kích đều mang xé rách không khí rít lên. Mũi kiếm những nơi đi qua, vô luận là một nửa khuynh đảo thạch trụ, vẫn là kiến trúc to lớn xác, đều tại vô thanh vô tức bị cắt kim loại đồng thời cắt ra, chỗ đứt đỏ thâm chảy xuôi. Cho dù tại Jolen xem ra, vu yêu cái kia gần như kiên không thể phá phụ năng lượng hộ thuẫn, cũng tại cùng bạo trảm kích phía dưới kịch liệt rung động, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Tiêu tán sóng xung kích thậm chí đem chung quanh vốn là lung lay sắp đổ tàn phế tường chấn động đến mức dì rào chóc từng mảng, đá vụn giống như đạn ria bắn tung tóe. Huyết mạch dị hóa. Nhìn thấy Vợ Dạ Hẻm cơ hồ không phải người dung mạo, cùng trên da giống như đã từng quen biết lân phiến, gần trong nháy mắt, Jolen liền nhớ tới gã Bess đã từng hướng hắn giới thiệu thuật sĩ lúc lời nói. Chiến đấu buộc phát tiếng oanh minh, tự nhiên không có khả năng chỉ có Jolen một người phát giác. Bất quá phút chốc, các đồng bạn liền đã đến bên cạnh hắn. Nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt, đám người mặt trên đều lộ xuất hoảng sợ vẻ mặt. Cho dù ngay cả thường ngày thấy biến không kinh ạ dị cùng bằng xa, trong mắt cũng lóe lên một chút nghiêm trọng. Vợ Dạ Hẻm viện trưởng, đây chính là ngài nói qua. Thực lực chân thật sao? Nghĩ đến đã từng vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng ở một bên uống rượu, một bên khoác lác lời nói, giặt sổ khỏe miệng co quắp đống lúc đích, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mà bởi vì ma đều giải hồi phục ngừng, nguyên bản không biết mệnh mỏi ma đạo cấu trang thể nhóm cũng dần ngừng lại vận hành. Bất quá một hồi, dễ ý liền xuất lĩnh lấy còn lại mấy ngàn tên lính, đi đến biên giới chiến trường. Jolen ngắn ngủi khiếp sợ đi qua, dễ ý đưa tay cùng Jolen lên tiếng chào. Sau đó hướng về phía một bên dựa vào đánh gậy trụ giặt sổ có chút hạ thấp người. Giặt sổ đại nhân, đã lâu không gặp. Dễ vì hai người đều ăn ý không có nói ra tiến lên trợ giúp Vợ Dạ Hẻm chiến đấu ngữ. Bởi vì bọn hắn biết được loại này tầng cấp chiến đấu đã không phải bọn hắn loại thực lực này có thể tham dự vào, tùy tiện gia nhập vào ngược lại sẽ trở thành Vợ Dạ Hẻm vương hữu, ảnh hưởng đến hắn chiến đấu tiết tấu. Bởi vậy ho nhẹ mấy lần, đem trong miệng bọt máu phun ra sau, trọng thương thích khách lúc này mới lên tiếng hỏi: Đờ Dẹt đại nhân sai phái viện quân đâu? Cũng chỉ có một mình người sao? Nghe được lời nói này, Dễ Ghi lắc đầu, sau đó đưa tay giơ trong tay lên bật. Đó là một cái kim loại ống tròn, mở miệng chỗ đang hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy nhàn nhạt khói đen. Nhìn thấy kiện vật phẩm này, Jolen hai mắt híp lại. Hắn nhận ra vật này. Căn cứ Hàn Phở Lĩnh Hô bị nói tới, nó gọi là phát ống khói, là ải nhân nghiên cứu mới nhất tạo vật, tác dụng chủ yếu là ở trên biển gặp phải khốn cảnh thời điểm đốt, dùng khói trần tín hiệu hấp dẫn cứu viện. Dễ Ghi hiển nhiên đã đốt lên nó, ý vị này. Nghĩ tới đây, Jolen hai mắt hướng Kent chỉ Esopji và Vương Đô Phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại đồng vụ tiêu tán tầm mắt bên trong, bị hoàng hôn dư huy nhuộm thành màu da cam trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện từng hàng hợp quy tắc binh sĩ đội ngũ. Bọn hắn thân mang màu xanh trắng giáp trụ, quân dung nghiêm chỉnh. Thô sơ giản lược nhìn lại, nhân số ít nhất hơn bạn. Mà tại quân đội phía trước, nhưng là mấy cái lĩnh đội thân ảnh. Mặc dù thân hình khác nhau, nhưng từ hắn trên thân tản mát ra uy thế đến xem. Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng sau cùng vẻ lo âu cuối cùng tan thành mây khói. Mỗi một người cũng là siêu phàm nghề nghiệp người mạnh. Mà liên tại Jolen bọn người bắt chuyện thời điểm, theo thời gian đưa đẩy, hệ lụy khuôn mặt lạnh như băng khuôn mặt bên trên lần thứ nhất hiện ra rõ ràng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn bị thuốc ép di động với tốc độ cao, không còn trước đây thong dong, thân ảnh tại dung kim quang lưới đao dưới sự truy kích chật vật lấp lóe, thuần di. Từng đạo nguyên bản bắn về phía gờ dạ hẻm đầu người tử vong xạ tuyến, bị đối phương lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay người tránh đi. Xạ tuyến sát qua một tảng đá lớn, hắn trong nháy mắt hóa thành khói đen bốc lên lỏng lẻo đất cát. Giống. Gờ dạ hẻm gầm nhẹ giống như của lôi, căn bản muốn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Dung kim đấu khí lần nữa tăng gọn, gầm thét nào về phía cái kia khinh nhẫn người sống vong linh. Hắn thậm chí bỏ vũ khí trong tay, dùng lợi móng mang theo xé rách không gian uy thế, hung hăng chụp vào hệ lì lồng ngực. Xoẹt. Sắc bén móng nhạy bén vỡ ra hệ lì quanh thân hộ thuẫn, hiểm hiểm sát qua trước ngực hắn pháp bảo, lưu lại mấy đạo nám đen vết bỏng. Tan vỡ phụ năng lượng mảnh vụn giống như hắc tuyết bàn phân tán bốn phía bay xuống. Vu yêu bị thuần túy vật lý cự lực chấn động đến mức hướng phía sau trở lui, dưới chân cày ra hai đạo bốc khói xanh rãnh sâu, ánh sáng trong mắt kịch liệt lấp lóe. Chương 246 chiến tranh, chương 246 chiến tranh đáng chết. Thầm mắng một tiếng sau, hệ lì đầu góc bên trong thoáng qua đồng bạn hổ lần lượt nói. Chẳng lẽ cái này người thực sự là dù ồn hậu duệ? Không, không đúng. Hắn nhìn chằm chằm đối thủ cái kia cơ hồ hoàn toàn đánh mất nhân loại đặc thù khuôn mặt, cau mày. Dù ồn toàn lực lúc bộc phát, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện loại này dị biến, này cũng giống như là huyết mạch dị hóa. Xem ra lần nữa kinh nghiệm tránh đi một cái lăng lệ chẳng kích, hễ lì trên mặt nguyên bản ngưng trọng vẻ mặt chợt rút đi, ngược lại hiện ra vài tiêm niệm ai. Trong cơ thể hắn căn bản không có long tộc huyết mạch. Ý thức được điểm này sau, hễ lì cổ tay rung lên, chớp mắt trong nháy mắt, mấy đạo mơ hồ hư ảnh liền tại quanh người hắn ngưng kết hiện lên. Những hư ảnh này cấp tốc trở nên ngưng thực, hóa thành cùng bản thân hắn như lúc như thế thân ảnh. Thậm chí ngay cả trên thân mỗi một đạo vết thương đều không sai chút nào. Sau một khắc, những thứ này phân thân phân tán bốn phía, đem gờ dạ hẻm vây quanh ở trung tâm. Theo ma lực phun trào, mỗi người bọn họ thi triển lên hoàn toàn khác biệt pháp thuật. Gờ dạ hẻm cái kia mau lẹ vô cùng thân thủ, trong trận chiến đấu này lần thứ nhất lâm vào ngưng trệ. Thẳng đến mấy cái hệ lì trong tay pháp thuật cơ hồ hình thành lúc, hắn mới bỗng nhiên huy động lợi kiếm, chém về phía trong đó một cái thân ảnh. Nhưng mũi kiếm phách không có chút nào thực cảm giác, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, gây nên một mảnh bụi mù. Ngay sau đó, mấy đạo cuốn lấy âm u lạnh lẽo phụ năng lượng pháp thuật, liền đều đánh phía gờ dạ hẻm đứng thẳng chỗ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, cùng bạo ma lực nguyên tố giống như bỏ đi dày cương cùng thú, ở trên không trên mặt đất tàn phá bừa bãi lao nhanh. Quả là thế lơ lửng giữa không trung nghệ ly khỏe miệng khẽ nhếch. Cùng những cái kia thấp kém thuật sĩ như thế, dùng thần trí đổi lấy sức mạnh, thực sự là ngu không ai bằng. Xác nhận phán đoán của mình, trong lúc hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, triệt để kết thúc trận chiến đấu này lúc, đồng tử lại chợt co rụt lại. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình bị mấy đạo giống như thực chất băng lãnh ánh mắt tinh chuẩn quá chặt. Thực sự là nhìn qua nơi xa cực nhanh mà đến mấy đạo thân ảnh, hệ lì phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Đáng ghét côn trùng thực sự nhiều lắm, đã như vậy hệ lì bàn tay hơi nâng, viên kia mở ra bảo khố tám mặt xúc sắc trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Sơ bích, ta nghĩ ngươi nên sẽ không để ý. Dùng ngươi suốt đời tâm huyết, trợ giúp ta rời xa trận này vô vị phân tranh đi. Lời còn chưa dứt, theo ma lực điên cuồng rót vào, tám mặt xúc sắc mặt ngoài như cùng sống vật giống như hối hả xoay chuyển. Phản phất bí chìa cắm vào lỗ khóa, trong đô thị tòa kia bởi vì pháp trận hư hao mà từ từ yên lặng tháp nhọn, chợt bị một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù không còn hấp thu trong không khí tự do ma lực nguyên tố, nhưng thân tháp tản ra sóng ma lực động, lại so phía trước càng thêm mênh mông bằng bạc. Theo tháp nhọn khôi phục, nguyên bản ngừng động tác lại ma đạo cấu trang thể đại quân cũng khôi phục hành động, số lượng thậm chí so với trước kia còn muốn tăng vọt mấy lần. Bọn chúng trực tiếp cùng dễ gỉ dưới quyền quân đội, cùng với phương xa chạy tới viện quân mãnh liệt chém giết cùng một chỗ. Ha 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 ha, thú vị, thật thú vị. Mắt thấy mảnh này hỗn loạn cảnh tượng, hệ lý lần nữa dùng phân thân đùa giỡn đùa nghịch gỡ dạ hẻm một lần sau, vẫn chưa thỏa mãn mà lấy ra cái kia trường vẫn như cũ dính đầy kêu rên linh hồn quyển trục ra cửu. Đã như vậy, liên đệ cuộc náo kịch này tới mãnh liệt hơn chút đi. Theo trầm thấp chú ngữ nỉ non, quyển trục ra cửu bên trên những cái kêu rên linh hồn phản phất tránh thoát gò bó, phân tán bốn phía bắn ra. Cuối cùng, bọn chúng lặng yên biến mất tiến ngã lăn binh sĩ thi thể trong phế tích huyết dịch khô khốc cổ lão di hải, cùng với những cái kia đã tan cảnh ma đạo cấu trang thể trong hải cốt. Mà theo chỉ Esop Di vợ siêu phàm nghề nghiệp đám người cùng Vu yêu chiến tranh cũng đã khai hỏa. Bầu trời giống như là bị xé nứt. Pháp thuật quang diễm cùng phụ năng lượng ám ảnh tại phế tích bên trên khoảng không điên cuồng va chạm, nổ tung, đem bể tan cảnh tầng mây nhuộm thành quỷ quệt màu tím đỏ cùng dơ bẩn màu xanh sẫm. Mỗi một lần va chạm đều rung chuyển lấy đại địa, tiếng oanh minh không còn là cô lập tiếng vang, mà là hội tụ thành một mảnh vĩnh viễn không thôi, thôn phệ hết thể hủy diệt giao hưởng. Phía dưới là sôi trào tử vong chi hải. Thẹn chỉ Esop Di vợ binh sĩ giống như đụng vào đá ngầm nổ đảo, tại ma đạo cấu trang thể bằng lãnh kim loại dòng lũ bên trong vỡ toang, nát bấy. Sắt thép cự quyền nện xuống, huyết nhục cùng giáp trụ cùng nhau hóa thành một biển. Cấu trang thể trận liệt bắn ra năng lượng thúc đẩy qua mặt đất, lưu lại nám đen khe rãnh cùng trong nháy mắt bốc hơi binh sĩ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất thủy triều. Phế tích chỗ sâu, những cái kia bị khinh nhờn linh hồn khu động tồn tại. Khô héo cổ thi kéo lấy mục nát tứ chi, vệ tan cảnh cấu trang thể sắc vặn bẹo gây dựng lại, ngã lăn binh sĩ mang theo hốc mắt trống rỗng một lần nữa đứng lên. Bọn chúng hợp thành một cỗ càng thêm ô trọng, càng thêm điên cuồng tử vong hải dương, phát ra không phải người dứt lên, không khác biệt mà nhào về phía bất kỳ hoạt động gì sinh mệnh. Người sống cùng cấu trang thể chém giết chưa ngừng, liền lập tức bị cuốn vào cùng người chết tuyệt vọng hỗn chiến. Tháp nhọn tia sáng giống như lãnh khốc hải đăng, chiếu sáng mảnh này luyện ngục. Vô số thân ảnh tại huyết hỏa, sắt thép cùng ma pháp trong gió lốc dãy rủa, gào thét, chôn bụi. Chiến trường phảng phất một cái cực lớn tối say thịt, tham lam cắn nuốt hết thảy, đem chọn tòa thành thị đã biến thành thần ma ác chiến đích giác đấu tràng. hùng vĩ như ngày tận thế tới, kịch liệt giống như thế giới là úp. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Jolen huy động mịt dịu trường kiếm, đem một bộ đánh tới hoạt thi hóa thành tung tóe cho tàn, quay đầu hướng về Dễ Gỉ phương hướng kiệt lực gào thét. Dễ Gỉ giáo viên, đúng a. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, Dễ Gỉ khó khăn đem một cái cự hình ma đạo cấu trang thể phá giải thành một đống sắt vụn, thân thể nặng nề ầm vang rơi vào Jolen bên cạnh, đồng dạng căng giọng đáp lại. Jolen, ngươi có chú ý. Cho dù hai người gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn tiếng giống tại trong đinh thai nhức óc chiến trường tạp âm cũng lộ ra yếu ớt khó phân biệt. Nhìn nơi đó, Jolen một kiếm bổ ra cản đường cỡ nhỏ ma đạo cấu trang thể. Theo mảnh kim loại phân tán bốn phía bắn tung tóe, hắn tự tay chỉ hướng tòa kia trong lúc hỗn loạn vẫn như cũ tản ra bảng bạc sóng ma lực động, giống như hải đăng giống như đứng sừng sững tháp nhọn. Đó là tòa thành thị này hạch tâm. Mặc dù không rõ ràng tên kia Vu Yêu dùng phương pháp gì để cho tháp cao một lần nữa vận chuyển, nhưng Jolen ánh mắt sắc bén mà đảo qua chiến trường, khóa chặt tại đạo kia tại mấy tên siêu phàm nghề nghiệp giả dưới sự vây công, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện khô gầy thân ảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tháp cao hội tụ mênh mông ma lực, đang giống như bị vô hình ống dẫn tinh chuẩn rút ra, hóa thành một cỗ mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng mà rót vào cái kia trong cơ thể của Vu Yêu. Đây chính là Vu Yêu có thể lấy một địch nhiều chỗ mấu chốt. Người thi pháp cường đại, bắt nguồn từ hắn nắm giữ đại lượng quỷ vật khó lường pháp thuật. Nhưng mà thi triển những pháp thuật này đều cần ma lực khổng lồ chèo chống. Một khi ma lực khô kiệt hoặc không lưu chuyển thuận lợi, thi pháp liền sẽ chỉ trệ thậm chí thất bại. Đây là tất cả người thi pháp không cách nào tránh được điểm. Nhưng giờ khắc này ở tháp cao ma lực vô hạn quan chú, tên kia Vu Yêu phảng phất nắm giữ vĩnh viễn không khô cạn cội nguồn, các loại cường đại pháp thuật hạ bút thành văn, tùy ý tiêu xài. Cái này khiến vây công hắn siêu phàm nghề nghiệp đám người, cho dù bằng vào hơn người thân thủ tạm thời tự vệ không ngại, nhưng cũng khó mà đối nó tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nghĩ tới đây, Jolen lần nữa để cao âm lượng, âm thanh xuyên thấu kim loại tiếng va đập cùng năng lượng thúc tê mình. Chỉ cần chúng ta có thể phá hủy tòa kia tháp cao, ít nhất những thứ này đáng chết cục sắt liền sẽ tê liệt. Càng quan trọng chính là tên kia Vu Yêu sức mạnh nơi phát ra đem bị chặt đứt, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đại đả giảm giá.